Chương 422, trong lòng đất dò tìm bí mật 100m, 200m, 5000m rồi. Vân Phi kia bó thần thức thâm nhập 5000m rồi, chậm chậm xoay tròn quét hình, vẫn chưa có bất luận phát hiện gì. Vân Phi có chút nổi giận, 5000m đã là mình cực hạn, đáy hố phía dưới phần lớn đều là cứng rắn nham thạch, bình thường võ hoàng sơ kỳ khiến cho dùng thần thức quét lướt, cũng chỉ có thể đạt đến 100m sâu khoảng, mình chịu nổi so với võ hoàng đỉnh phong thần hồn chi thể, áp dụng đặc biệt ra đa thức thần thức quét lướt, mới có thể phát hiện 5000m độ sâu. Đây nếu là để cho Bạch Kiếm Sơn mấy người biết rõ, không thể thiếu lại phải cảm thán một phen. Vân Phi thu hồi thần thức, cũng không cam lòng, cũng muốn chứng thật một chút lúc trước phỏng đoán, nhưng nghĩ đến có thể là tại địa hạ mấy vạn mét, thậm chí mấy chục vạn mét sâu bên trong, trong lòng vẫn là có chút sợ hãi. Bị tu vi tấn cấp chậm chạp kích thích Vân Phi, quyết tâm làm rõ ràng tại đây trong lòng đất tình huống. Kỳ thực Vân Phi hiện tại đã không quan tâm trong lòng đất phải chăng có cái gì linh thạch cực phẩm khoáng, mà là đơn thuần muốn nhìn một chút tinh cầu này sâu bên trong tình huống. Tại đến cái thế giới này lúc trước, Bác Đại thư viện thư tịch văn hiến bên trong nhắc tới, trước Liên Xô đã từng khoan thăm dò qua một ít vượt qua cái giếng sâu tiến hành địa chất nghiên cứu, trong đó nhất chứ danh thuộc về ở tại có dạ bán đảo cái giếng sâu, khoan thăm dò độ sâu đạt tới 12.262m. Có dạ vượt qua sâu khoan lỗ, cũng là loài người từ trước tới nay trên địa cầu đảo hang sâu nhất, 1970 năm bắt đầu thi công, thẳng đến năm 1994 mới dừng lại đào móc, động sâu đào móc rất là khó khăn, đặc biệt là cuối cùng 262m, dòng giá đào 10 năm, có thể thấy trong lòng đất đào móc, thăm dò địa tâm độ khó chi đại. Nhưng 12 km độ sâu, đối với địa cầu hơn 6.000 km bán kính lại nói, cũng chỉ là ra mà thôi. Cò dạ vượt qua sâu khoan lỗ cuối cùng đình chỉ đào móc, quan phương nói là bởi vì vấn đề kinh phí, mà càng lưu truyền rộng rãi cách nói là, thì các công nhân nghe được từ khoan lỗ bên trong truyền tới tiếng kêu gào và tiếng thét chói tai, một loại được xưng là đến từ địa ngục âm thanh. Loại này căn bản là không có cách dùng khoa học để giải thích hiện tượng cùng nhân loại đối với địa ngục sợ hãi, mới là dừng lại cò dạ vượt qua sâu khoan lỗ tiến một bước đào móc nguyên nhân thực sự. Vân Phi lúc trước xem qua một bản nước Pháp khoa huyễn nhà văn nho ngươi. Phạm Nhi tiếp nhận địa tâm du lịch lời quyền, trong sách nói là nước Đức nhà khoa học Lý đang bố trí dọc giáo sư mang theo cháu trai A Khắc thi đấu ngươi cùng dẫn đường hắn tư, tiến hành một lần xuyên qua thám hiểm địa tâm cố sự. Trong sách chỗ giảng giải địa tâm cũng không hoàn toàn đúng hắc ám nóng bỏng thổ nhưỡng, nham thạch cùng dung nham, mà là có đến người nguyên thủy hóa đá cùng rất nhiều đã sớm diệt tuyệt sinh vật, có con sông, đại hải, có cung phong, mưa to, còn có thật nhiều kỳ quái thực vật cùng đáng sợ quái thú. Cái này đại giáp tinh đường kính đoán chừng là địa cầu mấy chục lần, kỳ nội bộ càng là thâm thúy vô biên. Không biết thật sâu nơi có phải hay không cũng có địa ngục, có thể hay không cũng có vậy tới từ địa ngục âm thanh. Tại đây thiên địa nguyên khí so sánh địa cầu dư giả rất nhiều, trong lòng đất cũng tràn ngập thiên địa linh khí, kia sâu trong lòng đất có thể hay không cũng tự có thuận theo thiên địa, có thể hay không cũng có cổ xưa sinh vật, quái thú. Điều này cũng khơi dậy Vân Phi hiếu kỳ thiên tính cùng thăm dò kích động, quyết tâm tìm tòi kết quả. Vân Phi quyết định dùng chức băng hỏa lưỡng nghi kiếm tại đáy hô hướng phía dưới đào lỗ, đào 1-2 vạn mét sau đó, lại dùng thần thức hướng phía dưới thăm dò. Phải sâu đào lỗ, còn phải tránh cho đào mặc tầng nham thạch thì gặp phải lưu động dung nham. Nếu không thì sao, toàn bộ núi lửa phun trào thì phiền toái. Vân Phi tại băng linh, hỏa linh hai cái tiểu gia hỏa bất mãn âm thanh lầm bầm bên trong, một bên phóng ra ngoài thần thức ở phía trước do xét, vừa dùng băng hỏa lưỡng nghi kiếm ở phía sau xoay tròn đảo lỗ. Băng hỏa lưỡng nghi kiếm là thượng thiên thế giới thần kiếm, vốn là vô cùng sắc bén, lại thêm trong thân kiếm băng linh, hỏa linh mang theo điểm tâm tình bất mãn, đảo lấy, hai cái tiểu gia hỏa dường như muốn cùng Vân Phi giận dỗi một dạng, đột nhiên tăng tốc, cơ hồ là tại hướng về phía trong lòng đất vội vã bao xuống, thân kiếm sau đó lưu lại một cái đường kính hơn nửa thước lỗ tròn vách động bóng loáng. Có chút bị phòng vết tích. Băng linh phụ trách đào lỗ, hỏa linh phụ trách đem đào ra tất cả đốt thành không có gì, hai cái tiểu gia hỏa phối hợp ăn ý từ băng linh trở về sau đó, trong thân kiếm chứa đựng có năng lượng khổng lồ, cũng đủ hai cái tiểu gia hỏa phung phí. Lại nói đối với Vân Phi truyền thụ âm dương băng hỏa lưỡng nghi lý luận, đã rất có cảm ngộ, băng hỏa năng lượng lẫn nhau chuyển hóa, cũng để cho nó tiêu hao có thể số lượng lớn biên độ giảm bớt. Tại Vân Phi còn chưa kịp phản ứng, băng hỏa lưỡng nghi kiếm đã chui vào mấy vạn mét sâu bên trong, trung tâm không ngờ xuyên qua một đạo như con sông một bản đang chảy xuôi dung nham, bất quá bị phẫn nộ băng linh đem đóng băng thành nham thạch, ở chính giữa khoan một động, tiếp tục hướng trong lòng đất phong tới. Vân Phi không khỏi lắc đầu bật cười, cũng tốt, mặc kệ nó, ngược lại chỉ cần không đưa tới núi lửa phun trào là được, lại nói băng linh, hỏa linh đều cùng mình có một tia thần hồn liên hệ, để cho hắn hai làm việc đi thôi, mình vui vẻ thoải mái. Vân Phi chỉ là duy trì một tia thần hồn liên hệ, không còn dùng thần thức theo dõi quét hình, bung trôi hai cái tiểu gia hỏa khống chế băng hỏa lưỡng nghi kiếm hướng về phía sâu dưới lòng đất chui vào, mình thì lấy ra tụ linh địa bản, kích hoạt trận pháp, tiếp tục tu luyện. Quá hơn một cách giờ, trong óc đột nhiên truyền ra băng linh có chút hai đoán âm thanh, chủ nhân, chúng ta đã đến một cái so sánh chống trải địa phương, còn muốn hay không tiếp theo đảo lỗ rồi sao? Có phát hiện? Vân Phi tâm thần chấn động, ngưng tụ thành bó thần thức thuận theo kia ngăm đen cửa động hướng phía dưới tìm kiếm, không nén nổi giật nảy cả mình, đây băng hỏa lưỡng nghi kiếm cư nhiên một giờ đảo mấy trăm km sâu. Nếu như trên địa cầu, hẳn đã xuyên qua vào đất, đào được lòng đất thâm sự, đó là nhân loại chưa bao giờ đạt đến qua sâu bên trong. Vân Phi đem tiểu tất phương nhận được chấn hồn tháp, ngoài ra, vì chắc chắn, lại lần nữa từ trong kim đan rút ra một chút hỗn độn chi khí, hình thành hỗn độn hộ cháo, bảo vệ toàn thân, tung người hướng về phía kia băng hỏa lưỡng nghi kiếm nơi đảo cái kia ngăm đen cửa động nhẹ xuống. Thân thể nhanh chóng tung tích, hỗn độn hộ cháo cùng mạch động không ngừng va chạm, thậm chí toát ra hỏa tinh, tốc độ càng lúc càng nhanh, Vân Phi thần thức cũng đang không ngừng dò xét mới độ sâu. Nhanh chóng rơi xuống Vân Phi, cảm giác xung quanh nhiệt độ càng ngày càng cao, dò xét phía dưới thần thức cũng đạt tới băng linh theo như lời cái kia chống trải không gian. Không gian rất lớn, hơn nữa không gian phía dưới cư nhiên là lăn lộn dung nham, mình cái tốc độ này lao xuống, tất nhiên sẽ một đầu đâm vào trong nham tương, cũng không biết kia hỗn độn hộ cháo có thể hay không chịu đựng được. Vân Phi hai tay hai chân cùng sau lưng chặn lại bất động, nhất thời tốc độ rơi xuống chậm rãi giảm nhỏ, có hỗn độn hộ cháo bảo hộ, Vân Phi thân thể cũng không bởi vì kia kịch liệt va chạm mà bị thương, nhưng sau lưng lưu lại một chuỗi thiêu đốt hỏa diễm. Đột nhiên cảm thấy thân thể một hồi thư chuyển ra, Vân Phi đi tới một cái hiện lên ám hồng sắc cự đại không gian. Tại đây phảng phất từ thành thiên địa, khoảng cách hạ phát bay cuồng dung nham vẫn có 10.000 mét khoảng cách, hạ xuống tốc độ lần nữa gia tăng, Vân Phi liền vội vàng rời khỏi mang theo phản trọng lực trang bị tụ linh trận bàn, đứng bên trên, trận bàn bởi vì phản trọng lực tác dụng, không ngừng giảm tiểu Vân Phi hạ xuống tốc độ, cuối cùng lơ lửng tại dung nham phía trên không được 100m địa phương. Băng hỏa lưỡng nghi kiếm cũng trở về Vân Phi bên cạnh, vòng quanh Vân Phi bay lượn nhảy múa. Tại đây hỏa hệ năng lượng cực kỳ nồng nặc, nhưng phẩm chất đối với băng hỏa lưỡng nghi kiếm lại nói, vẫn là quá mức thấp kém, băng hỏa lưỡng nghi kiếm cũng khinh thường ở tại hấp thu. Vân Phi đem băng hỏa lưỡng nghi kiếm thu hồi bên hông vỏ kiếm bên trong. Chương 423, Dung Nham Đại Hải đứng tại tụ linh trận bản thượng Vân Bay có chút kinh hãi, Dung Nham hình thành hồ nước, Vân Phi tại Xích Viêm Sơn mạch kiến thức qua, nhưng lần này mới quay cuồng Dung Nham cư nhiên như đại như biển, vô cùng mênh mông. Toàn bộ không gian bị Dung Nham ánh chiếu một phiến đỏ bừng, trong không khí đều giống như chứa nóng bỏng hỏa diễm, 10.000 mét chi thượng vỏ đất nham thạch, như bầu trời mái vòm bao phủ tại phiến này Dung Nham trên biển lớn. Vân Phi phóng ra ngoài thần thức, hướng bốn phía quét hình, càng chấn động, đây Dung Nham Đại Hải cư nhiên kéo dài ngàn dặm ra. Vân Phi khiến cho dùng cường đại thần thức làm hết sức hướng về phía phương xa quét hình, vẫn chưa phát hiện đại hải bên dưới. Nhiệt độ nơi này rất cao, giống như một cái to lò đun lớn, này hoàn cảnh ác liệt, nghĩ đến cũng rất khó có sinh linh có thể ở chỗ này sinh tồn được. Tiểu Tất Phương bị Vân Phi từ chấn hồn tháp thả ra, một tiếng kêu to, đối với cái hoàn cảnh này rất là yêu thích Tiểu Tất Phương, một cái lao xuống, vọt vào phía dưới quay cuồng trong nham tương, giống như vào nước con cá mực dạng, tại trong nham tương sung sướng ngao du đấy. Nhìn đến vui sướng vui chơi thỏa thích Tiểu Tất Phương, Vân Phi nhớ tới 2 năm trước tại Xích Viêm Sơn mạch núi lửa sâu bên trong, lão Tất Phương vì tiếp diễn sinh mệnh, hấp thu linh khí, tại dung nham sâu bên trong xây dựng một cái đại sảnh, khắc họa trận pháp, tụ tập linh khí, sinh thành hỏa linh thạch. Lão Tất Phương cuối cùng không có thể chống lại Tuế Nguyệt Trường Hà, an nghỉ ở tại kia dưới núi lửa mặt dung nham sâu bên trong. Nhưng đang lúc hấp hối, đem kỳ nội đan biếu tặng cho mình, bản thân cũng là dựa vào viên nội đan kia, mới có thể ung dung ở đó dung nham nóng bỏng giảm tạc qua. Vân Phi chú ý Tiểu Tất Phương qua đây, sau đó thu hồi tụ linh trận bàn, rời khỏi lão Tất Phương viên nội đan kia, hướng phía dung nham đại hải nhảy xuống. Rơi xuống Tiểu Tất Phương trên lưng, viên nội đan kia thả ra một lớp đỏ ánh sáng, tại Vân Phi toàn thân hình thành một cái màu đỏ nhạt quan mô. Vân Phi nhất thời cảm thấy kia nướng người nóng bỏng nhanh chóng tiêu thất, đang lăn lộn trong nham tương Tiểu Tất Phương, màu lam lông vũ càng thêm có vẻ bóng loáng chân bóng. Kia dung nham nóng bỏng đối với Tiểu Tất Phương lại nói, phảng phất cũng không trở lực, biểu tình tốc độ cực nhanh. Vân Phi cũng thử dùng thần thức quét lớp đến đại hải dưới đáy, có thể sâu không thấy đáy. Vân Phi cũng cảm giác tới đây linh khí so với mặt đất lại nói, cũng muốn nồng nặc một ít, quyết định cùng Tiểu Tất Phương đi trước ngao du một phen, nhìn một chút đây mênh mông đại hải bên trong có hay không ngoài ý muốn. Nhìn một chút có thể hay không tìm được một ít hỏa linh thạch. Hỏa linh thạch đối với Tiểu Tất Phương cùng Vũ Hạo tu luyện còn là rất có ích lợi, lúc trước hỏa linh thạch đã tiêu hao hết. Vân Phi cùng Tất Phương đại khái dọc theo một cái phương hướng không ngừng tiến tới lục soát, đột nhiên, một mực phóng ra ngoài thần thức quét lướt Vân Phi phát hiện phía trước dưới dung nham mới có một cái khủng lồ bơi lội vật thể, Vân Phi một hồi vô cùng kinh ngạc, lẽ nào đây dung nham bên trong lại còn có sống yêu thú? Đang tự buồn bực, phía trước mấy ngàn thước địa phương biển dung nham mặt, quanh một hồi bốc lên cao mấy trăm thước bọt nước, một cái toàn thân đỏ bừng, bốc lên hỏa diễm giao long nhảy ra. Đây cũng là Vân Phi lần đầu tiên thấy đến đỉnh đầu sừng dài giao long, chỉ là không có móng vuốt, không thì liền cùng trên địa cầu trong truyền thuyết long tương tự. Cái này giao long mọc ra hơn 100m, rốt cuộc cũng có thể nhất thời dừng lại bầu trời, tự nhiên phát hiện Vân Phi cùng Tiểu Tất Phương hai cái này tiểu bất điểm, phòng trừng cảm giác Vân Phi cùng Tiểu Tất Phương xâm phạm nó địa bàn, cái đuôi lớn hất lên, hướng về phía Vân Phi cùng Tiểu Tất Phương đánh qua đây. Cái này giao long mặc dù hình thể không nhỏ, nhưng tán phát khí tức cũng vừa vặn bắt cấp yêu thú, cùng Tiểu Tất Phương không phân cao thấp. Nhưng Tiểu Tất Phương chính là thượng thiên thần điểu, đối rất là coi thường, tiếng kêu một tiếng, cũng vỗ cánh bay lên. Giao kia long rõ ràng vẫn không thể phi hành, đánh thời điểm độ cao không ngừng hạ xuống, phù phù một hồi rơi vào Vân Phi vừa mới vị trí chỗ ấy, văng lên cao mấy chục mét dung nham, giao long bận người vẫy đuôi, đánh ra dung nham, lần nữa bay lên mà khởi. Tiểu Tất Phương nhìn thấy cái này nho nhỏ giao long lại còn đến khiêu khích, cũng nổi giận, há mồm phun ra mấy cái hỏa cầu, hướng về bốc lên giao long phong tới. Kia mấy cái hỏa cầu đụng vào bản thân liền bốc lên hỏa diễm giao long, vậy mà dính vào trên người, dành ra càng cao hỏa diễm, giao long nhất thời được đau, giấy rủa xuống phía dưới rơi xuống. Tiểu Phương, lợi hại à? Đây cả người bốc hỏa trưởng trùng ngươi đều có thể đem nó phòng. Đối với Tiểu Tất Phương hỏa diễm uy lực, Vân Phi cũng cảm thấy kinh ngạc, thậm chí ngay cả thường xuyên sinh hoạt tại trong nham tương giao long đều ngăn cản không nổi. Đó là, lão đại, yêm rất lợi hại, nếu như yêm trưởng thành, một hơi có thể đem nó đốt thành cho xám, nếu như đến yêm lợi hại nhất thời điểm, chính là trời, yêm cũng có thể đem nó thiêu cái động. Tiểu Tất Phương tiêu ngạo ngựa lên đầu. Vân Phi có chút buồn cười, yêm trưởng thành, một hơi có thể đem nó đốt thành cho xám cũng sắp thành Tiểu Tất Phương thường nói rồi, bất quá đối với Tiểu Tất Phương ngày sau hỏa diễm uy lực, Vân Phi cũng là rất tin không nghi ngờ. Phòng trừng Tiểu Tất Phương nói có thể đem trời thiêu cái động, hẳn đúng là nó trong ngọn lửa năng lượng kinh khủng, liền không gian cũng có thể cháy. Dài 100m giao long lần nữa rơi vào dung nham bên trong, lần này không còn có nhảy vọt lên cao bay lên, Vân Phi thần thức cảm thấy nó hướng về phía phương xa nhanh chóng du động. Đây dung nham trong đại dương cư nhiên có giao long, cư nhiên có yêu thú, xem ra dưới đất này cũng là một phiến sinh cơ a. Tiểu Tất Phương tại bên trên biển lớn bầu trời bên trong bay rồi một hồi, cảm thấy nhàm chán, lão đại, ta cuối cùng đi xuống xem một chút đi.
Được.
Vân Phi cũng muốn thâm nhập đây dung nham dưới đáy, nhìn xem rốt cục tình huống gì, ngược lại có Lao Tất Phương nội đan bảo hộ. Vân Phi cùng Tiểu Tất Phương đang muốn chìm vào dung nham, Vân Phi không khỏi cười khổ một tiếng, Tiểu Phương, chúng ta vừa mới chọc tổ ong vỏ vẽ rồi.
Lão đại, tổ ong vỏ vẽ là vật gì?
Tiểu Tất Phương có chút nghi hoặc. Mấy ngàn thước ra dung nham đại hải một hồi sôi trào, mười mấy con khổng lồ giao long bay lên trời, mỗi cái cũng có 300 mét dài, đều tản ra cựu cấp yêu thú khí tức. Vừa mới cái kia tiểu giao long nổi dung nham chi thượng, giống như ôi y tại một cái càng khổng lồ giao long bên cạnh, lộ tại dung nham bên ngoài tích trên lưng có mấy cái to bằng miệng chấn động, tuy nói đối với nó dài 100 mét thân thể nhỏ nhặt không đáng kể, nhưng một mực dị ra nhảy vọt lên cao lửa cháy diễm huyết dịch, xem ra đó là tiểu Tất Phương hỏa cầu kia tạo thành.
Ngang, ngang, ngang.
Mười mấy con giao long đồng thời phát ra tức giận gào thét, xem ra cái này tiểu giao long địa vị không thấp à, đánh cái nhỏ, đến như vậy nhiều đại. Tất Phương, tiểu Tất Phương nhìn thấy nhiều như vậy giao long tại hướng nó gào thét, cũng từng tiếng sáng lên kêu to ở mảnh này thiên địa và bể. Có lẽ là hướng theo tiểu Tất Phương kêu to, huyết mạch khí tức tỏa ra, đối diện kia mười mấy con giao long tiếng kêu cư nhiên đồng thời hơi ngưng lại, sau đó nổi dung nham trên cái kia càng khổng lồ giao long bay lên trời, con giao long này, toàn thân đỏ bừng, thân dài 700-800 mét, hơn nữa lại có tứ chi. Vân Phi trong nháy mắt đem nó trong truyền thuyết hình rồng như nặng đóng lại, thứ này lại có thể là một con rồng, một cái chân chính long. Điều này cũng là lần đầu tiên nhìn thấy trong truyền thuyết long. Mặc dù nói đến chỗ này tinh cầu sau đó, tại La Thiên Đại Lục cũng nghe qua long cùng phượng truyền thuyết, nhưng một mực cũng chưa bao giờ thấy qua, cũng vẫn cho là long cũng vừa vặn chỉ là truyền thuyết, không nghĩ đến tại dưới đất này mấy trăm km dung nham chi địa thấy được chân chính long, tuy nói cùng trên địa cầu nhìn thấy long đồ nhảy vọt lên cao vẫn là có điều khác biệt. Chương 424, phẫn nộ hồng long ngang, con rồng kia đưa cổ hướng trời gầm thét, khí thế quả thực cường đại, cấp 10 yêu thú. Đen lông mắt to châu trừng mắt nhìn Vân Phi cùng Tiểu Tất Phương. Vân Phi đối mặt qua Hoang Vũ, đối mặt qua Lão Tất Phương, đối với cái này chỉ là cấp 10 yêu thú hồng long tự nhiên không có sợ hãi. Tiểu Tất Phương càng là khinh miệt hồi trận mắt nhìn cái kia hồng long, tuy nói còn không phải là đối thủ, nhưng so sánh đây hồng long càng cao quý hơn nhiều huyết mạch, để cho vẫn duy trì kiêu ngạo. Vân Phi cùng Tiểu Tất Phương thái độ càng thêm chọc giận hồng long, ngang, lại một tiếng phẫn nộ gào thét, mấy chục con giao long hướng về phía Vân Phi cùng Tiểu Tất Phương đánh rồi qua đây. Chen chúc mà đến mười mấy con cựu cấp yêu thú giao long, giống như một mảng lớn ám hồng sắc mây đen, quay cùng Vân Phi cùng Tiểu Tất Phương để ép qua đây. Băng hỏa lưỡng nghi kiếm thương lang ra khỏi vỏ, Vân Phi cho trong thân kiếm băng linh truyền âm, băng linh, dùng ngươi đóng băng ngàn dặm, phạm vi công kích. Đối với loại này thường xuyên sinh hoạt cùng trong nham tương giao long lại nói, đây băng hệ công kích hẳn hữu hiệu nhất.
Chào chủ nhân.
Băng linh thanh thúy đáp. Băng hỏa lưỡng nghi kiếm chán thả ra ánh sáng xanh, tại đây nóng bỏng bên trong không gian, lộ ra hàn khí. Đứng Tiểu Tất Phương trên lưng Vân Phi cầm kiếm chỉ về phía trước, mũi kiếm địa phương nhất thời tuôn trào một luồng hơi lạnh, hàn khí vọt tới trước thời điểm, trong nháy mắt quyết tán, tại đây nóng bỏng trong không gian hóa thành một đoàn sương mù màu trắng, hướng về phía kia mảng lớn ám hồng sắc mây đen bao phủ tới. Phi hành nào tới trước giao long vừa tiếp xúc sương mù màu trắng, nguyên bản ám hồng sắc như khiêu động hỏa diễm một bản lân giáp chi thượng, nhất thời bị một tầng màu trắng sương xuống bao trùm, thân thể cũng biến thành cứng ngắc, không cách nào nữa lần duy trì phi hành trạng thái. Mười mấy con giao long giống như biến thành cứng ngắc màu trắng mãng như rắn, liều lĩnh sương mù màu trắng, ào ào tất cả rơi vào phía dưới dung nham bên trong. Đoàn kia lạnh lẽo sương mù bởi vì so sánh nóng bỏng không khí độ dày lớn hơn, hướng theo đóng băng giao long, cũng từ từ hạ xuống dung nham chi thượng. Nhất thời quay cuồng dung nham phát ra xoạt xoạt tiếng vang, liều lĩnh sương trắng từng bước ngưng kết thành cứng rắn nham thạch, hơn nữa ngưng kết phạm vi còn đang quyết đại, vừa rơi vào dung nham mười mấy con giao long bị đọng lại dung nham bao vây ở bên trong, không biết sinh tử. Nguyên bản còn đang khiếp sợ cái kia hồng long đột nhiên xuống phía dưới vọt tới, đem cái kia nổi dung nham mặt ngoài thụ thương tiểu giao long vớt lên. Không lâu lắm, tại đây quay cuồng dung nham trong biển, xuất hiện một khối phạm vi 10.000 mét nham thạch to lớn, nham thạch bên trong còn có mười mấy cái bị nhốt giao long. Trên tảng đá cái kia bị thương tiểu giao long mệt mỏi suy sụp, tứ chi đứng tại trên nham thạch cái kia hồng long nghiêng đầu nhìn về phía Vân Phi, bay lên trời. Nhỏ con kiến hồi, đi chết. Vân Phi trong biển sâu truyền đến hùng hậu tiếng giống phẫn nộ, kia hợp đồng dài 700-800 mét hồng long bay lên trời, ngẩng đầu, minh oan cảnh, há mồm, trong miệng phun ra một luồng dài 100 mét hỏa diễm màu đen, đây cũng là long sắc kỹ, hơi thở. Hỏa diễm màu đen nhiệt độ rất cao, tại ly hỏa diễm còn có 100 mét xa Vân Phi, liền có thể cảm nhận được kia nóng bỏng khí tức. Tiểu Phương, tiểu gì, ngươi có thể ngăn cản sao?
Lão đại, màu đỏ này sâu bỏ phun lửa diễm phẩm chất có thể, tiêm có thể một hơi đem đây đoàn hắc hỏa nuốt hấp thu, chỉ là gia hỏa này quá xấu rồi, tiêm không làm, từ trong miệng nó phun ra, ách, suy nghĩ một chút tiêm liền ác tâm.
Tiểu Tất Phương nghiêng đầu không để ý tới. Vân Phi dở khóc dở cười, chính đang suy nghĩ có cần hay không né tránh một hồi. Chủ nhân, lửa này phẩm chất không tệ, ta muốn.
Hỏa Linh hương phấn truyền âm nói.
Được. Vân Phi đem băng hỏa lưỡng nghi kiếm hướng về phía đoàn kia hỏa diễm màu đen ném tới, trong lòng cũng thay đây cấp 10 yêu thú hồng long có chút không đáng. Kia hơi thở phun ra đáng sợ hỏa diễm, bình thường võ hoàng đều ngăn cản không nổi, có thể Tiểu Tất Phương chê nó ác tâm, không nguyện thôn vệ, băng hỏa lưỡng nghi kiếm ngược lại cấp thôn vệ. Đây dáng vẻ này sinh tử công kích, đến thật giống như chạy lên cửa đưa ăn đến, kết quả còn bị người ghét bỏ. Băng hỏa lưỡng nghi kiếm hóa thành một đạo ánh sáng màu xanh, bắn vào đoàn kia hỏa diễm màu đen bên trong, cái kia hồng long trong ánh mắt rõ ràng mang theo khinh thường, mình đây long tức nhiệt độ, mình vẫn là rất nắm chắc cân nhắc, huyền thiết chạm vào tức thành nước thép. Đoàn kia nhanh chóng về phía trước phun trào hỏa diễm màu đen,
đột nhiên nhanh chóng thu nhỏ, cuối cùng một tia hỏa diễm màu đen biến mất tại thanh trường kiếm kia mũi kiếm địa phương. Kia Hồng Long ngây ngẩn cả người, mình nhiệt độ kia cực cao long tức, cư nhiên bị một thanh kiếm cắn nuốt mất rồi. Sau khi khiếp sợ, càng là thẹn quá thành giận, phiến này dung nham đại hải, mình chính là hoàn toàn xứng đáng vương giả. Kèm theo ngang một tiếng gào thét, một bên phun màu đen long tức, vừa hướng Vân Phi cùng Tiểu Tất Phương chạy như bay tới. Cấp 10 yêu thú khí thế bị áp, để cho Vân Phi không dám trực tiếp lướt kỳ phong mang, để cho Tiểu Tất Phương hướng về phía bên trên phi hành né tránh. Băng hỏa lưỡng nghi kiếm từ băng linh hỏa linh công chế, Hồng Long phun ra màu đen long tức bị nó không ngừng tuôn vệ, cùng có đến một tia thần hồn liên hệ Vân Phi, tự nhiên có thể cảm nhận được hỏa linh tức này. Tiểu Tất Phương tuy nói chỉ có bắt cấp yêu thú thực lực, nhưng có thần điểu huyết mạch, vốn là phi hành thần thú, cho nên tốc độ phi hành so với kia Hồng Long còn cấp tốc hơn một chút. Ngay sau đó, Vân Phi sẽ để cho Tiểu Tất Phương cùng kia Hồng Long duy trì nhất định khoảng cách an toàn, cũng sẽ không gia tăng tốc độ, cơ bản cùng đồng bộ. Kia Hồng Long lâu không đổi kịp, hơn nữa phun ra long tức đều bị kia thanh kiếm cắn nuốt, không có khởi đến bất cứ tác dụng gì, tương đương với thành người trí tuệ Hồng Long tuy nói phẫn hận không thôi, nhưng mà cảm thấy không đúng, đây một người một chim một kiếm thật giống như cố ý, nhìn chim nhỏ bay dễ dàng như vậy, nhất định có thể càng nhanh hơn, nhưng bản thân đã hết tốc lực rồi. Hồng Long đã minh bạch, những người này chính là câu dẫn mình vẽ lên long tức, để cho cái kia tà môn trưởng kiếm thôn vẽ hấp thu, bất quá tốc độ phi hành lại đối với bọn họ nhanh, trong lòng biết đuổi nữa cũng là vô dụng, hơi thở công kích càng là kém, thành thật ngừng lại. Băng hỏa lưỡng nghi kiếm đang cắn nuốt vui vẻ, kia Hồng Long cư nhiên ngừng lại, không theo đuổi, Vân Phi cũng để cho Tiểu Tất Phương quay đầu bay đến cách Hồng Long cách xa 100 mét địa phương, ngừng lại. Vị này Long tiền bối, tại hạ Vân Phi, lúc trước có chút hiểu lầm, chúng ta từ đấy bắt tay giảng hòa khỏe không? Vân Phi hướng về phía trong lòng đất, hướng về phía dung nham đại hải cơ hồ không biết gì cả. Hôm nay đụng phải đây cấp 10 yêu thú, có thể thần hồn trao đổi Hồng Long, tự nhiên hướng về phía nó hỏi dò một chút tình huống. Hừ, các ngươi có thực lực như thế, lại bắt nạt ta kia tiểu tôn tử, còn nói hiểu lầm. Kia Hồng Long đèn lồng mắt to trâu vẫn lập lòe phẫn nộ. Bất quá Hồng Long cũng thật buồn bực cùng kỳ quái, đây một người một chim tiểu bất điểm, tán phát khí tức đều là nhỏ yếu như vậy, tại sao có thể có thực lực cường đại như thế, chính mình cũng không có thể làm sao bọn họ, còn một chiêu phong kín chặt rồi mình mười mấy tên thủ hạ. Long tiền bối, lúc trước chúng ta du ngoạn đi ngang qua nơi đây, ngươi tiểu tôn tử đột nhiên nhảy nổi công kích chúng ta. Ta cái này tiểu đồng bọn nhìn thấy nó cũng đùa lửa, liền phun mấy cái hỏa cầu cùng nó chơi đùa, ai biết không cẩn thận đem nó phỏng, tại hạ biểu thị ấy nấy. Vân Phi một bên cùng Hồng Long trao đổi, vừa dùng tay sờ soạng đến Tiểu Tất Phương bởi vì miệt thị Hồng Long mà khẽ nhếch đầu. Kia Hồng Long càng khiếp sợ hơn, đây màu lam chim nhỏ lại lợi hại như thế, cháu trai vết thương trên thân mình chính là kiểm tra qua, loại kia hỏa diễm phẩm chất cao, còn muốn vượt qua mình long tức. Chương 425, bắt tay giảng hòa, hôm nay tôn tử ta bị cháy sạch tính mạng ngàn cân treo sợi tóc, vết thương cũng không khép lại, nếu như tôn tử ta chết rồi, ta không sẽ cùng các ngươi giảng hòa. Ta muốn cùng các ngươi không chết không thôi, ta sẽ phát động toàn bộ giao long đuổi theo giết các ngươi. Kia Hồng Long tuy nói nổi giận đùng đùng, nhưng cũng biết đối với đây một người một chim cũng là không có biện pháp chút nào. Long tiền bối, ngươi trước tiên đừng nóng tính như thế, tôn tử của ngươi tổn thương cũng không khó trị, ta có thể đi nhìn một chút, bảo đảm chưa khỏi hắn. Vân Phi nói ra, đối với loại vết thương này, có đến hỗn độn chi lực chân nguyên, trị liệu cũng sẽ không phí sức. Được, các ngươi nếu như chưa khỏi tôn tử ta, chúng ta liền bắt tay giảng hòa. Hồng Long vốn là cầm Vân Phi cùng Tiểu Tất Phương bất đắc dĩ, hôm nay có chữa khỏi tiểu giao long hy vọng. Tự nhiên có chút mừng rỡ khôn kể xiết. Vân Phi thu hồi băng hỏa lưỡng nghi kiếm, cùng Tiểu Tất Phương cùng nhau đi theo Hồng Long trở lại vùng này dung nham ngưng kết thành nham thạch địa phương. Tiểu Giao Long hề vải nằm ở trên nham thạch, mấy chỗ bị Tiểu Tất Phương bị phòng vết thương vẫn còn tại giữ lại giống như dung nham huyết dịch, nếu mà không cứu trị, thời gian dài, đây Tiểu Giao Long nhất định sẽ chảy máu quá nhiều mà chết. Hồng Long cẩn thận rơi vào Tiểu Giao Long bên cạnh, nhìn đến có chút đáng thương Tiểu Giao Long, trong đôi mắt lộ ra thương hại. Long tiền bối, không cần lo lắng, ta bảo đảm đem tôn nhi người chữa khỏi. Vân Phi liền hướng về phía Hồng Long lời đồn, vừa hướng đi tiểu giao long vết thương địa phương, tay phải để xuống tiểu giao long kia to bằng miệng chén trên vết thương, ẩn chứa hỗn độn chi lực chân nguyên phóng ra ngoài bao phủ vết thương, đồng thời thần thức cũng thâm nhập vết thương kiểm tra tình huống. Vân Phi cũng không gần cảm thán Tiểu Tất Phương hỏa cầu kia uy lực, hỏa cầu kia cư nhiên chứa ăn mòn chi lực, có thể ăn mòn chân nguyên, ngăn cản vết thương khỏi bệnh. Vân Phi vận chuyển chân nguyên không ngừng bồi dưỡng vết thương, thúc đẩy sinh trưởng vết thương tổ chức sinh trưởng cùng khép lại. Không bao lâu, kia to bằng miệng chén vết thương dần dần thu nhỏ, biến thành tân sinh ám hồng sắc da thịt mềm mại, chỉ là phía trên lân giáp còn phải chậm rãi sinh trưởng bao phủ. Đây có thể so với kỳ tích chữa thương, để cho kia Hồng Long rất là ngạc nhiên, mà là bởi vì tiểu giao long vết thương khép lại mà cao hứng không thôi. Vân Phi tiếp tục bắt chước làm theo, đem tiểu giao long mấy cái vết thương tất cả chữa trị xong. Vết thương khép lại, cầm máu, tiểu giao long chậm rãi khôi phục nguyên khí, Vân Phi lại lấy ra một cái bổ sung hỏa hệ năng lượng thiên viêm đan cùng một cái bồi nguyên đan. Tuy nói đan dược tương đối tiểu giao long thể tích lại nói có chút nhỏ nhặt không đáng kể, nhưng đều là hoàn mỹ cấp, dược lực cường đại, thiên viêm đan bổ sung hỏa hệ năng lượng, bồi nguyên đan cố bản mạnh mẽ cơ, không lâu lắm, tiểu giao long khôi phục sinh khí. Thật giống như so sánh thụ thương trước còn có điều tinh tiến. Đương nhiên, Vân Phi trị thương cho mình dùng năng lượng, bao gồm lúc trước một kiếm phong kín chặt mười mấy cái xa mạnh mẽ hơn chính mình rất nhiều trưởng thành giao long, cái kia tiểu giao long đều thấy ở trong mắt, đối với Vân Phi cùng Tiểu Tất Phương coi là kẻ thù cùng bất mãn, cũng biến thành kính nể cùng cảm kích. Mà Hồng Long ở một bên càng là vui vẻ, không chỉ tiểu giao long tổn thương được chữa trị hết, cũng bởi vì phục dụng đan dược mà tu vi có tinh tiến, nhìn thấy Vân Phi cường đại chữa trị kỹ năng, còn có mình chưa từng thấy qua, kia bao hàm dâng trào dược lực viên cầu nhỏ, ánh mắt sáng lên, trong nháy mắt có dự định. Vân Phi tiểu hữu, ngươi rất không tồi. ngươi sẽ trở thành chúng ta giao long nhất tộc tôn quý nhất khách nhân. Hồng Long đối với Vân Phi lời đồn nói, lúc trước một cuộc hiểu lầm, hôm nay tiêu tan hiểm khích lúc trước, đối với lúc trước tại hạ lỗ mãng, kính xin Long tiền bối thứ lỗi, ta đây liền đem dung nham giảm giao long thả ra. Vân Phi lời đồn nói, như vậy là tạ. Hồng Long lãnh hội Vân Phi thần kỳ cùng cường đại, cũng cảm nhận được Vân Phi chân thành cùng thân thiện. Nham thạch mặc dù là bị đóng băng ngàn dặm phong kín chặt, kỳ thực đối với đây dung nham đại hải lại nói, đóng băng ngàn dặm băng hệ năng lượng vẫn là tương đối nhỏ yếu, nham thạch mặc dù bị đọc lại, nhưng vẫn là ấm áp. Vân Phi rút ra băng hỏa lưỡng nghi kiếm, mũi kiếm chặn lại ngưng kết nham thạch, băng linh, đem băng hệ năng lượng rút trở về đi. Kỳ thực trải qua dung nham không ngừng ăn mòn, băng hệ năng lượng đã trôi đi rất nhiều, cho dù băng hỏa lưỡng nghi kiếm không đem năng lượng thu hồi, mấy giờ sau khi đi qua, những này ngưng kết nham thạch vẫn sẽ bị dung nham hòa tan. Băng linh đáp một tiếng, thần thức có thể cảm giác một luồng hơi lạnh hướng về phía mũi kiếm xúc địa phương tụ tập, nham thạch diện tích không ngừng thu nhỏ, bị phong cố kia mười mấy con giao long cũng lần lượt khôi phục tự do, chỉ là băng hệ năng lượng xâm phạm, khiến chúng nó nhất thời vẫn là tương đối suy yếu. Vân Phi tiểu hữu, ta là giao long nhất tộc tộc trưởng, hiện tại mời ngươi đến chúng ta tộc địa làm khách, không biết có thể phương tiện. Hồng Long lời đầu nói, đa tạ Long tiền bối mời, vậy tại hạ liền quấy nhiễu rồi. Vân Phi đang suy nghĩ hướng về phía Hồng Long hỏi thăm một chút tại đây tình huống, vì vậy đối với Hồng Long mời, Vân Phi đương nhiên cầu cũng không được. Chui vào đây mấy trăm km thế giới dưới đất, Vân Phi tự nhiên cũng muốn đối với đây thế giới thần bí lý giải, tra xét một phen, lại nói còn chưa tìm được hỏa linh thạch, đến một đợt địa tâm du lịch lời khuyên, Vân Phi vẫn có chút mong đợi. Vân Phi tiểu hữu, mời tới ta trên lưng đến, ta che chở ngươi, chúng ta tộc địa là tại đây sâu bên trong. Hồng Long cho rằng Vân Phi cho dù thần bí cường đại, nhưng nó tu vi vẫn tương đối nhỏ yếu, đối với đây dung nham nóng bỏng, khả năng vẫn là chống đỡ không được. Đa tạ Long tiền bối hảo ý, ta cùng tiểu đồng bọn cùng nhau là được, mời Long tiền bối phía trước dẫn đường. Vân Phi trong ngực cất lao tất phương nội đan, đối với đây dung nham tất nhiên không sợ hãi. Tiểu Phương, đi, đi theo cái kia Hồng Long, chúng ta đến bọn họ địa bàn đi xem một chút. Vân Phi lời đồn tiểu tất phương nói ra. Vân Phi tiểu hữu, mời đi theo ta. Hồng Long cùng tiểu giao long chui vào quay cùng dung nham, hướng về phía sâu bên trong lần đi. Tiểu tất phương chở Vân Phi cũng đâm đầu thẳng vào rồi trong nham tương. Vân Phi vừa tiếp xúc dung nham, lao tất phương nội đan hình thành quang cháo bao phủ toàn thân, đem kia dung nham cắt đứt tại ra, chút nào không cảm giác được dung nham nhiệt độ cùng áp lực. Kia mười mấy cái cựu cấp giao long đã chậm rãi khôi phục, cũng theo sát phía sau, hướng về phía dung nham sâu bên trong lẻn đi. Dù ở phía trước Hồng Long, tại Vân Phi mới vừa vào dung nham thời điểm, liền cảm thấy một loại để cho mình lòng rung động khí tức chuyển đến. Loại khí tức đó tuy nhỏ yếu, nhưng tản ra một loại cao quý, một loại rộng lớn, một loại để cho mình muốn đối khuất phục khí thế. Hồng Long xem một chút thấu rõ quang cháo bên trong thông thả tự đắc Vân Phi, không nén nổi toát ra khiếp sợ và mê man. Cái này nhân loại nhỏ yếu, tuy nói thần hồn chi lực cường đại dị thường, nhưng làm sao sẽ truyền ra cao quý như vậy huyết mạch khí tức? Đây là một loại mạnh mẽ hơn chính mình hơn nhiều thần thú huyết mạch khí tức, hơn nữa mơ hồ từ kia chim nhỏ trên thân cũng có thể cảm thụ được, lẽ nào tay mơ này là một cái thần thú? Hướng theo không ngừng thâm nhập cùng đi về phía trước, Vân Phi phóng ra ngoài thần thức cư nhiên phát hiện còn có đường sinh vật, hơn nữa bọn họ cũng là săn giết nhau, cá lớn nuốt cá bé, chỉ là mình cái đội ngũ này từ cấp 10 yêu thú Hồng Long dẫn đội, phía sau còn đi theo mười mấy cái cựu cấp giao long, đội ngũ này có chút quá mức to lớn và sang trọng, ven đường trong nham tương những yêu thú khác rối rít né tránh. Vân Phi phỏng chừng đã luồn vào mấy vạn mét sâu, đang cảm thán đây dung nham đại hải thật không ngờ thế này sâu, thần thức đột nhiên dò xét đến phía dưới có một cái cung điện khổng lồ đàn, cũng đến đáy biển. Chương 426, ngũ trảo kim long dãy cung điện xây ở một phiến đáy biển núi lớn bên trong, toàn bộ dãy cung điện xây dọc theo núi, phía trên bị một cái khổng lồ hộ cháo bảo vệ, đồng thời cũng sắp kia dung nham cắt đứt tại ra. Vân Phi khiếp sợ ngước nhìn cái kia khổng lồ hộ cháo, thần thức cũng bởi vì dung nham trợ lực, tham dò phạm vi cũng không lớn, vì vậy mà cũng chưa dò được vòng bảo vệ kia rốt cuộc có bao nhiêu. Vân Phi phản ứng đầu tiên đây cũng là một cái trận pháp, một cái cắt đứt bên ngoài kết giới hộ cháo, bất quá duy trì lớn như vậy kết giới hộ cháo, chống đỡ kia dung nham áp lực khổng lồ, cần muốn năng lượng cũng sắp là không thể tưởng tượng. Long tiền bối, đây chính là các ngài giao long tộc địa, khi thật là đại thủ ta. Vân Phi không chỉ thở dài nói. Vân Phi tiểu hữu, chúng ta giao long nhất tộc từ xưa tới nay, một mực tụ tập sinh hoạt tại này, cái hộ cháo này cũng một mực tồn tại. Vân Phi tiểu hữu, mời. Hồng Long khách khí lời đồn nói. Hướng theo Hồng Long lời đồn kết thúc, Vân Phi xuất hiện trước mặt một cái cao hơn mấy chục mét, bề rộng chừng 100m hùng vĩ đại môn, đứng sừng sững ở vòng bảo hộ kia bên trên, trên cửa là một đạo thật mỏng sóng gợn, đem dung nham chặn ở ngoài cửa. Vân Phi cùng tiểu tất phương người tùy tùng Hồng Long cùng tiểu giao long, thoải mái xuyên qua cái kia đại môn, kia nóng bỏng lưu động dung nham cũng không có chảy vào chút nào. Nhất thời một luồng mát mẽ khí tức phả vào mặt, nồng độ linh khí cư nhiên so sánh trên mặt đất còn muốn nồng nặc. Tại đây càng giống như là tự thành nhất giới, nhiệt độ tuy vẫn khá cao, nhưng không cần dùng tất phương nội đan, Vân Phi cũng có thể thoải mái chống đỡ. Hơn nữa kết giới bên trong dãy núi trùng điệp, cây mục tùng sinh, thật giống như một cái nhiệt đới rừng rậm, thực vật đại đều dài hơn lá cây màu đỏ tím, liền thân cây đều giống như lung đỏ của sát. Vân Phi còn phát hiện tại đây con sông lưu động cũng không phải thủy, mà là dung nham. Vì lễ phép, cũng bị không đưa tới đây Hồng Long phản cảm, Vân Phi cũng không có phóng ra ngoài thần thức mình quét hình cái không gian này. Vân Phi hoài nghi kết giới này hộ cháo cũng không phải là cái gì trận pháp, nơi này có điểm hướng là một cái tiểu thế giới, giống như kia trấn hồn tháp bên trong nhân gian giới. Chỉ là tiểu thế giới này là ẩn nút ở tại sâu trong lòng đất biển dung nham đấy, cũng không biết tiểu thế giới này là làm sao hình thành, lẽ nào cũng giống nhân gian giới một dạng, gợi ở tại một kiện thần khí bên trong. Vân Phi cùng tiểu tất phương đến, để cho cái không gian này nhất thời náo nhiệt lên. Trước đây không lâu, tộc trưởng cháu trai bị đả thương, phẫn nộ đỏ lòng tộc trưởng xuất lĩnh mười mấy cái trưởng thành giao long ra đi báo thủ, lúc ấy động tĩnh rất lớn, rất nhiều giao long tộc đều biết rõ. Hôm nay Hồng Long đã trở về, còn mang đến một chú chim nhỏ cùng một cái nhân loại, hơn nữa tộc trưởng đối với đây một người một chim rất là khách khí, mà tộc trưởng cháu trai cũng khỏi bệnh rồi. Mấy trăm đầu to to nhỏ nhỏ giao long người vây xem Vân Phi cùng Tiểu Tất Phương, bao gồm lúc trước bị băng hỏa lưỡng nghi kiếm phong kín chặt kia mười mấy cái trưởng thành giao long, hơn nữa kia mười mấy cái trưởng thành giao long ánh mắt, đối với đưa bọn họ phong kín chặt Vân Phi cũng không phải quá bạn bè. Vân Phi tại những này hở một tí mấy trăm mét dài giao long phía trước có vẻ rất là nhỏ bé, cũng có chút áp lực. Bị nhiều như vậy giao long hiếu kỳ vây xem Tiểu Tất Phương rất là không kiên nhẫn, mình chính là đường đường thần điểu, lại bị những này nho nhỏ sâu bọ làm con khỉ một bàn vây xem. Tất Phương, Tiểu Tất Phương vô cánh đưa cổ, một tiếng kêu to. Nhất thời kia lơ lửng giữa không trung trăm con giao long ầm ầm rơi xuống đất, nguyên bản là địa bàn trên mặt đất tiểu giao long càng là không chịu nổi, đầu dán chặt mặt đất, thật là sợ hãi. Ngay cả kia đỏ long tộc trưởng đều bị sợ hết hồn. Hướng theo Tiểu Tất Phương tuổi tác tăng trưởng cùng thực lực tăng cường, huyết mạch chuyển thừa càng ngày càng nhiều bị tiêu hóa, một khi nổi giận, nó thần thú huyết mạch khí tức cũng biết hướng theo kêu to tản mát ra. Tiểu Tất Phương vô cánh kêu to, tản mát ra một loại đến từ huyết mạch uy áp, để cho một đám giao long cho là vương giả hàng lâm, không tự chủ được sinh ra thần phục cảm giác. Vân Phi tiểu hữu, xin hỏi ngươi cái này tiểu đồng bọn là? Tiểu Tất Phương vương giả khí thế, để cho Hồng Long đối với Vân Phi càng thêm tôn kính, cẩn thận hỏi. Long tiền bối, ta tiểu đồng bọn là Tất Phương, hiện tại mặc dù tuổi tác còn nhỏ, nhưng hẳn là thần điểu. Đúng rồi, không biết Long tiền bối có biết hay không, các ngươi chủng tộc có một loại thần thú là Ngũ Trảo Kim Long. Đây Tiểu Tất Phương thần thú huyết mạch cùng Ngũ Trảo Kim Long so sánh, chỉ cao chớ không thấp hơn. Vân Phi nói ra. Cái gì? Hồng Long kinh hãi, Ngũ Trảo Kim Long, Hồng Long là biết rõ, có thể nói mỗi một đời giao long tộc trưởng đều là biết rõ. Biết được Tiểu Tất Phương thân phận sau đó, đối với Vân Phi, Hồng Long càng là cảm thấy nó thần bí, không có do dự nữa, cái đầu khổng lồ dán trên mặt đất, giống như là đối với Vân Phi hành lễ. Vân Phi tiểu hữu, ta đại biểu giao long nhất tộc hướng về phía khẩn xin ngươi giúp một chuyện. Long tiền bối, mời ngài nói, đây muốn ta có thể làm được, nhất định đem hết toàn lực. Vân Phi cũng có chút giật mình, giao long này nhất tộc cần ta giúp đỡ, đây Hồng Long chính là cấp 10 yêu thú, mình có thể giúp được gì? Cảm ơn Vân Phi tiểu hữu, xin cho ta đến. Hồng Long mừng rỡ khôn kể xiết, sau đó ngang một tiếng gào thét, những cái vây xem giao long rối rít bỏ chạy rồi, liền nó cháu trai, cái kia tiểu giao long cũng du động tiểu thất. Hồng Long đằng không bay lên, Tiểu Tất Phương chở Vân Phi theo sát phía sau, hướng về phía một chỗ sơn mạch sâu bên trong bay đi. Không bao lâu, Hồng Long đáp xuống một cái chân núi. Đỉnh núi là từ nóng bỏng nham thạch tạo thành, phía trên cũng sinh mọc ra một chút đồng dạng tản ra hơi nóng thảm thực vật, cùng cái khác đỉnh núi cũng không nhìn ra khác nhau ở chỗ nào. Vân Phi cảm thấy Hồng Long thần hồn một cơn chấn động, âm thanh từ đỉnh núi nội bộ truyền đến, một cái đường kính mười mấy mét, bên trong hiện lên hồng quang cửa động, xuất hiện ở Vân Phi cùng Tiểu Tất Phương phía trước. Vân Phi tiểu hữu, mời đi theo ta. Hồng Long sau khi truyền lời, bơi vào này cái rộng bên trong cái hang lớn. Vân Phi phải tay cầm một hồi băng hỏa lưỡng nghi kiếm chua kiếm, hơi chút do dự, liền cùng Tiểu Tất Phương cùng nhau lững thững đi vào bên trong động. Bên trong động nhiệt độ rõ ràng so sánh bên ngoài cao hơn trên không ít, vốn lượng cân nhắc 10 km, còn có chút hướng phía dưới độ dốc. Ước chừng đi một giờ, Hồng Long cùng Vân Phi, Tiểu Tất Phương tới một cái càng rộng rãi đại sảnh, Vân Phi sững sờ tại chỗ, kinh ngạc nhìn chăm chú giữa đại sảnh. Giữa đại sảnh là một cái phạm vi hẹn 200-300 mét hồ nước, trong hồ nước địa bàn đang nằm một cái cự long. Sừng như liêu, đầu giống như đà, mắt giống như thỏ, gáy giống như sả, bụng giống như con trai, vảy giống như cá, chảo giống như ừng, miệng bên cạnh có râu nhiễm, dưới hàm có minh châu, hầu dưới có nghịch lân, toàn thân lân giáp và nóng, chảo có năm chỉ, cư nhiên là Ngũ Trảo Kim Long. Cùng trong truyền thuyết miêu tả Ngũ Trảo Kim Long giống nhau như lúc. Ngũ Trảo Kim Long hơn nửa người lộ ở bên ngoài, còn lại gần nửa người đắm chìm trong hồ chất lỏng màu vàng nóng kia bên trong, tản ra cao quý cùng hoàng giả uy thế. Xem qua Trung Quốc cổ đại truyện thần thoại xưa, cũng từ Hoang Vũ cùng Lao Tất Phương chỗ đó, Vân Phi biết rõ Ngũ Trảo Kim Long là thượng thiên thế giới thần thú, là thiết thực tồn tại. Bàn cổ đại thần năm đó liền hàng phục một cái Ngũ Trảo Kim Long làm vật để cưới, tại thượng thiên thế giới tung hành, diệt yêu trừ ma, sau đó đi theo bản cổ cái kia Ngũ Trảo Kim Long, cũng tại cùng gia đình nhà gái trên địa cầu tràng đại chiến kia bên trong vẫn lạc. Mà cái Ngũ Trảo Kim Long là từ đâu tới? Thượng thiên thế giới thần thú như thế nào luân lạc tới đây đại rất đinh? Hơn nữa nhìn nó trạng thái rất là không tốt, thật giống như bị thương. Hồng Long một mực cung kính địa bàn nằm ở bên hồ nước bên trên, đầu dán chặt mặt đất. Vân Phi ngây người thời điểm, trong óc đột nhiên truyền ra một đạo thanh âm trầm thấp, nhiều năm như vậy, rốt cuộc đến lúc ngươi đã đến rồi. Chương 427, thượng tiên thế giới tin tức ngài đang chờ ta. Vân Phi kinh ngạc nhìn về phía nửa người địa bàn nằm ở trong nham tương Kim Long nói ra. Vâng, ta một mực chờ đợi ngươi, biết rõ ngươi mới đến, nhưng không biết ngươi lúc nào thì mới có thể đến. Làm sao có thể? Ta cũng không phải ở cái thế giới này người, ta đến từ ở tại xa xôi một cái tinh cầu, hơn nữa, chính là tại mấy giờ trước. Ta mình cũng không biết có thể tới dưới đất này đến, càng không cần phải nói đến đây dung nham đại biển sâu bên trong, giao long tộc địa đến. Ngài là làm thế nào biết ta muốn tới, còn ở đây chờ ta? Vân Phi căn vốn cũng không tin, cảm thấy có chút hoang đường. Ta biết ngươi mới đến, còn biết ngươi có thần tộc huyết mạch, còn biết ngươi có hỗn độn hạt giống, ngươi còn có thể đem ta tổn thương chữa khỏi. Ngũ Trảo Kim Long âm ú thanh âm hùng hậu tại Vân Phi trong óc vang vọng, tuy nói những này chấn đáng đối với Vân Phi mà nói giống như gió nhẹ quất vào mặt, nhưng nói nội dung lại khiến cho nó khiếp sợ không gì sánh nổi. Mình quá khứ và tương lai, cái này Kim Long làm sao biết? Đây mũ trảo kim long chẳng lẽ có dự ngôn cổ kim, nhìn thấu tương lai năng lực, trên cái thế giới này thật có loại kia tiên tri, thật có loại kia có thể nhìn thấu kiếp trước kiếp này thần tiên. Đúng rồi, những cái kia thần tiên hẳn là tồn tại, giống như bản cổ, hơn nữa trong thần thoại Ngọc Hoàng Đại Đế đều là bản cổ đồ đệ, có thể thần tiên là có thể biết trước tương lai sao? Coi như là một cái thần thú, đây kim long cũng có thể tại cực kỳ lâu lúc trước, liền có thể dự thấy mình đến đại giác tính đến cái này lòng đất dung nham đại hải đến, sau đó cùng giao long mâu thuẫn, lại bị dẫn tới giao long này tộc địa đến. Đây cũng quá qua không thể tưởng tượng nổi. Phản phất biết Vân Phi nghi hoặc cùng chấn động, Kim Long lại nói, tu vi ta còn chưa đủ, ta chỉ có thể tiên đoán được chuyện liên quan đến sinh tử của ta đại sự, mà ngươi đến, vừa vặn chuyện liên quan đến sinh tử của ta, cho nên ta liền có thể tiên đoán được. Nhưng phải bỏ ra giá rất lớn, cái này chờ ngươi tu thành thần cách, trở thành thần chi sau đó, rất nhiều chuyện, ngươi liền hiểu. Tu thành thần cách, trở thành thần. Kia được đến lúc nào, mình bây giờ vừa vặn võ tôn sơ kỳ, hơn nữa tu vi vẫn chỉ trệ không tiến. Vân Phi không nén nổi lắc đầu một cái. Tên ta gọi Kim Trung, vốn là thượng thiên thế giới Long tộc một thành viên, chúng ta Long tộc cùng nhân loại thần tộc phân số đồng minh, một mực cùng nhân loại cùng nhau trông coi, nhưng nhân loại bên trong thần tộc nhưng vẫn tranh đấu không ngừng, lẫn nhau công phạt. Ma tộc thừa cơ hưng thịnh, thực lực đại tăng, có chừng hơn 10 vạn năm trước, cường đại ma tộc của ạt tấn công thần tộc tinh vực, tinh hệ, thần tộc thương vong thảm trọng. Chính là bởi vì ma tộc đại cử binh xâm lấn, lại khiến cho mỗi cái thần tộc từ bỏ hiểm khích lúc trước, nặng lại kết thành liên minh, nhưng thực lực kém xa trước rồi. Kim Long ánh mắt toát ra bất đắc dĩ. Lưu lạc đến tinh cầu này lúc trước, ta cùng hơn 10 người nhân loại thần tộc cường giả thâm nhập ma tộc nội địa, phục kích nó chỉ huy. Tại lần đó trong chiến đấu, bị một cái cường đại ma tướng dùng nó thần khí đánh cho trọng thương, kia thần khí ẩn chứa nồng nặc tinh thần chi lực, kia tinh thần chi lực không ngừng thôn phệ ăn mòn ta thân thể, hơn nữa không cách nào loại trừ. Chiến đấu càng về sau, nhân loại thần tộc cường giả lọt vào ma tộc trùng đây, cuối cùng mấy con người thần tộc cường giả đồng thời tự bạo, cùng kia ma tộc chỉ huy lấy mạng đổi mạng, mà trọng thương ta bị kia bạo tạc xé rách không gian hút vào, sau đó không biết sao, liền lưu lạc đến tinh cầu này. Kim Long thần hồn cường đại như cũ, ngoại trừ Lao Tất Phương cùng Hoang Vũ, đây cũng là Vân Phi gặp phải lớn nhất thần hồn rồi. Vân Phi không nén nổi cũng có chút buồn bực, cái này đại giác tinh rốt cuộc là cái gì tinh cầu, làm sao dễ dàng như vậy từ những cái kia xé rách không gian, lỗ sâu trung lưu hạ xuống này. Mình là bị năng lượng màu trắng cầu mang tới, kia trấn hồn tháp, Lao Tất Phương, Băng Hỏa Lưỡng Nghi kiếm trở là trên địa cầu chẳng đại chiến kia xé rách không gian lưu lạc tới đây, còn có đây ngũ trảo kim long, thượng thiên thế giới đại chiến xé rách không gian cũng có thể lưu lạc tới đây, còn có kia La Thiên đại lục vân lĩnh bên dưới vì sao không gian truyền tống trận. Hết thảy các thứ này đều biểu thị, cái này đại giác tinh tại vũ trụ bên trong không gian vị trí rất là đặc biệt. Ta kia lần bị thương này nghiêm trọng, lưu lạc đến tinh cầu này sau đó, tìm được một cái miệng núi lửa, từ nó trong nham tương luồn vào, hướng theo trong lòng đất lưu động dung nham tứ xứ du đãng, trải qua hơn ngàn năm lưu lạc, cuối cùng lại đến cái này trong lòng đất dung nham trong biển. Vận dụng ta bản mệnh Long Châu, dự đoán ngươi đem sẽ xuất hiện ở nơi này, lúc này mới đem Long Châu hóa thành hiện tại tiểu thế giới này, chờ đợi ngươi đến. Về phần những này giao long, cũng không phải ta đời sau, chỉ là đi theo ta chinh chiến tộc nhân đời sau, một mực sống ở ta trong tiểu thế giới. Kim Long tiếp tục nói ra kinh nghiệm đã từng trải. Bên cạnh ngươi cái này điệu là Ấu Niên Tất Phương đi. Không nghĩ đến lại có thể ở chỗ này nhìn thấy Tất Phương, xem ra ngươi kỳ ngộ quả thật rất giỏi. Kim Long nhìn chăm chú cũng đồng dạng tò mò nhìn mình tiểu Tất Phương. Vâng, đây là lưu lạc đến tinh cầu này một cái trưởng thành Lao Tất Phương, trải qua mấy vạn năm ấp trứng mới sinh ra, cái kia Lao Tất Phương đèn cạn dầu, đã đột nhiên mất rồi. Không biết Kim Tiền Bối nghe nói qua bản cổ cùng nữ hoa chưa? Hướng theo Hoang Vũ ngủ say, Vân Phi một lần nữa đụng phải đến từ thượng thiên thế giới người, tự nhiên muốn hỏi một chút tình huống. Bản cổ, đó là bản thị thần tộc tuyệt thế chi tài, tại ta còn là ấu niên thời điểm liền nghe nói qua hắn truyền thuyết. Sau đó nghe nói cùng gia đình nhà gái nữ hoa bỏ trốn, bị bằng ra, gia đình nhà gái truy sát, về sau nữa nghe nói song song bỏ mình, quá đáng tiếc. Nhân loại thần tộc chính là như thế, vì từng tí lợi ích mà lục đục với nhau, tranh đấu lẫn nhau. Bản cổ, nữ hoa đều là thiên tài tuyệt thế, liền loại này vẫn lạc, quá mức đáng tiếc, không thì đối phó lần đó ma tộc xâm phạm, hai người này liền biết thành là nhân loại thần tộc trụ cột bước vàng. Kim Long không ngừng thở dài, đối với nhân loại trong thần tộc đấu cũng rất là không cam lòng. Kim Tiền Bối, bản cổ đại thần cùng nữ hoa nương nương bị đuổi giết, trốn đến. Vân Phi đem Hoang Vũ kia biết được tin tức nói cho Kim Long, cũng đem chính mình lưu lạc đến chỗ này từng trải đơn giản mà nói cho Kim Long. Không nghĩ đến bản cổ cùng nữ hoa suy bại đến lúc này, cô gái này nhà cũng quá đáng, vì công pháp, vì mặt mũi, cư nhiên quyết tuyệt như vậy. Nào ngờ sau đó, bàn gia cùng gia đình nhà gái, vốn là tại thượng thiên thế giới số 1-2 thế lực lớn, trải qua nhiều năm tranh đấu cùng ma tộc xâm phạm, đã luân lạc tới khổ khổ chống đỡ, bị động phòng thủ, chỉ cầu không bị diệt tộc tình huống. Nguyên lai đấu đến chết đi sống lại hai tộc, lại kết thành liên minh, cùng ngự ma rồi. Kia nhiều chút công pháp gì bí tịch, mặt mũi gì vi phong, tất cả đều không còn sót lại chút gì rồi, quả thực đáng tiếc. Kim Long đối với bản cổ cùng nữ hoa cảnh ngộ rất là cảm thán. Vân Phi, ngươi có đến bản cổ, nữ hoa một tia huyết mạch, lại thừa tập bản cổ công pháp, thần khí linh lung bắt quái chấn hồn tháp cũng đã nhận ngươi làm chủ nhân, hôm nay còn có thần điệu Tất Phương làm bạn, ngươi hẳn mau sớm tu luyện, sớm ngày ngưng tụ thần cách, chạy tới thượng thiên thế giới, nhân loại nơi nào thần tộc cần ngươi. Một khi ngươi trở lại thượng thiên thế giới thời điểm, nhớ lại tới nơi đây tìm ta cùng ngươi trở về. Ngưng tụ thần cách. Vân Phi không khỏi cười khổ. Đây Kim Long đối với mình thật đúng là coi trọng a, bản cổ đại thần lấy tuyệt thế chi tài nổi tiếng thượng thiên thế giới, còn tu luyện hơn 500 năm mới được thần, mình đây tính toán đâu ra đấy mới 5 năm không được, con đường thành thần quá mức xa xôi, hôm nay ngay cả đây võ tôn tu vi đều chỉ trệ không tiến. Chương 428, cho Kim Long chữa thương đây tiểu tất phương 14 tuổi đi. Không nghĩ đến trưởng thành nhanh chóng như vậy, tại linh khí này đất nghèo, nó tu vi như thế nào tấn cấp nhanh như vậy, cho dù là linh khí nồng nặc thượng thiên thế giới, cũng không có như thế tốc độ phát triển, các ngươi là làm sao làm được? Kim Long chú ý tới tiểu tất phương tuổi tác và tu vi. Tiểu tất phương mở ra huyết mạch truyền thừa tương đối sớm, lại thôn phệ không ít cựu cấp yêu thú dị hỏa, cũng không thiếu hỏa hệ năng lượng, tốc độ phát triển khả năng liền phải mau mau. Vân Phi nói ra, cái này tiểu tất phương trong cơ thể đã có một tia hỗn độn chi lực, đây đối với nó trưởng thành cũng rất có ích lợi, xem ra nó đi theo ngươi chính là có không ít chỗ tốt, ha ha, nếu như ta có con cháu, ta cũng biết phó thác cùng ngươi. Kim Long nói ra, Vân Phi không khỏi ngại ngùng gãi đầu một cái, đối với cái này giống mấy vạn năm thần thú, một mực bị mỗi một tên người Trung Quốc khi đồ đằng sùng bái ngũ trảo Kim Long, Vân Phi vẫn là rất sùng bái tôn kính. Đúng rồi, Kim tiền bối, tu vi ta quá mức nhỏ yếu, làm sao giúp ngài trị thương đâu? Nhìn đến thân thể đường kính đều là tự bản thân cao gấp đôi nhiều tiền long, Vân Phi cảm thấy mình nhỏ bé, cũng đúng chữa trị Kim Long trị thương cũng cảm thấy không có cách nào xuống tay. Ngươi đến ta vết thương địa phương nhìn một chút, ta chỉ có thể dự cảm đến ngươi biết đến cũng chữa khỏi ta tổn thương, nhưng cũng không biết ngươi là làm sao bây giờ đến. Kim Long thân thể bơi lội, chìm vào chất lỏng màu vàng nóng bộ phận thân thể trần lộ ra. Vân Phi nhảy vọt đến Kim Long kia rộng lớn lớp vảy màu vàng nóng bao phủ trên lưng, đi tới vết thương kia địa phương, không chỉ kinh hãi không thôi. Vết thương liền giống bị cạy mở một đường dài chừng 6-7 mét rãnh sâu, chung quanh vết thương lân giáp phá toái, lật lên cơ thể đen sẫm, sâu đủ thấy xương, không ngừng có chất lỏng màu vàng nóng chảy ra. Vân Phi đây mới nhìn ra, đây trong hồ chất lỏng màu vàng nóng cư nhiên là đây ngũ trảo Kim Long huyết dịch. Chảy ra nhiều như vậy huyết dịch sau đó, đây Kim Long tất nhiên còn có thể duy trì bất tử chi thân. Tiểu thế giới này là ta bản mệnh Long Châu biến thành, cái này hồ nước nhưng thật ra là tinh huyết của ta chứa được chỗ, cho nên huyết dịch ta cho dù lưu chuyển ra ngoài thân thể, nhưng tồn trữ tại đây trong hồ nước vẫn có thể cùng ta huyết dịch trong cơ thể tuần hoàn, mà ta cũng vì vậy mà không có khả năng rời đi cái này hồ nước. Cảm thấy Vân Phi nghi hoặc, Kim Long giải thích một chút. Kim tiền bối, vết thương này vì sao không thể khép lại? Là bởi vì độc tố dẫn tới sao? Nhìn đến lật lên đen sẫm cơ thể, Vân Phi hỏi. Không phải là cái gì độc tố, là tinh thần chi lực, loại lực lượng này thôn vệ chung quanh vết thương sinh cơ, ta chỉ có không ngừng đều tu luyện chữa thương, mới khiến cho sản sinh sinh cơ cùng kia tinh thần chi lực thôn vệ đạt đến thăng bằng. Bất quá bởi vì kia tinh thần chi lực không ngừng thôn vệ, từng bước tăng cường, ta đã có chút chậm rãi không chịu nổi, nếu không phải tiên đoán được ngươi biết tới đây cứu chữa cho ta, có lẽ ta sớm đã bỏ đi. Kim Long có chút xa xút. Tinh thần chi lực, đó là cái gì thuộc tính chi lực? Kim Trung tiền bối nói mình có thể chữa khỏi nó, là muốn dựa vào dị hỏa, hay là dựa vào mượn kia hỗn độn hạt giống? Vân Phi âm thầm nghĩ tới. Vân Phi dẫn xuất dị hỏa, trải qua thôn vệ mấy trăm quả cựu cấp yêu thú dị hỏa, còn có trong đan điền ẩn chứa hỗn độn chi lực chân nguyên mấy năm ẩn dưỡng, hôm nay Vân Phi dị hỏa uy lực, tại đây Cửu Châu chi địa hẳn là có thể được giải nhất rồi. Hơn nữa, Vân Phi thần hồn so sánh dị hỏa vừa mới sinh thành thời điểm không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần, đối đãi dị hỏa khống chế chi lực cũng chính xác đến vi. Vân Phi khống chế dị hỏa phụ ở tại đen sống trên vết thương, đồng thời thần hồn chi lực ẩn chứa hỗn độn chi lực chân nguyên cũng rót vào trùng quanh vết thương. Hướng theo thần hồn chi lực rót vào, cảm giác Vân Phi từ Kim Long kia đen sẫm ăn mòn cơ thể bên trong cảm thấy những cái được gọi là tinh thần chi lực. Đối với Vân Phi mà nói, tinh thần chi lực là một loại tân năng lượng, hơn nữa còn là đơn thuần hủy diệt chi lực, hoàn toàn bất đồng với Vân Phi biết chân nguyên chi lực, thần hồn chi lực cũng bất đồng ở tại mình kia độc nhất hỗn độn chi lực. Vân Phi lợi dụng thần thức rút ngắn phóng đại, đồng thời thần hồn khống chế dị hỏa, bổ nhào về phía kia không ngừng tàn phá tinh thần chi lực, tiến hành bọc quanh đốt cháy. Nhưng cường đại dị hỏa cũng không có khả năng tiêu hủy tinh thần chi lực, hai người phân biệt rõ ràng, có thể đốt cháy vạn vật dị hỏa vậy mà mất hiệu lực. Bất đắc dĩ, Vân Phi thu hồi dị hỏa, đem chữa trị Kim Long hy vọng không thể làm gì khác hơn là gợi gắm ở tại hỗn độn mầm móng. Tay phải chặn lại Kim Long vết thương một chỗ đen sẫm cơ thể, Vân Phi vận chuyển đơn giản nhất dẫn khí quyết. Thần hồn chi lực bọc quanh một tia đen sẫm tinh thần chi lực, thông qua trong tầm tay địa phương huyệt lao cùng, đem dẫn tới kinh mạch, truyền vào đan điền, sau đó dẫn động bên trong đan điền hỗn độn hạt giống xoay tròn. Tinh thần chi lực cường đại xâm thực năng lượng không ngừng ăn mòn thôn vệ Vân Phi bên trong kinh mạch chân nguyên, cũng may nhờ Vân Phi huyệt vị, kinh mạch trải qua hỗn độn chi lực nhiều lần rèn luyện, tinh thần chi lực xâm thực cũng không tạo thành bị thương, nhưng nơi kinh huyệt vị cùng kinh mạch vẫn là dẫn tới kịch liệt đau nhức. Kia một tia tinh thần chi lực bị gây ra đan điền sau đó, bị Vân Phi kia xoay tròn hỗn độn hạt giống trong nháy mắt hút đi, mà hỗn độn hạt giống cũng có vẻ rất là thích thú, kia một tia tinh thần chi lực vậy mà để cho chưa thỏa mãn. Được không? Hơn nữa càng làm cho Vân Phi kinh hỉ là, kia hỗn độn hạt giống hấp thu một tia tinh thần chi lực sau đó, vậy mà có chút tăng cường, vậy mà đem tinh thần chi lực hấp thu chuyển hóa thành mình hỗn độn chi lực, tăng cường mình tu vi. Kinh hỉ Vân Phi, hai tay cùng nhau để xuống Kim Long bị thương địa phương, điên cuồng vận chuyển dẫn khí quyết, bắt đầu gia tăng đối với tinh thần chi lực dẫn đạo hấp thu cường độ. Giống như tu luyện thường ngày, chỉ là đem linh khí đổi thành tinh thần chi lực, dẫn đạo tinh thần chi lực chuyển vào đan điền, vận chuyển kim đan xoay tròn hấp thu. Chỉ có điều tinh thần chi lực chỗ đi qua kịch liệt đau nhức để cho Vân Phi khổ khổ chống đỡ, nhưng càng làm cho Vân Phi vui mừng là tinh thần chi lực không tạo được tổn thương, vậy mà còn đạt đến đối với huyệt vị cùng kinh mạch tiến hành hiệu quả rèn luyện, để cho trở nên càng là bền bỉ. Hướng theo Vân Phi đối với tinh thần chi lực hấp thu, Kim Long chung quanh vết thương cơ thể đen sẫm màu sắc dần dần trở thành nhạt. Kim Long cảm giác càng rõ ràng hơn, tại trên người mình tứ ngược hàng chục và năm, để cho mình ngày đêm bị đau đớn như vậy tinh thần chi lực đang từ từ yếu bớt, hơn nữa yếu bớt tốc độ rất nhanh, hơn nữa vết thương địa phương kia thôn phệ sinh cơ lực lượng cơ hồ tiêu thất. Mặc dù nói mình bỏ ra giá thật lớn dự trước tiên biết mình có thể được đây người trẻ tuổi, nhân loại nhỏ yếu cứu, nhưng đối với tinh thần chi lực mạnh mẽ và đối sợ hãi, ngay từ đầu cũng để cho Kim Long trong lòng không đáy. Mà lúc này tình huống, để cho Kim Long triệt để yên lòng. Vân Phi bên trong đan điền, hai cổ Âu ngôi sao màu đen chi lực bị đạo hóa thành trong vòng xoáy tâm kim đan nhanh chóng hấp thu, hướng theo hấp thu số lượng tăng nhiều, Vân Phi kia tăng trưởng dị thường chậm chậm kim đan, tại từ từ lớn lên, nói cách khác, Vân Phi tu vi lấy một loại có thể thấy tốc độ tăng trưởng, đây đối với võ tôn tu vi chi nhân lại nói, quá mức kinh người. 1 giờ, 2 giờ. Trận này chữa thương dòng dã tiến hành 20 mấy giờ, Kim Long chung quanh vết thương màu đen tươi toàn bộ đã biến mất, nguyên bản phụ đã hoại tử cơ thể cũng bị Vân Phi vận dụng dị hỏa đốt cháy hầu như không còn, hiện tại chung quanh vết thương đều là hiện ra đây màu vàng đỏ tươi non cơ thể, chỉ là vết thương quá lớn, cho dù Vân Phi cũng phóng ra ngoài không ít chân nguyên chi lực hiệp trợ Kim Long khôi phục, nhưng tiến triển cũng hơi chậm. Bất quá không có tinh thần chi lực thôn vệ chi lực, bằng vào Kim Long kia thần thú tu vi, tự nhiên có thể chậm rãi khỏi bệnh. Chương 429, tấn cấp hoàn thành chữa thương Vân Phi, tung người nhảy xuống Kim Long thân thể, lấy ra kia tụ linh trận bản, ngồi xếp bằng vào trong đó, muốn tấn cấp võ tôn trung kỳ. Cái này khiến Vân Phi hưng phấn không thôi, từ ngàn năm đại kiếp lúc trước, tại Trường An chạy tới thủy phủ trên đường, bị dịch ra võ đế vây giết, tấn cấp võ tôn sơ kỳ đến nay, mình chiến lực cùng thực lực tổng hợp mặc dù tiến cảnh rất nhanh, hôm nay cho dù đối mặt võ hoàng cường giả, mình cũng có thể có lòng tin chiến thắng. Nhưng chỉ là tu vi một mực dừng bước tại võ tôn sơ kỳ, kia hỗn độn hạt giống biến thành kim đan tăng trưởng quá chậm. Hôm nay thông qua cho Kim Long trị thương, thôn vệ hấp thu tinh thần chi lực, vậy mà tại không được trong vòng 2 ngày, khiến cho bên trong đan điền kim đan tăng trưởng đến như hải nhi to như nắm tay, thuận lợi tấn cấp võ tôn trung kỳ, trong cơ thể hùng hậu chân nguyên lần nữa gấp bội. Tụ linh trong mâm nồng nặc kia như dịch linh khí, xếp thành vòng xoáy xông thẳng trong mây bay trong cơ thể, linh khí xuyên người, Vân Phi thân thể lần nữa tiếp nhận một lần cường độ cao rèn luyện. Sau một canh giờ, tấn cấp xong Vân Phi thu hồi tụ linh địa bản, Kim Tiền Bối, ngài hiện tại cảm giác thế nào rồi sao? Cảm tạ Vân lão đệ cứu chữa, hôm nay tinh thần chi lực đều đã loại trừ, còn lại vết thương khép lại cùng tu vi khôi phục, chỉ cần mười mấy năm là được, Vân lão đệ ân cứu mạng, ta giả Kim vô cùng cảm kích. Chịu đủ hơn 10 vạn năm tinh thần chi lực thống khổ hành hạ Kim Long một buổi sáng giải thoát, loại kia sảng khoái khó có thể nói nên lời, tâm lý đối với Vân Phi cảm kích cũng giật vu ngôn biểu. Kim Tiền Bối không cần khách khí, không nghĩ đến vì Kim Tiền Bối trị thương, còn để cho tu vi ta tăng tiến không ít, nói như vậy, ta cũng nhận được không ít chỗ tốt. Mình không chỉ tấn cấp, trọng yếu hơn là trong kim đan hỗn độn chi lực dự trữ so sánh lúc trước nhiều gấp mấy lần, không cần tiếp tục phải vì rút ra hỗn độn chi lực như vậy quân quyết. Hiện tại Vân Phi hận không được lại có mấy cái đã bị hỗn độn chi lực bị thương người bị thương để cho mình cứu chữa. Đúng rồi, Kim Tiền Bối, chỗ nào có thể tìm được đây tinh thần chi lực? Ta phát hiện tinh thần chi lực đối với tu vi ta đề cao rất phải rút. Vân Phi hỏi. Tinh thần chi lực là tồn tại tinh không mênh mông bên trong, hơn nữa rất khó thu thập, bất quá tinh không bên trong có một loại tinh thần thạch, có thể hấp thu thập tinh thần chi lực, loại tinh thần này thạch cũng là cực kỳ thưa thớt, hơn nữa nhất định phải trong tinh không xuyên qua ngao du mười mấy ước năm tinh thần thạch mới có thể thu thập tốc lượng tinh thần chi lực dùng để luyện chế thần khí, cho nên ở vùng tinh vực này muốn tìm tinh thần chi lực cơ bản không có khả năng. Kim Long lắc đầu to lớn. Vân Phi có chút nổi giận, mình đây muốn độn hạt giống hóa thành kim đan, nếu mà làm từng bước tu luyện, mặc dù có dồi dào linh thạch cung ứng, có tụ linh địa bàn giúp đỡ, có hay không cực hỗn độn quyết thần cấp công pháp, nhưng bởi vì cần muốn năng lượng phẩm chất quá mức hà khắc, kim đan tốc độ phát triển cũng sắp vô cùng thê thảm, không có tương tự tinh thần chi lực năng lượng, muốn lần nữa tấn cấp, thực sự quá khó khăn. Vân lão đệ, bên trong cơ thể ngươi hỗn độn hạt giống cho dù tại thượng thiên thế giới cũng là cực kỳ khó được, hình thù thành điều kiện quá mức hà khắc, mỗi một tên có đến hỗn độn hạt giống chi nhân, chỉ muốn trưởng thành, liền biết thành là nhân loại thần tộc bên trong giơ lên trời đại thần. Ta cùng nhân loại thần tộc cùng sinh sống vài vạn năm, cũng hiểu rõ một chút nhân loại thần tộc liên quan tới trên việc tu luyện sự tình. Hỗn độn chi khí chỉ có tại vũ trụ mới bắt đầu, tinh cầu hủy diệt hoặc sinh ra thời điểm mới sẽ sinh ra, hỗn độn chi khí sinh thành sau đó sẽ chìm tại bên trong tinh cầu, cũng tụ ở bên trong tinh cầu hạch, cho nên hình thành tinh hạch. Mà ngươi đây bên trong đan điền hỗn độn hạt giống thì tương đương với một cái nhỏ bé bản tinh hạch. Nhưng muốn hình thành cái này tinh hạch, phải là tại vô chút nào tu vi, có đến tấm lòng son dưới trạng thái, đưa vào mới sinh hỗn độn chi khí bên trong, chậm rãi khiến cho hỗn độn chi khí chìm vào trong cơ thể đan điền, mới có thể hình thành. Hỗn độn chi khí tuy nói cũng khó mà tìm kiếm, nhưng vẫn là có biện pháp, nhưng mới sinh hỗn độn chi khí liền quá khó khăn. Đối với Vân Phi có thể có này kỳ ngộ, Kim Long cũng cảm thán nó vận khí nghịch thiên. Kim Tiền Bối, chỉ là đây hỗn độn hạt giống hình thành kim đan rất khó tấn cấp, hôm nay tại võ tôn giai đoạn còn như vậy, thật không dám tưởng tượng lấy sau tấn cấp cần phải nhiều khó khăn. Vân Phi cũng đã minh bạch bản thân đây hỗn độn hạt giống nghịch thiên địa phương, nhưng đối với tu luyện độ khó cũng là cảm thấy một hồi vô lực. Có thể thai nghén sinh mệnh, sản sinh linh khí tinh cầu, đều có tinh hạch, mà tinh hạch chủ muốn năng lượng chính là hỗn độn chi lực, Vân lão đệ cũng không nhất định bỏ gần cầu xa đi tìm cái gì tinh thần chi lực, tinh cầu này nội bộ nên phải có ẩn chứa lượng lớn hỗn độn chi khí tinh hạch, Vân lão đệ ngược lại là có thể đi xem một chút, hấp thu một chút cũng đủ ngươi trước mắt tu luyện tấn cấp rồi. Kim Long lời đồ nói, thật, tinh cầu này nội bộ có hỗn độn chi khí, kia chẳng lẽ có thể lẻn vào đi hấp thu, tu luyện? Vân Phi hưng phấn suýt chút nữa nhảy dựng lên. Đây chỗ sâu trong lòng đất nhất định sẽ có hỗn độn chi khí hình thành tinh hạch, bất quá dựa ngươi trước mắt tu vi và thực lực, muốn tới nơi đó vẫn là tương đối khó khăn, cũng có nhất định nguy hiểm. Kim Long nhắc nhở. Hưng phấn Vân Phi bị quay đầu tới một chậu nước lạnh, Vân Phi chính là biết rõ, xuống đất, đây chính là so với trời còn muốn khốn chuyện khó, đối với muốn đến đại giác tinh địa tâm độ khó, Vân Phi bước đầu dự đoán rồi một hồi. Địa cầu bán kính là 6.367 km, mà đại giác tinh cơ hồ là địa cầu mấy chục lần, nói cách khác ít nhất phải 2-300.000 km, cái này độ sâu, để cho Vân Phi không chỉ có nhiều chút tuyệt vọng, nếu mà không phải có băng hỏa lưỡng nghi kiếm, Vân Phi nhất định là muốn thả bước bỏ. Nhưng cho dù là có băng hỏa lưỡng nghi kiếm, kia suy nghĩ một chút liền đáng sợ độ sâu, còn nữa, cho dù thâm nhập đến 2-300.000 km phía dưới, kia trở lại mặt đất đâu. Vân Phi trầm ngâm suy tư một chút, cảm giác đến trước mắt vẫn không có lặn xuống địa tâm năng lực đi thu hỗn độn chi khí. Bất quá nếu biết rồi, về sau sẽ chậm chậm nghĩ biện pháp đi. Kim tiền bối, không biết có thể là hay không nghe nói qua thôn vệ giả thể chất. Từ cùng Kim Long trong vòng 2 ngày, Vân Phi cũng biết cái này thần thú, ngũ trảo Kim Long kiến thức vẫn là đủ uyên bác. Thôn vệ giả, ngươi gặp phải thôn vệ giả thể chất người? Vâng, ta có cái bằng hữu chính là thôn vệ giả thể chất, bên trong đan điền giống như là có một cái nhỏ bé hấp động, hiện tại không dám ngưng tụ kim đan. May mà, ngươi bằng hữu kia không có mạnh mẽ ngưng tụ kim đan, không thì phiền phức lớn hơn rồi, nhất định sẽ mất hết tu vi, vậy thì thật là đáng tiếc. Kim tiền bối, thôn vệ giả thể chất tu luyện như thế nào, như thế mới có thể tu thành kim đan? Thôn vệ giả nhất định phải đang ngưng tụ kim đan lúc trước, tìm được diệp hỏa, đem diệp hỏa dẫn tới đan điền, cùng hấp động kia hợp hai thành một, hình thành thôn vệ giả độc nhất hấp động kim đan là được. Diệp hỏa, đó là cái hỏa gì? Ở chỗ nào có thể tìm kiếm? Một loại phàm hỏa, giống như bên trong cơ thể người đó kia cường đại dị hỏa cũng là phàm hỏa, đều có tứ tướng, có thể dùng thân thể đi tiếp xúc, có thể cảm thụ nó nhiệt độ, mà diệp hỏa bình thường thời điểm là hoàn toàn không cách nào cảm giác. Diệp hỏa, nói nó là hỏa, nhưng nó vô sắc, vô hương, vô tưởng, vô thức, không tiếng động, vô ngửi, vô vị. Nói nó không phải hỏa, nhưng mà nó lại hẳn là hỏa một loại, bởi vì không cách nào cảm giác, cho nên thường thường có người cho là hắn là không tồn tại. Không cách nào cảm giác, kia làm sao biết nó tồn tại? Như thế nào mới có thể tìm được đến? Vân Phi lần đầu nghe được diệp hỏa sự tình, cũng cảm thấy rất là tò mò. Chương 430, cường đại hỏa diễm diệp hỏa, không thể cảm giác, nhưng thiết thực tồn tại, hàng tinh ánh năng có thể sản sinh diệp hỏa, lôi điện xét đánh cũng tương tự có thể sản sinh diệp hỏa, nó thật giống như hỏa một mặt khác, diệp hỏa gặp phải phàm hỏa sẽ khiến cho hai người trong nháy mắt chôn bụi, hóa thành hư vô. Chỉ có tu thành thần cách thần tộc cường giả cùng chúng ta trưởng thành thần thú, vận dụng siêu cường thần thức năng lực cảm nhận, mới có thể đối với cường đại tới trình độ nhất định diệp hỏa có cảm ứng. Kim Long nói ra. Kim Long liên quan tới diệp hỏa tiến một bước giải thích, để cho Vân Phi một hồi liên tưởng đến vật chất tối. Kia vật chất tối cũng là không thể nhận ra, cũng là không thể cảm giác, nhưng là tại trong vũ trụ tồn tại lượng lớn một loại vật chất. Vân Phi tại Bắc Đại thư viện xem qua vật lý khoa học vũ trụ bên trong hiểu được đến, vật chất tối độ dày phi thường nhỏ, nhưng mà số lượng khổng lồ, vật chất tối là một loại tràn đầy không gian khó có thể phát hiện năng lượng hình thức, là một loại không thể nhận ra, có thể đẩy vũ trụ chuyển động năng lượng, trong vũ trụ nơi có hành tinh cùng hành tinh chuyển động tất cả đều từ ám năng lượng cùng lực vạn vật hấp dẫn đến thúc đẩy. Đây vật chất tối cùng Kim Long theo như lời Diệp Hỏa có chỗ tương tự. Diệp Hỏa tương đối phàm hỏa lại nói, chính là một cái minh, một cái mù mịt, giống như hỏa một loại đang, ngược lại biểu hiện hình thức, kia Diệp Hỏa có phải hay không chính là phàm hỏa vật chất tối biểu hiện hình thái. Nhưng như thế nào mới có thể tìm ra, thu thập cũng chứa đựng, lấy để cho phía sau sử dụng đâu? Kim tiền bối, Diệp Hỏa một bản tồn tại ở tại thì sao? Làm sao thu thập cùng chứa đựng đâu? Vân Phi hỏi. Dựa theo những nhân loại kia thần tộc sở chứ thư tịch lại nói, Diệp Hỏa khắp nơi tồn tại, mỗi một phàm hỏa nơi đều tồn tại Diệp Hỏa, phàm la hỏa càng yếu, tương đối cũng phải Diệp Hỏa cũng yếu hơn, Diệp Hỏa vốn là khó có thể cảm giác, chỉ có đủ cường đại Diệp Hỏa mới có thể bị cảm ứng được. Muốn thu thập còn phải cần vậy có thể đủ sáng thế hỗn độn chi lực, chứa đựng cũng phải cần hỗn độn chi lực đến bao quanh, mà hỗn độn chi lực ngươi trùng hợp liền có, chỉ là ngươi không cách nào cảm giác được. Kim Long suy nghĩ một chút, tiếp tục lời đồ nói, ta bây giờ còn không cách nào ly khai tiểu thế giới này, không cách nào dẫn ngươi đi tìm kiếm cường đại phàm hỏa, cho nên cảm giác nó phụ cận Diệp Hỏa, nếu mà ngươi có thể tìm ra một loại cường đại dị thường phàm hỏa, mang tới nơi này, ta có thể hiệp trợ ngươi cảm giác cùng thu thập. Cường đại phàm hỏa. Minh dị hỏa, tiểu tất phương phun ra lửa cầu, hồng long long tức, đều là tương đối cường đại phàm hỏa, nhưng nhìn kim tiền bối ngữ khí, cái này còn chưa đủ mạnh. Vân Phi âm thầm nghĩ tới, kim tiền bối, nếu mà đem tại hạ dị hỏa, tiểu tất phương phun hỏa cầu, hồng long long tức, còn có ta đây băng hỏa lưỡng nghi kiếm bên trong hỏa hệ năng lượng, bốn loại tụ hợp, có thể hay không sản sinh cường đại phàm hỏa, cho nên có thể để cho đối ứng với nhau diệp hỏa trở nên đủ mạnh, mà cường đại đến có thể để cho ngài cảm giác cũng thu thập trình độ sao? Vân Phi lời đồn Kim Long nói ra, cái này cũng có thể thử một lần, bất quá cái kia tiểu hồng long long tức năng lượng phẩm chất quá thấp, còn là dùng ta long tức đi. Kim Long nghe xong cũng cảm thấy được không? Kim tiền bối, ngươi trọng thương chưa lành, sao có thể lại hao tổn công lực tóe lên long tức? Vân Phi nhanh chóng khuyên, không gì, ngược lại ta phải hoàn toàn khôi phục ít nhất còn phải vài chục năm tu dưỡng, lần này long tức hao phí năng lượng, mấy ngày là được khôi phục. Vân lão đệ ân cứu mạng ta còn chưa báo, mấy ngày nay công lực hao phí quả thực không đáng nhắc tới. Như thế, thì đa tạ Kim tiền bối hậu ái, chỉ là ân cứu mạng này, tiểu tử quả thực không dám nhận. Vân Phi không người hướng về phía Kim Long trịnh trọng thi lễ một cái. Vân lão đệ, một hồi ta sẽ bung ra thần thức, cũng để ngươi đến cùng hưởng. Nếu mà kia diệp hỏa quá mạnh, ngươi chắc có thể cảm nhận được. Sau đó phóng ra ngoài ngươi hỗn độn chi lực, đem hắn bọc lại cũng áp xúc. Ngươi dùng kia hỗn độn chi lực hình thành một cái phong kín không gian, kia diệp hỏa có hỗn độn chi lực cách cản trở, liền có thể đơn thuần thoát khỏi phản hỏa tồn tại. Lúc này cho dù chúng ta hợp lực làm ra đến phản hỏa tiêu thất, kia diệp hỏa vẫn còn có thể tồn tại. Đến lúc đó ngươi ngay cả kia hỗn độn chi lực cùng nhau dẫn tới ngươi bằng hữu kia bên trong đan điền, để cho hắc động đem này một cũng thôn vệ, như không có ngoài ý muốn, cho dù ngươi bằng hữu kia còn chưa tới võ tông đỉnh phòng, cũng có thể thuận lợi kết thành kim đan. Kim Long hướng về phía Vân Phi giao phó nói: "Được, đa tạ Kim tiền bối. Mời Kim tiền bối sau này, ta hơi làm chuẩn bị một chút." Đối với Kim Long bất học, Vân Phi cảm thấy bên ngoài kinh hỉ, không nghĩ đến đây Kim Long vẫn là một tên nhiệt tâm học tập long. Vân Phi đem băng hỏa lưỡng nghi kiếm ra khỏi vỏ, lời đồn băng, linh hỏa linh, để cho vận chuyển kia âm dương băng hỏa lưỡng nghi chuyển hóa công pháp, tận lực để cao đợi một hồi phát giá hỏa diễm phẩm chất. Lại ném cho Tiểu Tất Phương một cái thiên viêm đan, đợi một hồi để cho Tiểu Tất Phương ngưng tụ huyết mạch chi lực, tóe lên một quả cầu lửa. Vân Phi lấy ra tụ linh trận bản, từ kim đan bên trong rút ra một chút hỗn độn chi lực chuyển vào băng hỏa lưỡng nghi kiếm, nhất thời băng linh hỏa linh một hồi nhảy cẫng, dựa theo Vân Phi trước đó phân phó, mũi kiếm địa phương, một đoàn tử ngọn lửa màu đỏ khiêu động mà ra. Kim tiền bối, làm phiền ngài. Vân Phi đối với Kim Long lời đồn nói. Kim Long đã sớm chuẩn bị cho tốt, một đoàn đường kính mấy mét màu vàng hỏa cầu phun vun ra, hơn nữa không ngừng ngưng tụ thu nhỏ, càng thêm sáng ngời chói mắt. Vân Phi có thể cảm nhận được, đây đoàn không ngừng biến tiểu hỏa cầu có thể ẩn chứa hỏa hệ năng lượng của bố. Vân Phi vận dùng thần hồn mạnh mẽ chi lực khống chế mình đóa kia dị hỏa, biểu thị bọc quanh Tiểu Tất Phương hỏa cầu, sau đó bao bọc hỏa cầu kia hướng về băng hỏa lưỡng nghi kiếm phát ra từ ngọn lửa màu đỏ. Vân Phi thần hồn chi lực thông qua mình dị hỏa, đem hai người không ngừng dung hợp. Một lát sau dị hỏa đem kia chi ngọn lửa màu đỏ cùng Tiểu Tất Phương phun ra lửa cầu hòa vào nhau. Sau đó hướng về phía kia nở rộ chói mắt quang mang long tức bọc đi qua. Kim Long vậy mau muốn ngưng là thật chất lượng long tức, tản ra làm người sợ hãi bảng đại khí thế, Vân Phi không thể không phóng ra ngoài hỗn độn chi lực dung nhập vào mình dị hỏa, hỗn độn chi lực thăng dự, rốt cuộc áp chế Kim Long long tức khí thế, đã dung hợp băng hỏa lưỡng nghi kiếm cùng Tiểu Tất Phương hỏa diễm năng lượng cái này dị hỏa, đem kia màu vàng long tức quang cầu bọc quanh sau đó, không ngừng dung hợp. Sơ động trong đại sảnh nhiệt độ một mực đang kịch liệt lên cao, đại sảnh đỉnh chóp nham thạch thì đã có bắt đầu hòa tan dấu hiệu, kia di động trên mặt đất hồng long là đèn lồng mắt to có chút sợ hãi nhìn đến kia chói mắt quang cầu. Rốt cuộc, Kim Long Long tức quang cầu cùng Vân Phi dị hỏa dung hợp xong, hóa thành một đoàn khiêu động ngọn lửa màu xám trắng. Trong đại sảnh nhiệt độ đã là cực cao, Vân Phi trong ngực lao Tất Phương nội đan tự động biến thành một cái túi đồ trang sức hộ cháo bảo hộ Vân Phi, đỉnh chóp nham thạch hòa tan, đã bắt đầu nhỏ xuống dung nham. Vân lão đệ, diệp hỏa xuất hiện, gần cùng ta cùng hưởng thần thức. Kim Long trong lời đồn lộ ra kinh hỉ. Vân Phi phóng ra ngoài thần thức chậm rãi dung nhập vào Kim Long mở ra trong thần hồn, nhất thời trước mắt một màn để cho Vân Phi khiếp sợ không thôi. Thông qua Kim Long thần thức cùng hưởng, Vân Phi phảng phất thấy được một cái thế giới khác, mặc dù chỉ là hư ảnh mơ hồ, nhưng quả thật thấy được một ít ngày thường không thấy được đồ vật, hơn nữa giống như đã từng nhìn quen mắt, nhưng lại tầng tầng lớp lớp, thật giống như tại một cái thế giới khác đồ vật, lẽ nào chứng kiến có chút hư huyễn cái gì cũng là vật chất tối, nhưng lại cảm thấy khả năng không lớn, chẳng lẽ là song song vũ trụ, hay hoặc là không gian 4 chiều? Lẽ nào thành thần sau đó liền có thể lấy tứ duy nhãn quang tiếp đại bên cạnh mình đây thế giới 3 chiều? Chương 431, Long huyết thối thể ổn thận trọng tâm thần Vân Phi, nhìn thấy này khiêu động dị hỏa bên trên, một đóa hỏa diễm hư ảnh cũng ở đó khiêu động, diễm hỏa. Vân Phi trong lòng kinh hỉ, từ bỏ vừa mới những cái kia nghi hoặc, những cái kia hay là chờ mình thành thần sau đó mới đi chậm rãi nghiên cứu đi, trước mắt quan trọng vẫn là đóa này diễm hỏa. Vân Phi lần nữa rút ra hỗn độn chi lực, hơi tâm đắc hướng về phía kia tựa như hư vô diễm hỏa bọc quanh đi qua. Không lâu lắm, hỗn độn chi lực đã đem kia nhìn như hư huyễn diễm hỏa hoàn toàn bọc quanh vào trong, hơn nữa không ngừng rút lại đoàn kia hỗn độn chi lực, tạo thành một cái hỗn độn chi lực tạo thành quả cầu nhỏ, mà đóa kia diễm hỏa vẫn tồn tại ở bên trong. Đây hỗn độn chi lực có thể vượt qua song song vũ trụ, vẫn là có thể tác dụng với tứ duy thế giới. Xem ra đây hỗn độn chi lực thật là áp đảo những năng lượng này chi thượng. Vân Phi không nén nổi qua loa muốn lên trước mắt một màn, Kim Long đương nhiên cũng thấy rất rõ ràng, thu hồi từ trong nháy mắt thần thức. Những cái kia tầng tầng lớp lớp hư ảnh cũng trong nháy mắt biến mất tại Vân Phi trong thần thức, kia hỗn độn chi lực tạo thành quả cầu nhỏ vẫn tồn tại, nhưng Vân Phi đã không cảm giác được kia bên trong diệp hỏa rồi. Vân lão đệ, có thể, đây hỗn độn quả cầu nhỏ bên trong chính là diệp hỏa, lần này diệp hỏa đủ cường đại, ngươi bằng hữu kia ngưng tụ kim đan dư sức có thừa. Kim Long lời đồn cho Vân Phi nói, ta thay vị bằng hữu kia đa tạ kim tiền bối tương trợ. Không nên khách khí, ngươi bị bằng hữu kia có đến thôn vệ giả thể chất, trưởng thành cũng là một tên cường giả, tại về sau cùng ma tộc trong tranh đấu cũng là vì thần tộc tăng thêm một cái trợ lực, hơn nữa, người chưa khỏi rồi ta tổn thương, thì tương đương với ngươi đã cứu mạng ta còn chưa nghĩ ra cái gì qua lại báo ở tại ngươi, ta xem gần ngươi máu xương thịt đã là bền bị dị thường, bình thường luyện thể, hiệu quả rèn luyện không lớn, ngươi nhảy tiến vào ta đây chứa đựng tinh huyết chỗ. Dù ta Long huyết có thể giúp ngươi tiến một bước rèn luyện một hồi. Kim Long nói ra. Long huyết tối thể. Vân Phi không khỏi kêu thành tiếng. Liên quan tới Long huyết tối thể, Vân Phi lúc trước ngược lại nghe nói qua, nhưng chính là La Thiên Đại Lục tư liệu lịch sử, còn có Dương Tuyển Tông tàng thư cũng không có ghi chép có người tiến hành qua Long huyết tối thể. Long vốn là tồn tại trong truyền thuyết, cơ hồ không ai thấy qua, huống chi là đây thần thú, ngũ trảo kim long, và lại, võ giả bình thường căn bản không chịu nổi Long huyết rèn luyện. Đa tạ kim tiền bối, chỉ là đây đối với tiền bối tinh huyết sẽ có hao tổn đi. Vân Phi nói ra. Hao tổn sẽ có một chút, nhưng mà ta vết thương này đều hơn 10 vạn năm đến, cũng một mực đang hao tổn, ngươi rèn luyện nơi hao tổn được không nhiều, ta nhiều nhất tại nhiều tu dưỡng một hồi liền có thể khôi phục. Kim Long nói ra, lão đại, tiêm muốn hút đoàn kiếm hỏa, tiêm đầu tiên phun, hẳn cho yêm, có thể ngươi kia bên trong kiếm tiểu phá hải không để cho yêm hút. Vân Phi đang cùng Kim Long nói chuyện phiếm, trong óc truyền đến Tiểu Tất Phương lời đồn. Nhất thời không có chú ý băng hỏa lưỡng nghi kiếm cùng Tiểu Tất Phương ở bên cạnh cạnh tranh đấu, băng hỏa lưỡng nghi kiếm ánh sáng màu xanh bắn ra bốn phía, vây quanh Tiểu Tất Phương trên dưới tung bay. Tiểu Tất Phương lợi dụng màu trắng mỏ nhọn, lợi chảo, cánh không phải là cùng thân kiếm va chạm. Bất quá rõ ràng Tiểu Tất Phương không phải là đối thủ, không cách nào tiếp cận đoàn kia hỏa diễm, nhưng băng hỏa lưỡng nghi kiếm cũng để cho đến Tiểu Tất Phương, chỉ là ngăn trở, cũng không tổn thương nó, không thì Tiểu Tất Phương khẳng định bị đông thành nước đá rồi. Chủ nhân, ta cũng muốn. Hỏa Linh lời đồ nói. Hỏa Linh, băng linh cùng Tiểu Tất Phương đều cùng Vân Phi có một tia thần hồn liên hệ, băng linh cùng hỏa linh đương nhiên sẽ không cùng Tiểu Tất Phương sinh tử đối mặt. Vân Phi có chút buồn cười, bất quá kia nhúc nhích phát ra chói mắt quang mang ngọn lửa màu xám trắng, nó bên trong ẩn chứa hỏa hệ năng lượng kinh người, hơn nữa phẩm chất cực cao, cho dù tại thượng thiên thế giới, đoàn hỏa này cũng là kinh người, cái năng Tiểu Tất Phương cùng băng hỏa lưỡng nghi kiếm tự nhiên đối dãi dò bà thước. Vân Phi đem bản thân dị hỏa hóa thành sắc bén lưỡi kiếm, hướng về phía đóa kia ngọn lửa màu xám trắng một bổ xuống, ngọn lửa màu xám trắng chia ra làm hai. Băng hỏa lưỡng nghi kiếm ánh sáng màu xanh chợt lóe, Tiểu Tất Phương há mồm hút một cái, lượng đoàn nhỏ tỏa ra khủng bố nhiệt lượng hỏa diễm phân biệt bị trong nháy mắt thôn phệ, trong đại sảnh nhiệt độ cũng từ từ chậm lại. Vân Phi lần nữa không người cảm ơn Kim Long, sau đó đem lão Tất Phương nội đan thu vào trấn hồn tháp, hơi hết quần áo, tung người nhảy vào cái kia tràn đầy màu vàng long huyết hồ nước. Rơi vào hồ nước Vân Phi, nhất thời cảm thấy toàn thân da thịt như kim châm dùng lửa đốt, toàn thân các nơi mỗi một tia thần kinh thật giống như đều bị xé nứt, hơn nữa loại đau khổ này vẫn còn ở hướng về phía bên trong thân thể rót vào. Vân Phi thần hồn mạnh mẽ để cho đối với loại đau khổ này chịu đựng năng lực đại tăng, tại mình tu vi còn rất yếu thời điểm, thần hồn bị từng khúc nghiền nát cũng có thể thật tới rồi, điểm thống khổ này hẳn là không tính vào đâu. Thưởng thụ thống khổ Vân Phi, thần thức nội thị trong cơ thể mình tình huống. Xem kỹ phía dưới, kia màu vàng long huyết giống như từng đoàn khiêu động ngọn lửa màu vàng, không ngừng thấm vào trong cơ thể, đốt cháy mỗi một tế bào. Tế bào bị đốt cháy thời điểm, một ít bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy tạp chất lần nữa bị ép ra, mỗi cái tế bào đều lập lòe lánh đạm hào quang màu vàng kim nhạt, rồi sau đó hào quang màu vàng chậm rãi ẩn vào bên trong. Gen luyện sau đó tế bào giống như tân sinh, chính là thành tế bào cũng so sánh lúc trước bền bỉ không ít. Da thịt, huyết nục, gân cốt, trái tim, nội phủ màu vàng long huyết xông vào Vân Phi toàn thân mỗi một tế bào, đối tiến hành toàn phương vị rèn luyện. Đã lâu, phanh một tiếng, ngồi xếp bằng Vân Phi từ hồ nước màu vàng nóng bên trong nhảy hướng về phía giữa không trung, toàn thân nở rộ hào quang màu vàng, giống như kim thân La Hán, bảo như trang nghiêm. Kim quang chốc lát nội liễm, Vân Phi trôi dạt rơi xuống, không chỉ cảm thấy gân cốt huyết nục trình độ bền bỉ đại phúc tăng trưởng, liền khí lực cũng biến thành càng kéo dài, da thịt càng bóng loáng nhắn nhủi, hơi sáng lên. Nhưng trong lúc lơ đãng sẽ mơ hồ tản mát ra một loại cự long uy thế cùng dâng trào năng lượng. Mấy tháng trước, hấp thu lao Tất Phương mười mấy giọt tinh huyết, cũng thông qua dịch cần kinh dịch huyết tâm pháp mức độ lớn nhất mà rèn luyện thân thể, lần này lại trải qua ngũ trảo kim long long huyết rèn luyện, lại thêm dịch cần kinh đệ ngũ trọng dịch huyết đại thành, hôm nay Vân Phi huyền như hình người bảo khí, nhục thân phòng ngự có thể so với phòng ngự linh khí, thân thể trình độ bền bỉ vượt qua tuyệt đại đa số võ hoàng cường giả. Đa tạ kim tiền bối trọng thượng. Tiểu tử vô cùng cảm kích. Lần này long huyết hiệu quả rèn luyện, khác Vân Phi cảm thấy thu hoạch quá lớn. Vừa tấn cấp võ tôn trung kỳ thời điểm, tiêu lượng lớn linh khí xuyên người, đối với thân thể rèn luyện gần như bằng không, không nghĩ đến ngắn ngủi này nửa giờ long huyết rèn luyện vậy mà đạt đến hiệu quả như thế, cơ hồ lại tương đương với một lần lột xác. Vân lão đệ, ta phải tĩnh dưỡng tu luyện, phải hoàn toàn khôi phục khả năng còn phải thời gian mười mấy năm, ngươi có chuyện gì có thể tùy thời tới tìm ta, mấy năm nay ta vẫn không thể lì khai nơi đây. Kim Long hướng về phía Vân Phi lời đồ nói, trở nên càng mệt mỏi. Kim Long ngoài mặt nói tới bình thường, nhưng trong lòng lại là âm thầm tiêu khổ. Không có nghĩ tới cái này tu vi rất nhỏ yếu ra hỏa tiến hành một hồi tối thể, vậy mà tiêu hao nhiều như vậy tinh huyết, đã có bị thương cùng mình bản mệnh tinh nguyên rồi, đây để cho mình hoàn toàn khôi phục thời gian lại phải lớn hơn biên độ kéo dài. Tại đây linh khí như thế cằn cỗi, phải đem những cái kia hao tổn tinh huyết hoàn toàn bù lại, ít nhất phải cần vài chục năm. Kim Long có chút hối hận, sớm biết như vậy, sẽ chờ thêm trước vài năm, đợi mình hoàn toàn sau khi khôi phục, cho hắn thêm thối thể rồi. Chương 432, trở lại mặt đất nào ngờ, bởi vì Lao Tất Phương tinh huyết cùng Kim Long chi huyết kích động, Vân Phi thần tộc huyết mạch đã có biết tỉnh, Vân Phi tại thối thể đồng thời, trong cơ thể thần tộc huyết mạch hấp thu Kim Long bộ phận tinh huyết, lợi dụng nó thần thú huyết mạch chi lực kích động rất đỉnh. Chỉ là Vân Phi trong cơ thể thần tộc huyết mạch tương đối mỏng manh, cho dù giác tỉnh kích động cũng không rõ ràng, thêm nữa trước mắt tu vi hơi thấp, đối với thực lực đề cao càng là cực kỳ nhỏ, vì vậy mà Vân Phi cũng không cảm thấy được. Kim tiền bối, ngươi khôi phục chữa thương cần gì? Nếu không ta cho ngươi khắc họa một cái tụ linh trận, tụ tập linh khí tạo điều kiện cho ngươi tu dưỡng. Vân Phi nói ra. Tụ linh trận? Giống như ngươi cái kia vòng tròn trên trận pháp sao? Muốn khắc họa một cái để cho ta sử dụng tụ linh trận, tiêu hao linh thạch quá mức khổng lồ, ý nghĩa cũng không lớn. Kim Long vừa mới nhìn thấy qua Vân Phi tấn cấp thời điểm sử dụng tụ linh trận bàn. Đúng rồi, Kim tiền bối, tại đây tại địa hạ sâu như vậy nơi, hẳn ăn thông địa mạch, mà địa mạch một loại không phải ẩn chứa linh khí sao? Lâu dài sau đó còn có thể ngưng tụ thành linh thạch. Phu cận đây có hay không linh thạch? Như có, chúng ta có thể sưu tập đến dùng. Vân Phi tính toán một hồi Kim Long thân thể, muốn xây dựng khổng lồ như vậy tụ linh trận, cho dù mình muốn tại mấy chục tỷ linh thạch đều cùng kỳ sử dụng, cũng không chống đỡ nổi thời gian bao lâu. Như lời ngươi nói địa mạch kỳ thực liền là địa tâm địa phương tinh hạch tỏa ra hình thành một ít linh khí thông đạo. So với tinh cầu khổng lồ, những cái kia địa mạch rất khó tìm, địa mạch địa phương thường thường sẽ có mỏ linh thạch, cái này dung nham đại hải hải vực trong phạm vi cũng không có địa mạch, không có linh thạch, chỉ có một ít ẩn chứa một chút linh khí cục đá. Kim Long nói ra. Vân Phi biết rõ, Kim Long theo như lời linh thạch là những cái kia linh thạch cực phẩm, bình thường linh thạch ở tại trong mắt cùng cục đá không khác. Nghe được Kim Long nói như vậy, Vân Phi cũng có chút thất vọng, vốn muốn bắt ngát như vậy dung nham đại hải, phải có rất nhiều hỏa linh thạch. Vân lão đệ, tìm kiếm địa mạch còn muốn đến chỗ sâu hơn đi, càng đi trong lòng đất, địa mạch tương đối dày đặc một chút. Một khi tìm ra địa mạch, không chỉ có linh thạch, còn có thể dọc theo địa mạch đến chỗ sâu trong lòng đất, vừa mới ta xem thân thể ngươi cường độ, lại thêm ngươi kia hỗn độn chi lực hộ cháo, như thế phòng ngự, đã có điều kiện đi địa tâm tinh hạch địa phương sông sáo rồi. Như thành công thu thập được hỗn độn chi khí, vậy đối với người mang hỗn độn hạt giống ngươi lại nói, ý nghĩa trọng đại a. Kim Long cũng không khỏi cảm thán Vân Phi thân thể phòng ngự cường hãn. Được, Kim tiền bối ngài trước tiên lần nữa tu dưỡng, chờ ta trên đi xử lý một chút sự tình, liền đến thăm ngài, sau đó lại tới chỗ sâu hơn thử vận khí một chút, tiểu tử xin cáo từ trước. Như thế cũng tốt, kỳ thực bên trong tinh cầu bộ phận vẫn là có thế giới khác, hơn nữa không thiếu mạnh mẽ tồn tại, thậm chí khả năng còn sẽ có một ít mạnh mẽ đại chủng tộc, vì vậy mà thâm nhập dưới đất thời điểm, Vân lão đệ còn phải lo lắng, bảo trọng, tận lực làm thật an toàn cách. Cùng Kim Long cáo biệt sau đó, từ biệt Hồng Long, Vân Phi cùng Tiểu Tất Phương nặng lại đi tới dung nham trên biển lớn, tìm được băng hỏa lưỡng nghi kiếm nơi xuyên cửa hàng kia, lần này đến dễ dàng, muốn đi lên coi như tương đối khó khăn rồi. Vân Phi đem Tiểu Tất Phương thu vào trấn hồn tháp, dựa theo chống rông kích thước, làm một cái phản trọng lực vòng tròn, đứng bên trên, đem phản trọng lực trận pháp phóng đại bội số kích động đến lớn nhất, tốc độ cực nhanh mà dọc theo chân bóng lỗ tròn hướng về phía mặt đất phi thăng. Đại Lý Sơn mạch khổng lồ đại đáy hố đột nhiên bắn ra một vệt bóng đen, xông thẳng lên trời, chính là từ trong lòng đất mấy trăm km trở lại Vân Phi. Vân Phi đem trận pháp dừng lại, hướng theo không khí trở lực cùng trọng lực, tốc độ từng bước hạ xuống, thu hồi cái này mini phản trọng lực vòng tròn, thả ra Tiểu Tất Phương, hướng về phía Huyền Thiên Phong bay đi. Mất tích 2 ngày Vân Phi chạy về Huyền Thiên Tông sau đó, không kịp chờ đợi đem Bạch Nghĩa Chỉ kêu qua đây, "Tiểu Bạch, ta tìm được để ngươi tấn cấp biện pháp, chúng ta đây liền đi thử một chút." Lúc trước Vân Phi vì sợ ngưng tụ kim đan sau đó dẫn đến kim đan bị cắn nuốt, cho nên mất hết tu vi, một mực không để cho Bạch Nghĩa Chỉ tiếp tục tu luyện, cũng khiến cho dừng lại tu luyện Bạch Nghĩa Chỉ, bởi vì bên trong đan điền hắc động chậm rãi thôn vệ, bên trong đan điền nguyên bản vốn đã tràn đầy đan điền nguyên dịch, lại có nơi giảm bớt. Nghe được Vân Phi nói, Bạch Nghĩa Chỉ kinh hỉ dị thường, mình còn có hy vọng tấn cấp võ tôn, đây trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình, bởi vì gặp phải Vân Phi, ngắn ngủi mấy tháng, không chỉ riêng tu vi từ võ tông sơ kỳ nhanh chóng tấn cấp đến võ tông đỉnh phong, hiện tại càng phải là cơ hội muốn tấn cấp đến võ tôn. Bất quá chỉ là tại trên người mình lãng phí thiên văn sổ tự linh thạch cực phẩm, suy nghĩ một chút cũng để cho Bạch Nghĩa Chỉ như tại trong động, những linh thạch này nếu mà ứng dụng đến một tên võ hoàng sơ kỳ trên thân, đều có thể tích tụ ra cái võ hoàng hậu kỳ cường giả đi ra. Vân Phi vì mình làm hết thảy các thứ này, Bạch Nghĩa Chỉ đều ghi ở trong lòng, cũng khiến cho đi theo Vân Phi chi tâm càng kiên định. Cảm tạ công tử. Bạch Nghĩa Chỉ quỳ một chân trên đất, hướng về phía Vân Phi hành một cái lễ trọng. Tuy nói không biết Vân Phi từ chỗ nào đi biện pháp gì, nhưng có thể làm cho mình tấn cấp võ tông phương pháp, khẳng định cũng không đơn giản. Được rồi, không cần như thế, đơn giản chuẩn bị một chút, chúng ta đây liền đi thử một chút. Vân Phi đỡ dậy Bạch Nghĩa Chỉ. Đối với kia diệp hỏa có thể hay không có thể để cho thôn vệ giả ngưng tụ kim đan, tấn cấp võ tôn, Vân Phi cũng không nắm chắc. Lần này tấn cấp, đối với Bạch Nghĩa Chỉ lại nói, là quyết định nó tiền đồ vận mệnh một lần kỳ thi cuối năm. Thắng, đem bước lên một cái con đường cường giả, tiền đồ vô lượng, thất bại, tu vi đem dừng bước tại này, lại lần nữa trở thành phế vật. Đối với Bạch Nghĩa Chỉ lần này kỳ thi cuối năm, Vân Phi cũng rất là mong đợi, càng là thận trọng. Vân Phi trước hết để cho Bạch Nghĩa Chỉ đến tụ linh trận bên trong tu luyện. Sau 2 canh giờ, hao phí hơn 20 vạn viên linh thạch cực phẩm sau đó, Bạch Nghĩa Chỉ bên trong đan điền kia bỏ túi hắc động bị này ăn no, đồng thời, ngưng tụ nguyên dịch lần nữa tràn đầy đan điền. "Tiểu Bạch, một hồi ta sẽ dẫn đạo đây màu xám trắng quả cầu nhỏ tiến nhập đan điền ngươi, một khi kia màu xám trắng quả cầu nhỏ cùng đan điền ngươi bên trong kia bỏ túi hắc động hợp 2 thành 1, nhớ muốn phân ra một tia thần hồn dung nhập vào trong đó." Hiện tại, ngưng thần tu khí, vung lòng tâm thần. Vân Phi một bên hướng về phía Bạch Nghĩa Chỉ giao phó, vừa đem túi kia ngập diệp hỏa hỗn độn chi lực quả cầu nhỏ từ trấn hồn tháp bên trong rời ra. Thần hồn chi lực bọc quanh đây kia nho nhỏ màu xám trắng quả cầu nhỏ, cẩn thận từ Bạch Nghĩa Chỉ huyệt tiên khuyết dẫn nhập, dọc theo kinh mạch dẫn tới nó đan điền. Vân Phi tiếp tục khống chế diệp hỏa quả cầu nhỏ hướng về phía Bạch Nghĩa Chỉ trong đan điền bỏ túi hắc động tới gần. Lợi dụng thần thức nội thị quan sát Bạch Nghĩa Chỉ đè nén trong lòng kích động, phân ra một tia thần hồn chi lực bồi hồi cùng hắc động xung quanh. Màu xám trắng quả cầu nhỏ chậm rãi tới gần, suýt đến hắc động kia bên trên thời điểm, có lẽ là hỗn độn chi lực năng lượng phẩm chất cực cao, hấp dẫn hắc động, túi kia ngậm diệp hỏa quả cầu nhỏ tránh thoát Vân Phi thần hồn chi lực, bị hắc động hút một cái mà vào. "Tiểu Bạch, nhanh, ngươi thần hồn cũng chia ra một kia đi theo vào trong." Vân Phi trực tiếp hướng về phía Bạch Nghĩa Chỉ trong thức hải lời đồn. Bạch Nghĩa Chỉ liền tranh thủ kia tia thần hồn cũng xông vào hắc động. Nếu mà lúc này có thể nhìn đến hắc động tình huống nội bộ, liền sẽ phát hiện túi kia khỏa diệp hỏa hỗn độn chi lực bị hắc động chốc lát thôn vệ, kia phẩm chất cao năng lượng để cho hắc động hình thể rõ ràng lại lớn hơn một vòng, hướng theo bọc quanh hỗn độn chi lực biến mất, diệp hỏa xuất hiện. Chương 433, cường hãn thôn vệ giả liền hỗn độn chi lực cũng có thể thôn vệ hắc động, cư nhiên đối với đóa kia diệp hỏa không có bất kỳ phản ứng, mà diệp hỏa lại dường như muốn trở lại nguyên lai thế giới, không ngừng đốt cháy không gian xung quanh. Nguyên bản một mảnh hư vô bên trong hắc động bộ phận, một đóa khiêu động hỏa diễm chậm rãi rõ ràng, có lẽ hắc động là liên tiếp 2 cái thế giới khác nhau tọa độ, một cái thế giới khác hư miễn diệp hỏa bởi vì hắc động giam giữ, vậy mà chậm rãi chuyển hóa, ngưng là thật chất lượng. Diệp hỏa ngưng tụ đồng thời, trắng nghệ chỉ kia tia thần hồn cũng dung nhập vào trong đó. Diệp hỏa, bởi vì vật chất tạo thành cùng cái thế giới này vật chất hoàn toàn bất động, hắc động cũng không thể đem nó thôn vệ tiêu hóa. Lúc này, đối với Bạch Nghĩa Chỉ mà nói, bên trong đan điền cái hắc động kia không bao giờ nữa là hư vô, mà là bên trong có ngưng tụ làm thực thể diễm hỏa, hơn nữa còn là ẩn chứa mình một tia thần hồn diễm hỏa. Hắc động vốn là Bạch Nghĩa Chỉ bên trong đan điền sinh thành, cũng là Bạch Nghĩa Chỉ một phần thân thể, hiện ở trong hắc động diễm hỏa cũng bao hàm Bạch Nghĩa Chỉ một tia thần hồn. Hắc động cùng diễm hỏa đang từ từ dung hợp, cuối cùng ngưng là thật chất lượng diễm hỏa triệt để dung vào hắc động, mà hắc động cũng biến thành nguyện như thực thể, nhưng cùng lúc lại giống như trước đây có thôn phệ cùng hư vô đặc tính. Ẩn chứa một tia thần hồn, không còn là hư vô một vật hắc động, trở thành Bạch Nghĩa Chỉ kim đan, tấn cấp võ tôn. Vừa mới thành làm kim đan hắc động bùng nổ ra kinh người hút vào chi lực, tụ linh trận trong đó cầu khẩn trong không gian linh khí nồng nặc, bị nó quét một cái sạch. Vân Phi vừa đem tụ linh trận linh khí phát ra mức độ đến lớn nhất, một bên vì tụ linh trận cung cấp tốc lượng linh thạch thực phẩm. Tụ linh trận trên mặt đất trận pháp đường cong bạo xuất lóa mắt ánh quang, bởi vì sử dụng tất cả đều là linh thạch thực phẩm, trong trận pháp ngưng tụ phát ra linh khí giống như xiết tiểu khê, hướng về phía trung tâm tập hợp, sau đó bị Bạch Nghĩa Chỉ đỉnh đầu vòng xoáy linh khí chôn ngồi cuốn vào. Mà đồng thời, trong trận pháp từng cục linh thạch cực phẩm trong nháy mắt hóa thành một phấn. May nhờ lúc trước Tam Đại Tông bồi thường rồi lượng lớn linh thạch cực phẩm, nếu không, mặc dù có trọng nguyên hoàng tử bên trong giới chỉ linh thạch cực phẩm, bị đây trắng nghệ chỉ như thế phung phí, cũng biết trứng chọi đá. Rốt cuộc, vừa mới chuyển hóa thành kim đan hấp động, chậm rãi đình chỉ hấp thu linh khí, như quả bóng bàn kích thước màu đen quả cầu nhỏ vẫn như lô đen như, không có bất kỳ ánh sáng phản xạ, cường đại như Vân Phi thần thức, đi vào dò tìm bí mật, cũng sẽ được trong nháy mắt hấp thu vào trong. Nhưng chính là cái này màu đen quả cầu nhỏ, ký hiệu Bạch Nghĩa Chỉ chính thức tấn cấp võ tôn sơ kỳ, có thể đoán được, cái này có thể nói không chỗ nào không nuốt màu đen kim đan, sẽ cho Bạch Nghĩa Chỉ mang theo bay một loại tốc độ tu luyện. Người bình thường tấn cấp võ tôn, hình thành kim đan cũng chỉ như to như đậu nành nhỏ, có thể Bạch Nghĩa Chỉ kim đan, lúc trước thôn phệ vô số tinh khiết linh khí, tiếp tục thôn phệ Vân Phi một đoàn nhỏ hỗn độn chi lực, còn dung hợp một đóa cường đại diễm hỏa, lại thêm vừa mới chuyển hóa kim đan thời điểm hút sạch rồi mấy trăm vạn viên linh thạch cực phẩm linh khí, lúc này mới khiến cho nó kim đan kích thước là người bình thường mười mấy lần. Tấn cấp võ tôn mang theo thực lực phi thăng, để cho Bạch Nghĩa Chỉ cảm thấy có một loại cảm giác không chân thật, ngược lại sợ hãi lúc này một giấc mộng, tỉnh vẫn sẽ mất tất cả. Nắm quả đấm một cái, cảm giác lực lượng bạo tăng, vận chuyển một hồi chân nguyên, cảm giác là loại này hùng hậu. Lặng lẽ cảm thụ một hồi Bạch Nghĩa Chỉ, đi tới Vân Phi phía trước, hai đầu gối quỳ xuống đất, "Vân công tử, ta Bạch Nghĩa Chỉ đối với Thiên Minh thể, kiếp này thể chết theo công tử, vĩnh viễn không bao giờ phản bội, nếu như nuốt lời, thân tử hồn tiêu, không nhập luân hồi." Bạch Nghĩa Chỉ biết rõ, ngắn ngủi hơn nửa năm, Vân Phi cho giúp mình mấy đời cũng không khả năng còn phải hết, tâm tính vốn là tương đối chất phác hắn, chỉ có dùng như thế quỳ xuống đất thệ ngôn, biểu đạt mình cảm tạ chi tâm. "Tiểu Bạch, mau đứng lên, ngươi nếu quyết định đi theo cùng ta, dĩ nhiên chính là ta Vân Phi huynh đệ, giữa huynh đệ không cần như thế." Vân Phi phóng ra ngoài chân nguyên đỡ dậy Bạch Nghĩa Chỉ. "Kẻ tham ăn, ngươi thật là kẻ tham ăn, nhiều như vậy linh thạch liền loại này bị ngươi ăn không có. Bất quá, ngươi thật là có nhãn quang, về sau đi theo Yêm lão đại lăn lộn, không thể thiếu ăn ngon mặc đẹp, xem ra ngươi cái tiểu đệ này Yêm thật đúng là tịch thu sai. Ngươi bây giờ cũng tấn cấp võ tôn rồi, lão đại nói ngươi về sau sẽ rất nhiều, đến, ta lượng so một chút." Một mực đứng ở bên cạnh nhìn đến Linh Bát, bị Bạch Nghĩa Chỉ tấn cấp thì uy thế cũng sợ hết hồn, lại là một tên yêu nghiệt. Thừa dịp còn chưa bắt kịp mình tu vi, thử xem có thể hay không đổi mình đánh nhau. "Lão đại, ta vừa mới tấn cấp, tự nhiên không phải lão đại ngài đối thủ, kính xin ngài nhận lấy lưu tình." Bạch Nghĩa Chỉ đối với to như cột điện Linh Bát, vẫn có một loại bản năng sợ hãi. "Không gì, không gì, Yêm sẽ thu điểm kình, chính là muốn nhìn ngươi một chút tu vi tiến triển, muốn thật giống Yêm lão đại từng nói, có lẽ không được bao lâu, ngươi liền có thể cùng Yêm vung ra đối với đánh." Linh Bát vô vô Bạch Nghĩa Chỉ bả vai, "Yêm lão đại rất xem trọng ngươi, ngươi cũng không thể để cho Yêm lão đại thật mất mặt, không thì lão đại ngươi rất tức giận." "Được, mời lão đại chỉ giáo." Bạch Nghĩa Chỉ chắp tay thi lễ một cái, bày ra Bạch gia cơ sở quyền pháp thông bối quyền thức mở đầu. Linh Bát Tử không thèm để ý, cũng không cần quyền pháp gì, vung lên nắm đấm khổng lồ xông tới. Bạch Nghĩa Chỉ chân nguyên một khi vận chuyển, cũng cảm giác được toàn thân có một luồng lực hút, liền thiên địa nguyên khí cũng muốn mình bỏ tới. Hướng theo Linh Bát năm đấm đánh tới, Bạch Nghĩa Chỉ tiến đến đón đỡ. Linh Bát có thể nói là đang không ngừng trong thực chiến tấn cấp, lúc trước còn điên cuồng tu luyện qua bá thể quyết, thân thể bền bỉ, nện vào lực lượng, năng lực ứng biến, kỹ xảo cận chiến đều vượt xa Bạch Nghĩa Chỉ. Hai người quyền pháp va chạm, tự nhiên Bạch Nghĩa Chỉ trong nháy mắt rơi vào hạ phong. Nhưng Bạch Nghĩa Chỉ tại đón đỡ thời điểm, cảm giác Linh Bát nện vào lực lượng có một số ít bị thân thể của mình hút đi, đặc biệt là Linh Bát nắm đấm tại trong lúc lơ đãng phóng ra ngoài chân nguyên, lại tiếp xúc trong nháy mắt bị hút vào trong cơ thể, xông vào đan điền, tan biến tại hắc động trong kim đan. "Lão đại, ngươi đừng chỉ dựa vào lực lượng thân thể, thử xem phóng ra ngoài chân nguyên cùng ta đánh." Phát hiện loại tình huống này, Bạch Nghĩa Chỉ đối với Linh Bát nói ra, "Còn muốn Yêm phóng ra ngoài chân nguyên, ngươi có được hay không a? Cẩn thận thụ thương." Linh Bát đánh cho không có chút nào đã biển, rất sợ đả thương Bạch Nghĩa Chỉ. "Không gì, có Vân công tử ở đây, bị chút tổn thương cũng không có chuyện." Bạch Nghĩa Chỉ khẽ cắn răng, lần nữa củng cố một hồi phóng ra ngoài chân nguyên khôi giáp. Biết rõ Vân Phi có đến cường đại chữa thương năng lực, quyết tâm cho dù thụ thương, cũng muốn thăm dò rõ ràng vừa mới loại cảm giác đó có phải là thật hay không, cũng thử xem có thể hay không khống chế loại năng lực này. "Được, lúc này mới giống Yêm tiểu đệ, yên tâm, đây muốn Yêm lão đại ở đây, ngươi chính là chỉ còn một hơi thở, Yêm cũng bảo đảm ngươi không gì." Linh Bát vừa nói, nắm đấm khổng lồ trên che lấp chân nguyên hư ảnh, hướng về phía có vẻ gầy yếu Bạch Nghĩa Chỉ đánh gọi tới. Một mực phóng ra ngoài thần thức mảnh nhỏ quan sát kỹ Vân Phi, tự nhiên cũng phát hiện Bạch Nghĩa Chỉ trong đối chiến dị thường, cũng muốn làm rõ ràng thôn vệ giả thể chất điểm đặc biệt, đồng thời cũng vận sức chờ phát động, chuẩn bị bất cứ lúc nào cứu trợ Bạch Nghĩa Chỉ. Hai người một lớn một nhỏ hai cái nắm đấm, ầm ầm đụng nhau, Bạch Nghĩa chỉ cảm giác giống như bị một tòa núi nhỏ đối diện đục vào, một cổ cự lực từ bao quanh chân nguyên nắm đấm truyền đến, xương ngón tay sắp nứt, một hồi dây rất đau đớn, nhưng cùng lúc lại cảm thấy nắm đấm nện vào địa phương, một luồng từ bên ngoài đến chân nguyên tràn vào, thuận theo kinh mạch xông vào đan điền, bị kim đan hấp thu. Chương 434, cường hãn thôn phệ giả ngay sau đó, thực chiến kỹ xảo vượt xa trắng nghệ chỉ Ninh Bát, kia nắm đấm khổng lồ không ngừng nện vào tại Bạch Nghĩa chỉ chân nguyên khôi giáp chi thượng. Lấy hôm nay Ninh Bát thực lực, như thế nện vào, Bạch Nghĩa chỉ chân nguyên khôi giáp sớm nên phải phá toái. Nhưng Bạch Nghĩa chỉ vẫn có thể khổ khổ chống đỡ, chân nguyên khôi giáp một mực duy trì không vỡ, gân cốt nội phủ bởi vì cường lực chấn đáng mà có chút gây thương tích, thậm chí khỏe miệng chảy ra máu tươi, chỉ là thân thể cũng không đáng ngại. Bạch Nghĩa chỉ là cảm giác kèm theo lần lượt mà bị đòn nghiêm trọng, từng luồng chân nguyên tràn vào đan điền sau đó bị cắn ướt. Ninh Bát cảm giác mình những cái kia trọng quyền phản phất nện vào tại mềm dẻo trên nền em, luôn là cảm giác lực vị trí hư không, nện vào không thật sự, hơn nữa nện vào trong và ngoài nước thả chân nguyên cũng đang không ngừng trôi đi. Mà Bạch Nghĩa chỉ thông bối quyền, nện vào tại Ninh Bát chân nguyên khôi giáp chi thuật thì, chân nguyên khôi giáp cũng không đã bị nhiều đả kích lớn, nhưng mỗi lần nện vào lại có thể biết hút đi bộ phận chân nguyên. Chân nguyên khôi giáp đang từ từ biến mỏng, cũng khiến cho Ninh Bát cách đoạn thời gian liền phải bổ sung chân nguyên tăng cường khôi giáp. Vân Phi ở bên cũng nhìn trợn mắt hốt mồm, cái này không thành hấp tinh, lúc trước xem qua một quyển tiểu thuyết giảm đề cập tới tương tự công pháp. Nếu mà hai người liền loại này hao tổn nữa, Ninh Bát phải thua không thể nghi ngờ. Đây Ninh Bát tại đồng cấp bên trong, chính là gần như vô địch, nhưng đối với chiến đây so với chính mình còn thấp hơn cấp một Bạch Nghĩa chỉ thật không ngờ thế này kết quả. Tuy nói Ninh Bát không có phát huy ra toàn bộ thực lực, nhưng Bạch Nghĩa chỉ cũng là vừa tấn song cấp lần đầu chiến đấu, vẫn không có thích ứng mình lực lượng mới cùng kỹ xảo. Hai người càng đánh càng nhanh, càng đánh càng mạnh. Bạch Nghĩa chỉ chậm rãi thích ứng Vân Phi đòn nghiêm trọng, kia hút vào chân nguyên động tác cũng bị nó có ý thức điều khiển, Ninh Bát nện vào hơn nửa lực lượng lại bị nó thôn vệ, đối với mình tổn thương càng ngày càng nhỏ. Hướng theo thời gian đưa đẩy, Ninh Bát phát hiện Bạch Nghĩa chỉ kháng đòn được năng lực càng ngày càng mạnh, ngay sau đó từng bước thêm đại lực lượng, cuối cùng mỗi một cái đều toàn lực xuất kích, đã phát huy nó toàn bộ thực lực. Tuy nói mỗi lần tổn thất một chút chân nguyên, nhưng chân nguyên hùng hậu, còn có thể chống đỡ một đoạn thời gian, nhưng thật lâu không có sung sướng tràn trề mà đánh nhau, Ninh Bát đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Vân Phi một mực chú ý hai người đối chiến, Bạch Nghĩa chỉ từ vừa mới bắt đầu thân thể còn có thể bị thương, đến bây giờ Ninh Bát toàn lực tấn công bên dưới vẫn phòng thủ tự nhiên, hơn nữa càng đánh chân nguyên càng là dồi dào, đã đứng ở thế bất bại. Trái lại Ninh Bát, tuy nói mỗi một cái vẫn là thế lớn lực mạnh mẽ, nhưng nện vào tại Bạch Nghĩa chỉ trên thân hiệu quả lại càng ngày càng kém, chân nguyên hao tổn càng ngày càng nhiều, cho dù kỳ thật nguyên hùng hậu, Vân Phi phòng trường hắn cũng sẽ không lại no nửa giờ. Sư phụ, đây Bạch Nghĩa chỉ sau khi tấn cấp làm sao trở nên lợi hại như vậy? Vũ Hạo hỏi. Tiểu Hạo, đây tiểu Bạch giống như ngươi, đều không phải người bình thường, hắn cũng có thể chất đặc thủ, về sau cũng sẽ trở nên càng ngày càng mạnh. Vân Phi nói ra, trong lòng cũng không chỉ cảm thán trận mưa này Hạo cùng Bạch Nghĩa chỉ đây thể chất đặc thù hẳn là người tiên. Hỏa linh thể Vũ Hạo, lấy dị hỏa hạt giống làm kim đan, có thể trực tiếp thôn vệ hỏa hệ năng lượng tiến hành tu luyện, hơn nữa hỏa hệ chân nguyên lực công kích cũng là rất mạnh, thôn vệ giả Bạch Nghĩa chỉ, vậy mà lấy có thể nuốt vệ vạn vật hấp động làm kim đan, có thể hấp thu đối với lực công kích của hắn số lượng mà tăng cường bản thân. Không nhiều biết, Linh Bát chân nguyên suýt kiệt quệ, dừng tay không đánh nữa, được à, tiểu Bạch, xem ngươi gầy không xuất mấy, nghĩ không ra như vậy đối kháng đánh, về sau yêm liền cùng ngươi đối luyện à. Ta ở đâu là lao đại đối thủ, đều là lao đại đá tạ. Bạch Nghĩa chỉ vội vàng nói. Ân, ngươi rất tốt, hảo hảo tu luyện, tranh thủ sớm ngày đổi theo yêm. Linh Bát rất là đại khí mà vỗ vỗ Bạch Nghĩa chỉ bả vai. Sư thúc, ngươi đây chân nguyên cũng sắp khô kiệt, đánh tiếp nữa, ngươi đều muốn nằm úp sấp ngã xuống trên mặt đất rồi, còn đang có lác. Vũ Hạo ở bên nói ra. Ngươi cái tiểu Hạo, không biết lớn nhỏ. Hai người lại là một hồi cười đùa. Vũ Hạo có thể chậm rãi từ trong cựu hận đi ra, cả người khôi phục sinh khí, có thể nói Linh Bát công lao lớn nhất. Về phần Vân Phi mất tích hai ngày trở về đột nhiên tấn cấp võ tôn trung kỳ, cũng không người để ý bởi vì tại Linh Bát, Phí Bân và người khác xem ra, Vân Phi có thể tấn cấp võ tôn trung kỳ, quá mức bình thường, thậm chí cảm thấy được nó tấn cấp có chút chậm. Sau đó một đoạn thời gian, Bạch Nghĩa chỉ mỗi ngày cùng Ninh Bát tiến hành tiếp cận tay không mà đối chiến, Ninh Bát kiệt lực sau đó, đi ngay trong tụ linh trận tu luyện khôi phục, trắng nghệ chỉ năng lực cận chiến cũng đề thăng rất nhanh, thoải mái tay chân Ninh Bát đã không thể đàng đối với nó tạo thành đã làm thương tổn. Vũ Hạo cũng cùng Bạch Nghĩa chỉ đối chiến qua, Bạch Nghĩa chỉ tuy nói cũng có thể rút ra Vũ Hạo hỏa hệ năng lượng, nhưng tinh thông thái cực Vũ Hạo, đem nọ vậy hỏa hệ công kích năng lượng viên chuyển như ý, Bạch Nghĩa chỉ hấp thu rất ít, vì vậy mà võ tôn trùng kỳ Vũ Hạo vẫn là có thể toàn thắng Bạch Nghĩa chỉ. Vì khảo thí trắng nghệ chỉ thôn vệ năng lực, Vân Phi còn dùng băng hỏa lưỡng nghi kiếm tại tận lực không bị thương cùng tình huống thân thể hạng, đem đóng băng, nhưng trong chốc lát, băng hệ năng lượng liền bị Bạch Nghĩa chỉ thôn phệ hết sạch, từ đóng băng bên trong tuyết tan ra. Tấn cấp võ tôn trung kỳ, trải qua long huyết rèn luyện, còn có Vân Phi mình cũng không biết một tia thần tộc huyết mạch thức tỉnh, giống như trải qua lột xác, tẩy kinh phạt tủy Vân Phi, thân thể cường nhận trình độ cơ hồ đạt tới cực hạn. Mà lấy tu luyện thân thể cơ sở làm chủ vô cực hỗn độn quyết đệ nhất trọng, tại nửa tháng sau một ngày, Vân Phi đạt tới cảnh giới viên mãn, đệ nhị trọng công pháp nội dung cũng xuất hiện ở Vân Phi thức hải chi nội. Tinh tế nghiên cứu một chút cũng không có cực hỗn độn quyết đệ nhị trọng công pháp, Vân Phi cũng hiểu vô cực hỗn độn quyết tu luyện hoàn thành sau đó cảnh giới, đó chính là thành tựu hỗn độn chi thể, hỗn độn chi thể cường đại như thế nào, Vân Phi cũng không biết. Nhưng Vân Phi nhớ lại bản cổ đại thần, theo Hoang Vũ từng nói, hắn chỉ tu luyện đến đệ bát trọng viên mãn, vẫn không có hình thành hỗn độn chi thể, nhưng mà 3 năm trải qua kỳ bên trong ghi chép, bản cổ sau khi chết, tức đến phong vân, âm thanh biến thành sấm sét, mắt trái biến thành mặt trời, mắt phải biến thành mặt trăng, tứ chi ngũ thể vì tứ cực ngũ nhạc, huyết dịch vì sông lớn, gân mạch vi địa lý, cơ thể làm ruột thổ, phát tỷ vì tinh thần, bề ngoài vì có cây, răng cốt là vàng thạch, tinh túy vì châu ngọc, mồ hôi chảy vì vũ trạch, thân chi chư trùng, bởi vì gió cảm giác hóa thành lê manh. Tuy nói đây 3 năm trải qua kỷ ghi chép khẳng định phóng đại, bởi vì Vân Phi biết rõ, kia nhật nguyệt tinh thần khẳng định không phải bản cổ thi thể biến thành, nhưng sau khi chết bản cổ thân thể cũng là vô cùng cường đại, cũng không có đại thành hỗn độn thân thể cho địa cầu để lại thiên đại tạo hóa, điểm này Hoàng Vũ cũng đề cập tới. Vô cực hỗn độn quyết đệ nhị trọng, chính là tu luyện cánh tay phải, bao gồm quyền phải. Tu luyện viên mãn sau đó, cánh tay phải có thể so với hỗn độn thần khí, một quyền có thể chấn vỡ núi cao, một trường có thể đập khoảng không đại hải. Tu luyện đệ nhị trọng, ngoại trừ cần số lớn tinh khiết linh khí, hơn nữa còn cần một tia hỗn độn chi khí. Vân Phi trong kim đan hỗn độn chi khí như vô cơ gặp, tiến triển vốn là cực chậm, như tại cung cấp tu luyện vô cực hỗn độn quyết, tu vi kia đem triệt để dừng bước không tiến thêm. Xem ra điệu tâm hành trình bắt buộc phải làm, hơn nữa còn được mau sớm. Sau đó mấy ngày, Vân Phi cùng Phí Bân, Vương Vĩnh Đạo, Cao Tu Khánh kể một chút, nói là muốn đi xa làm một ít chuyện, Huyền Thiên Tông sự tình mời bọn họ phí tâm chuẩn bị một chút. Chương 435, lại xuống lòng đất kỳ thực Huyền Thiên Tông ngoại trừ làm việc vật ngoại môn đệ tử, liền còn sót lại Vân Phi mấy người, cũng không có giáo sư, quản lý đệ tử chờ chuyện phiền toái, cũng không ai dám đến tìm phiền toái. Hằng ngày sự vật không có gì muốn quản lý. Hiện tại Huyền Thiên Tông cơ hồ thành truyền tin phụ triện tại Hoài Châu phụ cận địa khu lớn nhất nhà sản xuất sản phẩm luyện chế ra, trực tiếp từ Dương Tuyển Tông phụ trách bán. Huyền Thiên Tông chỉ là phụ trách thu linh thạch, trên căn bản Cao Tu Khánh một người là được phụ trách. Vân Phi còn luyện chế mấy cái có thể ra vào chấn hồn tháp phụ triện, đưa cho Kim Áo, Linh Bắt cùng Vũ Hạo mỗi người một cái, như muốn bảo ra, Vân Phi tức có thể trong nháy mắt biết rõ, để cho thông hành. Hôm nay Cao Thúy Lan một nhà cũng tiến vào nhân gian giới, có phụ triện, không cần mỗi lần đều muốn Vân Phi hỗ trợ, cũng mới liền Linh Bắt bất cứ lúc nào thăm. Từ biệt Phí Bân mấy người, Vân Phi trước hết để cho Linh Bát, Vũ Hạo, Bạch Nghĩa chỉ trở lại trấn hồn tháp, cùng Tiểu Tất Phương hướng về phía kia khổng lồ hố to bay đi, chuẩn bị vẫn là từ kia dung nham đại hải bắt đầu bình tâm hành trình. Khổng lồ đại đáy hố, kia ngăm đen ánh quang động sâu bên trên, Tiểu Tất Phương cũng trở về trấn hồn tháp, Vân Phi rời khỏi cái kia phản trọng lực vòng tròn, kích động sau đó ngồi xếp bằng ở tại bên trên, khống chế phóng đại bội số, hướng về phía trong động chậm 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 xuống. Sau đó đình chỉ trận pháp vận hành, Vân Phi cùng mâm tròn kia lập tức lấy vật rơi tự do phương thức nhanh chóng rơi xuống, tại trọng lực dưới tác dụng, tốc độ càng lúc càng nhanh. Động sâu mấy trăm km, cho dù là tự do rơi xuống đất, cũng phải hơn một canh giờ. Vân Phi lặng lặng ngồi xếp bằng ở tại vòng tròn chi thượng, thần hồn trầm tĩnh ở tại trong thức hải, không ngừng nghiên tập vô cực hỗn độn quyết đệ nhị trọng tâm pháp. Thần thức cảm ứng sắp đến chỗ kia dung nham đại hải sau đó, Vân Phi kích phát phản trọng lực trận pháp, khoan thai trôi dạt đến dung nham bên trên biển lớn. Biết rõ Tiểu Tất Phương yêu thích tại đây hoàn cảnh, gọi ra Tiểu Tất Phương, lấy ra Lão Tất Phương nội đan, cùng Tiểu Tất Phương cùng nhau bình đâm vào dung nham đại hải, hướng đáy biển bơi đi. Lão Tất Phương nội đan cùng Tiểu Tất Phương huyết mạch đều tản ra thần thú khí tức. Dung nham trong biển những yêu thú kia cũng không dám tới gần. Cân nhắc đến Kim Long còn đang tu luyện khôi phục, Vân Phi không muốn đi quấy rầy nó, mà là trực tiếp luồn vào đáy biển. Tiểu Tất Phương lại lần nữa trở lại trấn hồn tháp. Băng hỏa lưỡng nghi kiếm trước tiên đóng băng phạm vi ngàn mét dung nham, sau đó lần nữa bắt đầu hướng về phía trong lòng đất đào thành động. Băng hỏa lưỡng nghi kiếm phảng phất nhận mệnh, cũng sẽ không oán giận. Hơn nữa Vân Phi nói cho băng linh, hỏa linh, lần này là đi tìm ăn ngon, không chỉ có thể để cao bản thân tu vi, cũng có thể để bọn hắn hấp thu phẩm chất cao năng lượng, có thể mau sớm dẫn bọn hắn đi chạm yêu trừ ma, trọng trấn thần uy. Hai cái tiểu gia hỏa đây mới nhiệt tình đại tăng, hôm nay hỗn độn chi lực tăng lên rất nhiều, Vân Phi cũng đại độ chuyển vào một chút hỗn độn chi lực đến thân kiếm, tinh lực nhất thời thịnh vượng băng hỏa lưỡng nghi kiếm, hóa thành một đoàn ánh sáng màu xanh, hướng về phía trong lòng đất cấp tốc bắn vào, Vân Phi ngồi xếp bằng ở tại phản trọng lực vòng tròn chi thượng theo sát phía sau. Hướng theo càng lúc càng thâm nhập, xung quanh nhiệt độ cũng càng ngày càng cao, Vân Phi phòng trường nhiệt độ có thể đạt tới 10.000 độ khoảng, cảm giác dưới thân lấy huyền thiết là chủ yếu nguyên liệu phản trọng lực trận bản, đều xuất hiện hòa tan dấu hiệu, không thể làm gì khác hơn là thu vào. Hôm nay Vân Phi nhục thân bền bỉ đã có thể thoải mái ứng phó. Nhưng mà sợ những này nhiệt độ để cho mình bộ lông bất ổn, Vân Phi vẫn là phóng ra ngoài hỗn độn chi lực hình thành hộ cháo, bảo vệ toàn thân, tung tích thời điểm, ngưng tụ thần hồn thành bó, hướng về phía xung quanh không ngừng bất hình. Một ngày, hai ngày, Vân Phi cảm giác đi qua mười mấy ngày, phòng trường thâm nhập dưới đất cũng có mấy vạn cây số rồi, trung tâm lại xuyên qua mấy cái sông nham thạch, hồ nước, đại hải, đều bị băng hỏa lưỡng nghi kiếm đóng băng, sau đó xuyên qua. Đối với sâu xuống địa tâm, Vân Phi trong lòng vẫn là có chút sợ hãi, chờ lần nữa trở lại mặt đất thì không có khả năng như lần trước loại này đường cũ trở về. Hôm nay những cái kia bị đóng băng dung nham tất nhiên sẽ tại không lâu hòa tan, đem chính mình tạt qua hang động sẽ bị lấp đầy phong bế. Thần thức kiên trì hơn 10 ngày cường độ cao quét hình, cho dù là nắm giữ siêu cường thần thức Vân Phi, cũng cảm thấy rất là mệt mỏi, đang muốn lấy lại thần thức nghỉ ngơi một chút, đột nhiên cảm thấy bên phía trước mấy ngàn thước ngoài có linh khí dao động. Vân Phi chỉ huy băng hỏa lưỡng nghi kiếm quẹo cua, hướng về phía linh khí dao động địa phương đào tới. Mấy ngàn thước khoảng cách đối với băng hỏa lưỡng nghi kiếm mà nói, không được thời gian ngắn ngủi tức đến. Vân Phi kinh ngạc vui mừng phát hiện nơi đây thỉnh thoảng xuất hiện hỏa linh thạch. Từng cái hỏa linh thạch thưa thớt mà khảm nạm tại thổ nhuộm trong nham thạch. Vân Phi một bên không ngừng thu thập, hơn nữa hướng về phía linh khí dao động mãnh liệt mới tiếp tục tiến lên. Hướng theo linh khí dao động mãnh liệt, hỏa linh thạch xuất hiện tần số cũng càng ngày càng nhiều. Vân Phi phóng ra ngoài thần hồn, chỉ huy băng hỏa lưỡng nghi kiếm đào móc hỏa linh thạch. Đột nhiên băng hỏa lưỡng nghi kiếm đào được một cái không trùng, là một cái thật giống như bởi vì đào móc hang động. Vân Phi đứng trong huyệt động phóng ra ngoài thần thức ảo miểu rồi một hồi, phát hiện cái huyệt động này sâu thẳm, hơn nữa bên cạnh cũng có số cái huyệt động đưa về phía phương hướng khác nhau. Nơi này có người, chẳng lẽ là đến sưu tập hỏa linh thạch? Vân Phi không chỉ có nhiều chút ngạc nhiên, huyệt động này là bởi vì khai thác, rất rõ ràng đây khai thác mục đích chính là sưu tập hỏa linh thạch, nơi này chính là một tòa hỏa linh thạch khoáng. Vân Phi đại khái đánh giá một chút, nơi đây cách xa mặt đất đã ít nhất 6-70 ngàn km, dựa theo địa cầu cơ cấu so sánh hàng để tính, nơi này hẳn đúng là đại giáp tinh lòng đất khu vực, sâu như vậy trong lòng đất, chẳng lẽ còn có nhân loại, hoặc là cái khác sinh vật có trí khôn. Vân Phi đột nhiên ngạc nhiên phát hiện, nơi này nhiệt độ cư nhiên không có có cao như vậy rồi, cũng chỉ có 30-40 độ bộ dáng, đã thích hợp nhân loại ở đây có chút thần kỳ, sâu như vậy độ, như thế ép mạnh, cho dù không khí khí áp cũng là kinh người, nhiệt độ sao sẽ thấp như vậy. Vân Phi lòng tràn đầy nghi hoặc, cầm trong tay băng hỏa lưỡng nghi kiếm, phóng ra ngoài thần thức đề phòng, dọc theo hang động cẩn thận chậm rãi đi về phía trước. Không lâu lắm, hang động chấm dứt, Vân Phi cũng phát hiện hang động phương hướng đi tới, kỳ thực chính là hỏa linh thạch phân bố phương hướng, bên ngoài huyệt động địa phương, chợt có hỏa linh thạch, nhưng số lượng ít, rõ ràng hang động vị trí hiện thời, hỏa linh thạch tụ tập, nhưng đã được thu thập hết sạch. Vân Phi ngừng ở hang động phân cuối, sử dụng băng hỏa lưỡng nghi kiếm trước đảo, phát hiện hỏa linh thạch phân bố càng ngày càng dày đặc, Vân Phi trong lòng có chút nhỏ kích động, sẽ có hay không có một chỗ mạch trải qua nơi này. Nếu thật như thế, không chỉ có lượng lớn linh thạch cực phẩm, mấu chốt còn có thể tìm được một cái thông thẳng địa tâm đường tắt. Vân Phi một bên thu thập cực phẩm hỏa linh thạch, vừa đem hang động về phía trước đào móc khai thông. Chính đang dốc lòng sưu tập hỏa linh thạch Vân Phi, đột nhiên nghe được sau lưng truyền đến lời nói thanh âm. Ngôn ngữ cũng không phải là thiên cùng cựu châu chi địa ngôn ngữ, Vân Phi cũng nghe không hiểu, thần thức quét lướt phía dưới, là mười mấy tên thân mang quần áo rách nát người, gánh vác công cụ, kéo số lượng hai bánh xe ba gác, dọc theo hang động đi tới. Huyệt động này xác định là hỏa linh thạch khoáng không thể nghi ngờ, những người này chính là linh thạch này thợ mỏ người, chỉ là nghe không hiểu bọn họ nói cái gì, hơn nữa nhìn tu vi, tất cả đều là võ sĩ tu vi, có thể nói chỉ là so với người bình thường thật nhiều khí lực mà thôi. Vân Phi cũng đình chỉ đào móc, chờ đợi những người này qua đây, nhìn một chút có thể hay không hỏi dò tin tức, chỉ là những người này lời nói không thông, hơn nữa tu vi quá thấp, không ai lái trừ thức hải, thần hồn trao đổi cũng không cách nào tiến hành, xem ra cần phải muốn đi theo những người này đi bọn họ chỗ ở, tìm ra tu vi cường giả mới có thể hỏi dò tin tức. Chương 436, thợ mỏ tiểu đội dừng lại Vân Phi, đem băng hỏa lưỡng nghi kiếm vào vỏ, ngồi xếp bằng ở tại động trong huyệt. Thời gian ngắn ngủi, những cái kia thợ mỏ xuất hiện ở Vân Phi phía trước. Đông nhiên nhìn thấy Vân Phi, kia mười mấy người rất là giật mình, một tên hơi cường tráng một chút thợ mỏ, nhìn đến giống như là đám người này nó công, từ trong đám người đi ra, hướng phía Vân Phi kỷ lý hoa lạp nói một trận. Vân Phi cũng nghe không hiểu nói cái gì, nhưng cũng tò mò quan sát những này trong lòng đất mấy vạn cây số sâu bên trong nhân loại. Những người này so với trên mặt đất người đến nói hơi hơi nhỏ thấp, nhưng gân cốt tương đối rắn chắc, bàn tay, bàn chân thô to có lực, có thể là bởi vì thường xuyên sinh hoạt tại trong lòng đất, không có ánh nắng soi, tất cả mọi người thoạt nhìn đều da thịt tái nhợt. Có lẽ là nhìn đến Vân Phi quần áo chỉnh tề, khí độ bất phàm, đối với Vân Phi không có trả lời, tên kia đốc công cũng không có thở hổn hển, nhưng đối với Vân Phi đột ngột xuất hiện, cũng rất có phòng bị, vẻ mặt đề phòng mà nhìn đến Vân Phi. Bởi vì lời nói không thông, những người này lại không thể tiến hành thần hồn trao đổi, Vân Phi cũng tương đối nhức đầu, bất quá thần thức quét qua, phát hiện bọn họ mặc dù khổng vũ hữu lực, nhưng khí tức yếu hơn, rõ ràng nằm ở trạng thái đói bụng, Vân Phi liền từ chấn hồn tháp nhân gian giới bên trong lấy ra một ít lương khô thịt nướng ra, tỏ ý cho bọn hắn ăn. Tên địa đốc công cùng các vị thợ mỏ nhìn đến Vân Phi cũng không ác ý, mà nó ấm áp cười mỉm cùng trong tay dụ người thức ăn, khiến cái này người thả hạ phòng bị, rồi rít xông lên đến trước, nhận lấy Vân Phi đưa tới thức ăn. Mùi thơm thức ăn dụ người, khiến cái này điêu luyện chẳng hán, bỏ xuống dè đặt, ăn như hổ đói, đặc biệt là thức ăn cửa vào về sau, càng để cho hơn ánh mắt hết sạch bắn ra bốn phía, mỗi người phân tới trong tay thức ăn trong nháy mắt tiêu diệt, liền sạch ở trên tay cặn bã cũng không thả qua, thậm chí có mấy người vì ăn quá nhanh, suýt chút nữa bị nẹn. Ăn xong những cái kia thức ăn thợ mỏ, đồng loạt nhìn về phía Vân Phi, trên đời vẫn còn có ngon như vậy thức ăn, mỗi người trong mắt tràn đầy khát vọng, giống như cực đói rồi ác lang. Những này thợ mỏ phản ứng để cho Vân Phi cũng có chút giật mình, đây chỉ là một ít thức ăn bình thường, là nhân gian giới lương quốc dân thường trong nhà thường thường ăn, không có nghĩ tới những thứ này thợ mỏ sẽ đói bụng đến trình độ như vậy. Vân Phi lần nữa lấy ra bộ phận chia thức ăn, phân cùng bọn chúng ăn. Ăn xong thức ăn hơn 10 người thợ mỏ, song quyền đụng nhau, hướng về phía Vân Phi không lưng, hẳn đúng là bọn họ một loại lễ tiết. Vân Phi cũng cười mỉm gật đầu hỏi thăm. Tên kia đốc công kéo Vân Phi, để cho ngồi dưới đất, tỏ ý để cho nghỉ ngơi một hồi. Sau đó chỉ huy những cái kia thợ mỏ, dùng những cái kia công cụ đơn giản về phía trước đào móc hang động, trong sạch ra từng cục hỏa linh thạch, sau đó đặt vào mình nơi vắt tròn giỏ bên trong, những cái kia nham thạch bùn đất cặn bã thì bị tụ lại cùng nhau, chứa ở kia mấy chiếc xe nhỏ xe giỏ bên trong. Hang động vách đá lẫn nhau đối với bọn hắn nguyên thủy công cụ mà nói, quá mức cứng rắn, lang đầu, cái quan sát, binh binh bảng bảng kèm theo vang khắp nơi hỏa tinh, vài chục lần, thậm chí hơn trăm lần để bảo, mới có thể đào ra một cái hỏa linh thạch. Đây sưu tập tốc độ cũng quá chậm đi, nhìn Vân Phi có chút nóng nảy, vốn định bỏ lại bọn họ thuận theo hang động, cũng có thể tìm được bọn họ chỗ ở, nhưng ngược lại lại nghĩ, kia đốc công trên lưng giỏ đầy, trên xe nhỏ đá vụn thổ tiết chứa đầy, hẳn liền biết trở lại. Ngay sau đó Vân Phi đứng dậy, băng hỏa lưỡng nghi kiếm ra khỏi vỏ, tỏ ý thợ mỏ lùi về sau tránh ra. Những cái kia thợ mỏ vừa mới bắt đầu nhìn thấy Vân Phi cầm kiếm mà đứng, cũng có nhiều chút kinh hoàng, cho rằng Vân Phi muốn cướp đoạt hỏa linh thạch, nhưng thấy nó thật giống như cũng không có ý này. Kỳ thực những này thợ mỏ, bao gồm cái kia đốc công, đều cảm giác Vân Phi cũng không phải người bình thường, trên người trong lúc lơ đãng tản mát ra khí thế, để bọn hắn đối với Vân Phi rất là kính sợ. Nhìn thấy Vân Phi tỏ ý, đều tự giác lui về phía sau tản ra. Băng hỏa lưỡng nghi kiếm bắn ra một vệt ánh sáng liên, tại hang động trên vách tùy ý huy sái, đá vụn, thổ tiết bay tán loạn, từng cục hỏa linh thạch bị chọn ra, tự động bay về phía đốc công sau lưng tròn giò bên trong. Của mọi người vị thợ mỏ trợn mắt hốc mồm bên trong, hỏa linh thạch giống như lạc vũ một bản hướng về tròn giò bên trong. Trong chốc lát, hỏa linh thạch chất đầy tròn giò, Vân Phi cũng dừng lại, thu kiếm vào vỏ, trên mặt đất đống một đống lớn đá vụn thổ tiết. Vân Phi thành thật người tốt làm tới cùng, phóng ra ngoài chân nguyên, đem kia một đống lớn đá vụn thổ tiết dùng chân nguyên bao lấy, phân biệt rót vào kia mấy chiếc hai bánh trên xe. Trước mắt giống như thần tích một màn, khiến cái này thợ mỏ vẫn ngây người, sau đó chố mắt nhìn nhau, về sau nữa tụ tập một chỗ díu ra díu dít, không biết thương nghị cái gì, nhưng những người này nhìn về phía Vân Phi ánh mắt càng thêm kính sợ. Thương lượng xong sau đó, những thợ đào mỏ lại đem Vân Phi vận chuyển kia mấy chiếc xe đá vụn toàn bộ ngược lại đổ ra, sau đó lại dùng tương tự xẻn một vật, một cái lần nữa tân trang trở, để cho Vân Phi có chút buồn bực, không hiểu bọn họ vì sao phải như thế. Đợi lần nữa tân trang trở xong sau đó, cái kia đốc công lướt qua mọi người, đi tới Vân Phi phía trước, song quyền đụng nhau, hành một cái đặc biệt lễ tiết, hướng về phía Vân Phi làm một mời tư thế. Vân Phi đã minh bạch đốc công ý tứ, cũng đồng dạng làm một mời tư thế, biểu thị để bọn hắn dẫn đường, mình đi theo là được. Đốc công vắt trang bị đầy đủ hỏa linh thạch cho rõ, sau đó hơn 10 người thợ mỏ kéo đo lường tràn đầy đá vụn thổ vụn mặt xe, dọc theo lận đận bất bình hang động trở về đường cũ. Trở lại hang động hơi có chút hướng lên độ dốc, xem ra đây hầm mỏ cũng là hướng phía dưới đào móc. Thần thức không ngừng quét hình Vân Phi, phát hiện tại đây hầm mỏ bốn phương thông suốt, hàng ngàn hàng vạn cái giống như cái tiểu đội này một loại đào mỏ tiểu tổ phân bố vào trong đó, đều ở đây gian nan siêu tập những hỏa linh tiết thạch. Không có nghĩ tới cái này hỏa linh thạch khoáng thật không ngờ thế này rộng lớn. Căn cứ vào vừa mới chứng kiến những này thợ mỏ khai thác tốc độ, Vân Phi đại khái tính toán một hồi, một đội này thợ mỏ nếu muốn thắng lợi trở về, ít nhất cần khoảng 10 canh giờ, cái này ở thêm bên trên qua lại trên đường đi thời gian, chuyến này xuống đại khái là một cái ngày đêm thời gian. Kia hàng ngàn hàng vạn tiểu đội giống như bận rộn kiến, đem đây một giỏ giỏ hỏa linh thạch sưu tập, vận chuyển ra ngoài. Trải qua hơn cái phân nhánh hang động sau đó, hầm mỏ trở nên có chút mở rộng, cũng không thường gặp cái khác thợ mỏ tiểu đội ra ra vào vào. Chỉ là Vân Phi tại trong cái tiểu đội này có chút hạc đứng trong bầy gà, có vẻ rất là chói mắt, đã qua chi nhân đều hiếu kỳ nhìn về phía Vân Phi. Ước chừng đi hơn một canh giờ, Vân Phi đi theo thợ mỏ tiểu đội đi tới một cái đại sảnh. Đại sảnh rất là rộng rãi, mười mấy cái song song cửa ải, đem ở thông hướng ngoài phòng khách con đường, mỗi cái cửa ải địa phương cũng có hai tên đại võ sư tù vi võ giả trị thủ, những cái kia chứa đá vụn thổ tiết chiếc xe theo thứ tự thông qua thời điểm, một đạo hồng quang lấp lóe, đối với xe chức cùng nhân viên tiến hành trục vừa quét qua. Vân Phi chợt hiểu rõ những cái kia thợ mỏ tại sao phải lần nữa tân trang chờ đá vụn rồi, nguyên lai là sợ bên trong hỗn hữu hỏa linh thạch, hơn nữa nhìn đến nếu mà bị tra được, hậu quả có thể so sánh thảm. Cái kia đốc công cóng lấy hỏa linh thạch tròn giỏ đến đại sảnh bên phải một cái quầy địa phương, xếp hàng nộp lên hỏa linh thạch, còn lại thợ mỏ tại một cửa ải nơi miệng tiến hành kiểm tra thông qua, Vân Phi cũng đi theo những xe kia trước cùng thợ mỏ cuối cùng. Đến phiên Vân Phi thông qua hồng quang quét hình thì, đột nhiên, một hồi chói tai âm thanh khởi, toàn bộ đại sảnh mọi người đều nhìn về Vân Phi, cái cửa ải này hai tên đại võ sư hộ vệ rút ra yêu đao, một bên gầm to, một bên khí thế hùng hăng vào tới. Chương 437, khu vực khai thác mỏ mâu thuẫn Vân Phi mặt không đổi sắc, lạnh nhạt nhìn đến xông lại hai người, có lẽ là Vân Phi kia lăng nhiên không thể xâm phạm khí thế chấn trụ hai người, vốn là giơ lên yêu đao cũng để xuống, nhưng vẫn như cũ tiến đến lôi kéo. Vân Phi giơ tay lên đẩy lui hai người, thần thức quét xuống đại sảnh, tự nhiên không có tu vi đến võ tông võ giả, cũng hơi có vẻ bất đắc dĩ, lời nói bất đồng, cũng không cách nào lợi dụng thần hồn trao đổi. Vân Phi giơ tay lên thời điểm, tay trên không gian giới chỉ bị một gã hộ vệ nhìn thấy, tên hộ vệ kia nhất thời kêu to lên. Xung quanh cửa ải thông đạo tạm thời cũng đóng lại, toàn bộ cửa ải hộ vệ đều hướng về phía nơi này chạy tới. Vân Phi ngay từ đầu đi theo đến kia hơn 10 người thợ mỏ sắc mặt càng lộ vẻ tái nhợt, trong đôi mắt lộ ra tuyệt vọng, có đã té ngồi cùng trên mặt đất. Đại sảnh xuất khẩu thông đạo địa phương, truyền đến một tiếng giống to, bao vây Vân Phi những hộ vệ kia nhanh chóng mau tránh ra một con đường, một tên đại hán một bước mấy mét, vượt qua mà đến, đầu cùng Vân Phi tương tự, nhưng to thô và chắc chắn như linh bát, âm thanh âm u mà uy nghiêm. Tên kia nhìn thấy Vân Phi giới chỉ hộ vệ vội vàng chạy tới, cúi người gật đầu nói gì đó. Đồng thời vừa chỉ tụ tập một chỗ hơn 10 người thợ mỏ. Những này thợ mỏ vừa mới trải qua kiểm tra, liền phải hướng về phía thông đạo đi tới, vì vậy mà chính đang tên kia qua đây bên đường, cách nhau rất gần. Đại hán kia thở ơ đảo qua, không thấy bất kỳ triệu chứng nào, gào to một tiếng, đồng thời ánh đao chợt lóe, dựa vào hắn gần đây một tên thợ mỏ đầu người bật lên, đầu một nơi thân một nẻo, chết để tử vong, cái khác thợ mỏ đều sủi lơ tại địa. Đại hán vẻ mặt lênh cốc, kia bật lên thủ cấp, phập ra nhiệt huyết, để cho ánh mắt chưa nháy mắt, ánh đao lại nổi lên. Xoang một tiếng, lần này ánh đao cũng không có rơi vào thợ mỏ trên đầu, mà là bay lên trên khởi, sắc bén yêu đao cắm vào đại sảnh trên đỉnh vách đá, cắm thẳng đến trôi. Tên đại hán kia không nói lời nào đột nhiên xuất thủ ngược sát, để cho Vân Phi chưa kịp cứu thương, đồng thời đối với đại hán này phẫn hận không thôi, không nghĩ đến thật không ngờ thế này làm sát, mà tên thợ mỏ khẳng định là bởi vì chính mình mà bị xử tử. Tên này đại hán đến từ thì, Vân Phi liền nhìn thấu tu vi của hắn, võ tông trung kỳ, đã mở ra thức hải, còn không tới kịp cho truyền âm, hắn vậy mà đột nhiên đại khai sát giới. Vì sao giết người? Hắn đã phạm tội gì? Vân Phi căm tức nhìn tên đại hán kia, mang theo thần hồn chấn đạng âm thanh ở tại trong thức hải vang vọng. Tên đại hán kia sững sờ, người tuổi trẻ này lại có thể biết thần hồn truyền âm, thần thức lại đảo qua, người trẻ tuổi này tu vi vậy mà vượt xa ở tại mình, sâu không lường được. Mới vừa vào đến chỉ là nhìn nó tuổi trẻ, cho là gia tộc nào hoặc sơn tặc phái người đến mỏ linh thạch bên trong trộm được linh thạch, cũng không để ý ngươi là người phương nào. Không cần biết ngươi là người nào, luồn vào ta Đông Hưng quốc hoàng gia khu vực khai thác mỏ trọng địa, liền là tử tội, mà những người này tùy ngươi cùng nhau, tự nhiên cũng là để cùng tội luận xử. Tên đại hán kia biết không phải là Vân Phi đối thủ, tuy rằng hỏi tội, nhưng rõ ràng phấn khích chưa tới, truyền âm đồng thời trong tay trước ngực một cái phụ triện treo bảng, dùng sức bóp nát. Đối với lén lút, Vân Phi tất nhiên thấy rõ ràng, kia phụ triện hẳn đúng là dùng để thỉnh cầu tiếp viện. Ta trong lúc vô tình lưu lạc nơi đây, cùng bọn họ cũng không bất kỳ quan hệ gì, nhưng ngươi lạm sát kẻ vô tội, người này vì ta mà chết, ta sẽ phải bị hắn đòi cái công đạo. Đền mạng đi. Vân Phi tay phải nắm vào trong hư không một cái, hút một cái, tên đại hán kia nhấc lên khỏi mặt đất, bay về phía Vân Phi, bị Vân Phi một quyền đánh trúng lồng ngực. Tên đại hán kia vội vàng bên trong phóng ra ngoài chân nguyên hình thành khôi giáp, giống như pha giống như giấy theo tiếng vỡ nát, tiếp tục lồng ngực lõm xuống, thân thể về phía sau bật lên, nửa đường phun ra một ngụm tiên huyết, như một bãi thịt vụn rơi xuống đất, lật mấy lần, cũng không nhúc nhích nữa. Đương nhiên, tên đại hán kia lúc trước cái kia lén lút, Vân Phi cũng sẽ không để ý, đối với mình hôm nay thực lực vẫn là rất có tự tin, từ người bình thường này cùng hộ vệ tu vi đến xem ở cái thế giới này phải làm không lừa bịp. Vân Phi cùng đại hán kia chỉ là dùng thần hồn tiến hành truyền âm, những cái kia thợ mỏ cùng hộ vệ cũng không biết hai người đối thoại, chỉ là nhìn thấy đầu lĩnh giết một tên thợ mỏ, mà tên kia người trẻ tuổi đem một quyền đem đầu lĩnh bắn chết, toàn bộ đại sảnh tĩnh lặng xuống, không người dám động, dám nói. Vân Phi tu vi mạnh mẽ cùng sát phạt quyết định, để cho những hộ vệ kia sợ hãi, cao cao tại thượng đầu lĩnh đều không phải nó địch, mình người này đi lên càng là muốn chết, đều nơm nớp lo sợ, không dám về phía trước. Nhưng mọi người, bao gồm Vân Phi cũng đều biết, lập tức lại sẽ có cường giả qua đây, vừa mới cửa ải còi báo động thanh âm, cộng thêm đầu lĩnh kia trước khi chết bóp nát phụ triện, thợ mỏ bị xử tử, đầu lĩnh bị đánh chết, mấu chốt có một cái không rõ lai lịch cường giả xuất hiện ở đây để phòng nghiêm ngặt đào mỏ trọng địa, chuyện này làm lớn lên. Đúng như dự đoán, chỉ chốc lát sau, một tên lão giả râu dài mang theo ba tên cẩm y lý trung niên võ giả xuất hiện ở đại sảnh. Lão giả liếc một hồi Vân Phi tu vi, lộ ra chút khiếp sợ, nhưng trong nháy mắt che giấu. Bốn người tu vi, Vân Phi chính là liếc mắt một liền thấy rõ ràng, lão giả là võ đế sơ kỳ, ba tên người trung niên là võ tôn đỉnh phong. Lão giả kia thần thái uy nghiêm, nhìn chung quanh một hồi hiện trường, cũng không nói lời nào, mà là phóng ra ngoài thần hồn khí thế, hình thành uy áp, những hộ vệ kia cùng thợ mỏ đều hai đầu gối quỳ xuống. Vân Phi tất nhiên không thèm để ý chút nào, vẫn lạnh nhạt như cũ mà đứng ở nơi đó, giống như người ngoài cuộc nhìn lão giả này biểu diễn. Lão giả kia nhìn thấy thần thái thoải mái Vân Phi, trên mặt khiếp sợ lại cũng che không đi, hướng về phía Vân Phi bô bô nói ra, Vân Phi không nghe rõ hắn nói cái gì, đang muốn lời đồn, tên hộ vệ kia lại đứng lên, túi người gật đầu hướng về phía lão giả kia báo cáo, đồng thời một hồi chỉ Vân Phi, một hồi chỉ kia khu vực khai thác mỏ đầu lĩnh cùng những cái kia thợ mỏ. Vân Phi chỉ nhớ, sức hiểu biết đều là siêu cường, tên hộ vệ kia nói tới ý tứ, Vân Phi cũng là biết rõ, hơn nữa hắn còn hồi báo hai lần, Vân Phi cũng muốn học một ít bọn họ ngôn ngữ, vì vậy mà cũng không đánh gãy, mà là nghiêm túc nghe. Cái lão giả kia nghe xong báo cáo, sắc mặt tâm trầm, nhìn về phía Vân Phi, lại bắt đầu nói. Sau lưng ba tên cẩm y gì trung niên võ giả cũng không phải xuyên vào câu miệng. Vân Phi cũng không nói chuyện, cũng không truyền âm, mà là lắng nghe, chỉ nhớ mỗi cái từ đơn phát âm, đoán chừng những này từ đơn ý tứ. Lão giả kia lại nói mấy câu, không thể kiềm được, thương lang một tiếng, trường kiếm ra khỏi vỏ, tức giận phía dưới, chân nguyên đã chăm chú thân kiếm, chán ra hơn một trượng đỏ ngầu kiếm cương, nhắm vào Vân Phi. Bình tĩnh chờ nóng, ta không là người bản xứ, ngoài ý muốn lưu lạc nơi này, cũng không hiểu các ngươi ngôn ngữ, cho nên vừa mới lời ngươi nói ta cũng nghe không hiểu. Vân Phi đối với chỉ bản thân trường kiếm giống như không thấy, không nhanh không chậm cho lão giả kia lời đồn. Lão giả kia khí thế hơi ngưng lại, sắc mặt đỏ lên, mình vừa mới một trận nghĩa chính ngôn từ chất vấn, một hồi uy hiếp dụ dỗ giải thích, làm nửa ngày là đàn gây hai châu, ngươi nghe không hiểu cư nhiên không nói sớm, rõ ràng có thể thần hồn trao đổi truyền âm, lại vẫn cứ làm bộ nghe hiểu được nghiêm túc nghe bộ dáng, ngươi đây là đùa bỡn người chơi đùa đây. Ngươi nơi nào đến tiểu tử? Đây là ta Đông Hưng quốc hoàng gia khu vực khai thác mỏ, ngươi luồn vào đảo mỏ trọng địa, giết ta khu vực khai thác mỏ trị thủ, còn dám như vậy trêu cợt lão phu? Ngươi đây là muốn chết. Lão giả kia trước chỉ trường kiếm nở rộ kiếm cương lại tăng trưởng nửa trượng, đồng thời thần hồn hội tụ hướng về phía Vân Phi để ép qua đây. Chương 438, đối chiến linh khí ta là từ phía trên độn thổ xuống, ngoài ý muốn tiến nhập cái này mỏ linh thạch bên trong, trước đó cũng không biết nơi đây có mỏ linh thạch, càng không biết còn có Đông Hưng quốc. Rơi vào đào mỏ khu sau đó, đụng phải đây mấy tên tợ mỏ, liền cùng bọn họ cùng nhau trở lại, nhưng các ngươi tên kia chỉ thủ, không hỏi phải trái đúng sai, liền giết chết vô tội tợ mỏ, như thế xem mạng người như cỏ rác, tự nhiên cũng là đáng chết. Vân Phi đúng mực, ngữ liệu cũng rất phản chậm. Nhìn đến Vân Phi bình tĩnh thần thái, cảm giác mình thực hiện hồn uy áp cũng không chút nào tác dụng, lão giả âm trầm trên mặt chậm rãi lộ ra vẻ trịnh trọng, cái này chỉ có võ tôn trung kỳ người trẻ tuổi cũng không đơn giản a, ngươi là từ phía trên độn thổ xuống. Làm sao có thể? Đây trên trời còn có nhân loại. Lại nói ngươi vừa vặn võ tông trung kỳ tu vi, làm sao có thể từ trên trời mà đến, chúng ta Đông Hưng quốc võ hoàng cường giả cũng không có leo qua trời. Tên kia võ đế ngạc nhiên, hiển nhiên không tin Vân Phi nói nói, nhưng nhìn thấy Vân Phi tướng mạo lại quả thật cùng người địa phương bất đồng. Các ngươi không biết trên trời có người, giống như ta không biết dưới đất này có người một dạng, kỳ thực chui qua phía trên đây mấy vạn cây số trời, liền có thể đến mặt đất, chỗ đó một dạng có rất nhiều người loại, rất nhiều tu vi cường giả. Mấy vạn cây số? Kia là bao xa? Mặc kệ ngươi đến từ chỗ nào, ngươi hay là thúc thủ chịu trói đi, giao ra trên tay giới chỉ, ta sẽ đem ngươi giao cho triều đình bộ chấp pháp, có lẽ còn có thể gìn giữ ngươi một cái mạng, nếu không, chúng ta sẽ đem ngươi giết ngay tại chỗ. Lão giả kia trường kiếm vẫn chỉ đến Vân Phi, tản ra võ đế uy thế. Bên trong giới chỉ vật phẩm là ta vật phẩm riêng tư, ta sẽ không lên giao, càng sẽ không thúc thủ chịu trói. Ta tới nơi đây, bao gồm đánh chết tên hộ vệ kia, vốn là một đợt ngoài ý muốn, cũng không muốn động thủ, nếu mà các ngươi dùng sức mạnh, ta cũng sẽ không khách khí. Vân Phi đối chọi gay gắt. Ngươi có biết, nơi này là hoàng gia mỏ linh thạch, xung quanh để phòng nghiêm ngặt, bên ngoài có trọng binh trấn giữ, có cường giả tọa trấn, ngươi là không trốn thoát được. Ngươi tuổi còn nhỏ, thì đến được tu vi như thế, thuộc về không dễ, tiếp xúc không thể sai lầm. Hiện tại nếu như quỳ xuống đất đầu hàng, bái ta làm sư, ta nhất định sẽ giúp ngươi cầu tha thứ, thậm chí đem ngươi đánh chết trị thủ sự tình đè xuống, bảo đảm tính mạng ngươi không lừa bịp, hơn nữa sẽ càng ngươi một cái càng tiền đồ tốt. Vân Phi tu vi thiên phú cùng hạo nhiên khí độ, để cho lão giả nhìn thấy mà thèm, vậy mà muốn thu Vân Phi làm đồ đệ, đối với Vân Phi uy hiếp dụ dỗ cũng là tận hết sức lực rồi. Nghe được tên này võ đế sơ kỳ lão giả lại muốn nói quắc mà không biết ngượng thu mình làm đồ đệ, Vân Phi không chỉ bật cười, nói nhiều vô ích, ngươi muốn động thủ, cứ tới, ta phục hồi. Tên kia võ đế lão giả sắc mặt có chút không nén được giận, mình đường đường võ đế cường giả, muốn thu ngươi làm đồ, ngươi không chấp nhận thì thôi, lại còn mặt lộ vẻ châm chọc cười mỉm. Tuy rằng ngoại nhân không nghe được hai người trao đổi lời đồn, nhưng điều này cũng làm cho nó nét mặt giàn mua phát nhiệt. Màu đỏ thâm kiếm cương như một dải lụa, hướng về phía Vân Phi chạy nhanh đến. Vân Phi liền chân nguyên khôi giáp đều không ngưng tụ, cũng biết rút ra băng hỏa lưỡng nghi kiếm, thân thể nhảy lên, quyền phải trực kích, cùng đạo này màu đỏ thâm kiếm cương chính diện đụng nhau. Tên kia võ đế lão giả và sau lưng ba cái võ tôn đỉnh phong đối với Vân Phi cái này không khác nào tìm chết hành vi khịt mũi coi thường, nhìn lên lăng nhiên khí độ phía dưới, cư nhiên khiến cho bậc này không biết mùi vị trẻ trâu, liền chân nguyên cũng không dao động, cư nhiên bằng vào nhục thân đón đỡ võ đế kiếm cương sắc bén. Có một tiếng giòn vang, bốn người khỏe miệng thoáng hiện khinh thường còn đang, nhưng cặp mắt đã ngốc trệ. Vân Phi liền chân nguyên cũng không chăm chú nắm đấm, cư nhiên đem lão giả kia màu đỏ thâm kiếm cương một đòn vỡ nát. Ngay sau đó nhảy lên Vân Phi, ở trên không bên trong lần nữa ra quyền, hướng về phía lão giả trưởng kiếm thân kiếm đánh tới. Lão giả kia bị Vân Phi cường hãn năm đấm kinh động, kịp phản ứng thời điểm, thân kiếm đã cùng Vân Phi năm đấm va chạm, người hoàng thượng kia khâm ban thượng, mình ẩn dưỡng nhiều năm linh kiếm theo tiếng vỡ nát, trong tay còn sót lại chuôi kiếm. Vân Phi thu quyền mà đứng, quyền toái kiếm cương cùng thân kiếm thời điểm, vẫn có chút mơ hồ đau, nhưng cũng là trong nháy mắt tức tiêu tan, quyền thượng ra thịt ngay cả một hồng ấn cũng không lưu lại, đối với trước mắt mình nhục thân cường độ, Vân Phi vẫn là tương đối hài lòng. Trong tay còn sót lại chuôi kiếm lão giả và ba tên kia võ tôn người trung niên sững sờ tại chỗ, không thể tin nhìn đến đạm nhiên mà đứng Vân Phi. Thật bất khả tư nghị, không có chân nguyên dao động, chỉ dựa vào nhục thân đối chiến linh khí, lúc này bực nào thân thể cường hãn, cho dù những cái kia thần tiên một bản võ hoàng cường giả, nhục thân cũng không đạt được cường độ như thế. Lão giả đè nén rung động trong lòng, chuyển thân hướng về phía ba tên trung niên võ tôn đỉnh phong hô một câu, ba tên trung niên võ tôn trong nháy mắt biến đổi phương hướng, có tam giác đứng sau lưng lão giả, sau đó hai tay mở rộng, lực địa phương bắn ra một đạo chân nguyên hình thành quang trụ, hội tụ ở phía trước trên người lão giả. Lão giả toàn thân chán ra tia sáng chói mắt, nguyên bản thon gầy thân thể hơi hơi bành trướng, thân thể trên cao nhìn xuống, mang theo lập lòe hào quang màu đỏ thắm nắm đấm hư ảnh xông về Vân Phi. Vân Phi cảm thấy một cổ cự lực đem chính mình trói buộc, tiếp tục tiếp như núi quyền thế hướng mình nghiền ép mà tới. Vân Phi thân thể chấn động, lực trói buộc nhất thời tiêu tán, hai tay hư ôm, kia cấp tốc xông lại nắm đấm hư ảnh bị nó cuốn ở trong đó, hai tay hướng theo thân thể xoay chuyển, chân người kế tiếp thái cực âm dương bức tranh thoáng hiện. Nắm đấm hư ảnh nhiễu Vân Phi lấy tốc độ càng nhanh xoay tròn, mấy vòng mấy lúc sau, Vân Phi hai tay thuận thế đẩy một cái, nắm đấm hư ảnh lấy tốc độ càng nhanh hướng về vẫn còn bầu trời võ đế lão giả. Lão giả kia kinh hãi đến biến sắc, nắm đấm hư ảnh tốc độ cực nhanh, căn bản không tránh kịp, bị nắm đấm kia hư ảnh bắn trúng lồng ngực, phanh một tiếng, kia võ đế lão giả thân thể vỡ là mấy khối, văng từ phía trung tâm địa phương lưu hạ một đoàn huyết vụ, chậm rãi tiêu tán. Trước mắt một màn để cho ba tên kia trung niên võ tôn đứng chết chân tại chỗ, không thể tin được, kia bị tên này võ đế cường giả uy áp còn quỳ dưới đất đám kia hộ vệ cùng tợ mỏ, cũng ngơ ngác nhìn một màn này, không dám tin. Vân Phi thần hồn chi lực một cái va chạm, ba tên kia trung niên võ tôn giống như say rượu, lăng lác sủi xuống trên mặt đất, lọt vào hôn mê. Giống như vừa mới kia võ đế lão giả từng nói, nơi này là hoàng gia khu vực khai thác mỏ trọng địa, khẳng định trọng binh trấn giữ, cao thủ tọa trấn, Vân Phi cũng không muốn trêu chọc phiền toái, tái tạo sát nghiệt. Bất quá suy nghĩ một chút, nếu cùng cái này cái gọi là Đông Hưng quốc đã kết xuống mối thù, giết bọn họ một cái chi thủ, một tên võ đế, nhất định cũng không biết chịu để yên, thành thật đem bọn họ hỏa linh thạch cũng đoạn. Vân Phi đến đại sảnh bên phải quay nơi, phụ trách kiểm nhận hỏa linh thạch khu vực khai thác mỏ nhân viên cùng giao mỏ linh thạch công việc, đều sợ hãi nhìn đến Vân Phi, không dám lộn xộn. Tại Vân Phi cường đại thần thức quét hình phía dưới, ngay sau đó kia dày nặng trong cửa lớn linh thạch kho hàng, bị Vân Phi một kiếm bổ ra, bên trong thật chỉnh tề bày ra đây mấy ngàn hòm gỗ lớn, mỗi cái dương gỗ đều chứa 3-4 ngàn viên hỏa linh thạch, liền còn chưa kịp nhận được trong phòng kho, vừa mới kiểm nhận mấy cái dương gỗ, quét một cái sạch, đều bị Vân Phi nhận được trấn hồn tháp. Có hơn 1000 vạn hỏa linh thạch thu hoạch, Vân Phi cảm thấy tâm tình vẫn là tương đối vui thích, thu thập xong linh thạch sau đó, đang lúc mọi người đưa mắt nhìn hạ, đi ra mỏ linh thạch đại sảnh. Chương 439, lao ra khu vực khai thác mỏ tiểu thành mới ra đại sảnh, Vân Phi liền cảm thấy sáng tỏ thông suốt. Hơn nửa tháng khoan thành động sinh hoạt để cho có chút áp lực, bên ngoài dĩ nhiên là rộng lớn bao la thiên địa. Trên trời cũng vô nhật nguyệt tinh thần, nhưng mà trên nói chuyện không đâu, trên mặt đất núi non sông suối rải rác, vậy mà cũng có hoa cỏ cây cối, chỉ là Vân Phi cũng không nhận ra là cần gì phải phẩm loại. Toàn bộ trời mà cũng không phải một mảnh đen nhánh, bao phủ tại u ám ánh sáng phía dưới, giống như mây đen dọc trời hạ âm trầm tĩnh bầu trời. Vừa mới từ trong đó ra mỏ linh thạch khu, tiểu tọa lạc ở tại một ngọn núi dưới chân. Thần thức quét xuống một cái, Vân Phi phát hiện ngọn núi này giống như mảnh thế giới này bên dưới, theo sát đỉnh núi vách đá cao vút hướng lên, cùng trời tiếp giáp. Vân Phi không chỉ cảm thán, nếu mà khoan thành động thời điểm, lại thiên cái hơn 3 mét, mình chính là có khả năng từ trên trời rơi xuống, cũng không cần từ kia mỏ linh thạch bên trong xuyên tới rồi. Đại sảnh xuất khẩu kỳ thực chính là một cái cao vượt mấy trượng sân động, cửa động xung quanh cao thấp trải rộng một ít phong ốc đơn sơ kiến trúc, trong đó một ít tòa nhà còn lộ ra ánh đèn, hẳn đúng là thợ mỏ hoặc bọn hộ vệ nghỉ ngơi nơi tá túc. Trong đó có một chút kiến trúc tương đối tuyệt đẹp tòa nhà, hẳn đúng là những cái kia trị thủ hoặc cao thủ bọn hộ vệ chỗ ở chi địa. Lại hướng ra hẹn gần 10.000 mét địa phương, là một cái cao chừng 100 m tường thành, thành hình nửa vòng tròn, ước chừng có mười mấy cây số. Phía dưới thành tường là từng hàng chỉnh tề doanh trại, bên trong đóng trú hẳn đúng là kia vô địch theo như lời trọng binh. Tường thành cao lớn đem chọn cái mỏ linh thạch toàn bộ bao vây lại, rõ ràng là dùng để bảo vệ linh thạch này khoáng. Đột nhiên bén nhọn còi báo động liên tục vang dội, dưới tường thành cùng thành tường bên trên nhất thời một hồi hỗn loạn. Thành tường bên trên mười mấy đạo ánh sáng mạnh mộ được sáng lên, nguyên bản đủ ám nội thành nhất thời trở nên nhất phiến quang minh. Dưới tường thành từng hàng chỉnh tề doanh trại lao ra thân mang thống nhất khôi giáp quân sĩ, nhanh chóng tụ họp, hướng về phía Vân Phi chỗ tại khu vực khai thác mỏ cửa vào tới. Vân Phi biết rõ, là trong đại sảnh có người thông chi tường thành thủ vệ. Thân thức liếc một hồi, những này mấy bạn bình thường quân sĩ, đối với tự mình tới nói cơ bản có thể không đáng kể, chỉ là dẫn đầu một cái tướng lĩnh, cùng mấy cái ngự không phi hành qua đây võ đế hậu kỳ cường giả, sẽ hơi có chút phiền phức, nhưng cũng căn bản không ngăn được mình. Bất quá nếu đã đến, Vân Phi cũng chỉ đành đối mặt, lưng tướng chậm rãi tiến lên nên đón, đoạt người ta không ít hỏa linh thạch, Vân Phi cũng không muốn đối với người ta đại khai sát giới, huống chi ngăn trở mình cũng là bọn hắn chỗ chức trách. Ngự không mà đến mấy tên võ đế trong nháy mắt bay tới Vân Phi trước người, treo lơ lửng giữa trời trên cao nhìn xuống nhìn đến Vân Phi, trước một tên tóc trắng xóa lao giả áo xám hướng Vân Phi nói gì đó. Vân Phi thần hồn truyền âm cắt đứt hắn, vị tiền bối này, ta từ phía trên khoan thành động xuống, ngoài ý muốn lưu lạc quý địa, cùng các ngươi lời nói không thông, lúc trước có chỗ hiểu lầm, cũng không muốn thương tổn các ngươi tránh ra đi. Giết ta trị thủ, giết ta thống lĩnh hộ vệ, cướp bóc linh thạch, còn nói cái gì có chỗ hiểu lầm, ngươi nho nhỏ võ tôn, cư nhiên nói khoác mà không biết ngượng, còn không muốn thương tổn chúng ta, hiện tại thuốc thủ chịu trói, còn có thể để ngươi sống lâu mấy ngày. Tên kia võ đế hậu kỳ lão giả tóc trắng bị Vân Phi mấy câu nói giận đến tức giận bừng bừng. Trị thủ lạm sát kẻ vô tội, tội khác đáng chết, kia thống lĩnh hộ vệ khăng khăng giết ta, cuối cùng chết tại mình chiêu số phía dưới, ngươi nếu cũng khăng khăng như thế, vậy liền đắc tội rồi. Vân Phi nhìn đến căn bản không có giải hòa khả năng, liền quyết định tốc chiến tốc thắng, mau sớm ra khỏi thành. Băng hỏa lưỡng nghi kiếm thương lang ra khỏi vỏ, toát ra thanh sắc quang mang nhiếp nhân tâm phách, băng linh, nhất kiếm băng phòng, phạm vi công kích, chú ý một chút, đem bọn họ đóng băng một hồi là được, đừng đem bọn họ chết quóng. Chủ nhân, ngươi thật phiền phức, những người này đều muốn giết ngươi rồi, ngươi còn không để cho ta giết bọn họ. Băng linh tuy nói oán giận, nhưng đã nhận chủ, vẫn là phải nghe Vân Phi. Băng hỏa lưỡng nghi kiếm hóa thành một đạo ánh sáng màu xanh, bắn về phía bầu trời mấy tên võ đế cường giả. Kia mấy tên võ đế cường giả, đặc biệt là trước tên kia lão giả tóc trắng, nhất thời cảm giác một luồng sắc bén hàn khí kéo tới, nhiệt độ cực thấp, thân thể trong nháy mắt trở nên cứng ngắc, liền huyết dịch trong cơ thể cũng bị đông lại. Mạng ta xong rồi. Một luồng lạnh lẽo thấu xương từ nơi này mấy tên võ đế cường giả đáy lòng dâng lên, cảm nhận được mình bị hoàn toàn đóng băng mấy người triệt để tuyệt vọng, thế gian lại có như thế thần khí. Mấy tên ngự không phi hành võ đế cường giả đông thành băng côn, từ giữa không trùng phủ phù rơi xuống, đem sau lưng đang xuất lĩnh đại quân tên kia tướng lĩnh dọa sợ. Đây khu vực khai thác mỏ bên trong tòa thành nhỏ triều đình phái mấy cái cao thủ tuyệt đỉnh bị người trong nháy mắt đánh bại, hóa thành khối băng. Vân Phi cũng sẽ không biết mực, mặc vào một người phi hành trang bị, do dự một chút, vẫn là đem ông lão tóc trắng kia gánh trên vai, bay lên trời, hướng về phía ngoại thành bay đi. Băng hỏa lưỡng nghi kiếm vẫn nở rộ thanh sắc quang mang tại Vân Phi xung quanh bay lượn. Tên kia tướng lĩnh cũng không dám ngự không đuổi theo đi, thanh kia liều lĩnh ánh sáng màu xanh kiếm quá kinh khủng, đuổi theo, bản thân cũng ắt sẽ hóa thành khối băng rơi xuống đất. Cách thành lá chắn chỉ có 10.000 mét khoảng cách, phi hành Vân Phi chớp mắt đã tới, lướt qua tường thành mà đi. Thành tướng bên trên quân sĩ chưa nhận được chặn đánh mệnh lệnh, vì vậy mà cũng không có bất kỳ động tác gì, trơ mắt mà nhìn Vân Phi gánh vác một cái nhân hình khối băng bay ra khỏi thành đi. Kỳ thực những binh lính này, cho dù muốn ngăn, cũng căn bản không có bất cứ tác dụng gì. Bị Vân Phi gánh trên vai tóc trắng võ đế chỉ là thân thể bị đóng băng, thần hồn cũng không có bị đóng kết, trong lòng đối với cái này dị vực tới người trẻ tuổi thật là sợ hãi. Không thấy hắn có động tác gì, chỉ dựa vào một thanh trường kiếm, mấy tên võ đế liền bị nó đóng băng. Minh đường đường võ đế hậu kỳ, liền loại này trở thành giai hạ chi tù, bị người giống như dê con đợi làm thịt một loại gánh vác. Vân Phi bay trăm dặm sau đó, đem lão giả kia ném xuống đất, để cho băng hỏa lưỡng nghi kiếm đem trên người hàn khí hút đi. Tóc trắng võ đế lão giả từ dưới đất bò dậy, hoạt động một chút vừa mới bị đông cứng thân thể. Đột nhiên một luồng to lớn vô cùng thần hồn chi lực hướng mình nghiền ép lên đến. Nguyên bản còn chưa khôi phục linh hoạt thân thể, lần nữa sủi xuống trên mặt đất, hoảng sợ nhìn về Vân Phi, "Đừng có giết ta, cầu ngươi đừng có giết ta." Loại kia thần hồn uy áp để cho lão giả tóc trắng cảm giác mình giống như con kiến hôi, chút nào không dấy lên được bất luận cái gì lòng phản kháng, còn đối với sợ hãi tử vong để cho hướng về phía Vân Phi không ngừng cầu xin tha thứ. "Ngươi yên tâm, ta sẽ không giết ngươi, muốn giết ngươi, ngươi đã sớm chết rồi, ta tự giới thiệu mình một chút, ta gọi là Vân Phi, ngươi cũng giới thiệu mình một chút." Vân Phi lời đồ nói, "Đa tạ ân không giết." Đa tạ ân không biết, lão phu là Đông Hưng Quốc Hắc Thạch khu vực khai thác mỏ tiểu thành thành chủ, gọi canh chấn nghiệp. Lão giả kia quỳ ngồi trên đất, Vân Phi thần hồn uy áp cũng không có thu lại. Đi, ngươi tỉnh dậy đi, phía sau có chút là ngươi còn phải giúp đỡ. Vân Phi thu hồi thần hồn chi lực, mời Vân thiếu hiệp phân phó, tiểu lão nhi đem hết toàn lực. Giống như núi thần hồn uy áp trong nháy mắt biến mất, lão giả kia ổn thận trọng tâm thần, rốt cuộc đứng lên, hướng về phía Vân Phi cùng kính hành lễ. Cũng không có gì, chỉ là mời ngươi làm một dẫn đường, thuận tiện dạy một chút ta các ngươi đây ngôn ngữ. Sau đó, hai người một bên thần hồn trao đổi, một bên ngôn ngữ phát âm so sánh. Đối với thần hồn vô cùng cường đại Vân Phi mà nói, học tập một loại ngôn ngữ quả thực quá mức thoải mái, chỉ dùng một giờ, Vân Phi đã có thể cùng lão giả tóc trắng tiến hành lưu loát đối thoại. Chương 440, Hồng Diêm Thành. Bất quá Vân Phi vẫn là cảm thán thần hồn trao đổi cường đại, cũng rất tò mò, thần hồn trao đổi là làm được như thế nào khác biệt chủng tộc, thế giới khác nhau, người, thần, yêu thú, thần thú, chỉ cần thần hồn đủ cường đại, liền có thể sử dụng thần hồn trao đổi, có thể trong nháy mắt hiểu rõ đối phương muốn biểu đạt ý tứ, kém duy nhất hẳn là một ít đo lường khái niệm. Thần hồn trao đổi, thật giống như một loại vũ trụ ở giữa thông dụng trao đổi phương thức. Đối với cái này thế giới dưới đất, ngoại trừ tiếp xúc mấy tên tận mỏ, còn có những cái kia khu vực khai thác mỏ hộ vệ, và cái này với tư cách thành chủ võ đế lão giả, cái khác, Vân Phi không biết gì cả, cũng không biết sẽ có nguy hiểm gì, lại nói cũng không có ý định ở chỗ này lưu lại quá lâu. Vân Phi quyết định không đem Linh Bát mấy người cùng Tiểu Tất Phương gọi ra đến, mình một thân một mình, ít đi cố kỵ, càng thêm có thể tùy cơ ứng biến. Vân Phi cùng lão giả kia một bên lời nói trò chuyện, một bên không nhanh không chậm bước đi về phía trước. Dưới chân thổ nhuễn suốt, không khí ấm áp ẩm ướt, thiên địa nguyên khí tương đối dư dả, bên trong chứa linh khí cũng so sánh Cựu Châu chi địa hơi hơi nhiều hơn một chút. Chỗ đi qua thảm thực vật cũng so với vì rậm rạp, Vân Phi cũng có chút hiếu kỳ, như thế thường xuyên mở mịt ánh sáng bên dưới là làm sao tiến hành quang hợp tác dụng, có lẽ tại đây thực vật cũng không cần quang hợp tác dụng. Vân Phi từ trọng nguyên hoàng tử kia ngược đến lập thể bản đồ, cũng không bao gồm trong lòng đất cơ cấu. Lần đầu đến chỗ này, có thể nói hai mắt tối thui, Vân Phi cũng không có cái gì tầm nhìn, chỉ là muốn đơn thuần đi dạo cái này thần kỳ thế giới dưới đất, thuận tiện tìm kiếm địa mạch. Kỳ thực Vân Phi cũng nghĩ đến địa mạch có thể sẽ ở tại mỏ linh thạch nội bộ, nhưng xem qua địa tâm du lịch lời khuyên tiểu thuyết, đối với cái này địa tâm thế giới tràn đầy hiếu kỳ. Trên địa cầu không có năng lực tiến hành địa tâm bơi một cái, tại đây đã có cơ hội, tự nhiên mau mau đến xem. Đi ngàn dặm đường, đọc vạn quyển sách, đối với Vân Phi mà nói đều là tu hành, vì vậy mà lúc này mới bắt một cái dẫn đường, thuận tiện học tập một hồi tại đây ngôn ngữ, hiểu một chút tại đây phong thổ nhân tình. Hai người hiện tại làm việc là một cái rộng 7-8 thước đường lớn, thuận theo đường lớn, thi triển thân pháp, về phía trước chạy nhanh. Vân Phi thần thức một mực đang phóng ra ngoài quét hình, phát hiện tại đây cũng có một chút giá thú, yêu thú, nhưng phần lớn cấp bậc hơi thấp, phòng trưng một loại cường tráng một chút thợ săn liền có thể đối phó bọn hắn. Lao thang, Đông Hưng Quốc các ngươi nhiều đến bao nhiêu? Trung quanh là không phải còn có nước khác nhà? Vân Phi hỏi. Đông Hưng Quốc có phương biên mười mấy vạn dặm, xung quanh còn có mấy cái quốc gia, hơn nữa có hai quốc gia một mực đang cùng chúng ta đánh giặc. Đúng rồi, các ngươi sưu tập những hỏa linh này thạch lấy làm gì a? Những hỏa linh này thạch là quốc gia chiến lược dự trữ vật liệu, cũng không cho phép âm thầm mua bán, ta cũng không có sử dụng qua. Nhưng một ít cường đại thiết bị cùng trận pháp phải dùng đến loại linh thạch này, đặc biệt là tiền tuyến đánh giặc, đối với loại linh thạch này nhu cầu thật lớn. Canh Chấn Nghiệp nói ra. Đông Hưng Quốc các ngươi lớn nhất mỏ linh thạch ở đâu? Vân Phi lơ đãng hỏi. Ở đây, tại Hồng Diêm Thành. Canh Chấn Nghiệp trầm ngâm một hồi, còn là nói ra. Sau khi nói xong, mặt già đỏ ửng, tâm lý đã rất là tự trách, mình là Đông Hưng Quốc một vị thành chủ, đối phương rõ ràng vừa đoạt mình thành chủ toàn bộ linh thạch, lại nói cho đối phương biết Hồng Diêm Thành, không khác nào phản quốc. Dẫn ta tới đi, yên tâm đi, ta không phải đi cướp đoạt linh thạch, ta là đi tìm mặt khác đồ vật. Vân Phi cảm nhận được Canh Chấn Nghiệp xoắn xuýt. Tại Vân Phi thần hồn mạnh mẽ uy hiếp phía dưới, Canh Chấn Nghiệp gật đầu đáp ứng, ngự không hướng về phía Hồng Diêm Thành phương hướng bay đi. Vân Phi mặc lên phi hành trang bị theo sát phía sau. Toàn bộ thế giới dưới đất giống như bị mờ mịt bầu trời đêm bao phủ, phi hành thuật thì phía dưới thỉnh thoảng có thành trấn, thôn trang phát ra mạnh yếu bất đồng ánh sáng. Hồng Diêm Thành không hề giống Hắc Thạch Thành loại này dựa vào núi mà đứng, mà là nằm ở một phiến bình nguyên. Nghe nói chỗ đó mỏ linh thạch là ngoài trời, bởi vì sưu tập linh thạch, moi ra một cái khổng lồ hố to, mà Hồng Diêm Thành trung tâm thành chính là cái rãnh to này, bên ngoài mấy trăm dặm đều là trọng binh, hộ vệ cùng thợ mỏ. Hồng Diêm Thành khu vực khai thác mỏ bởi vì linh thạch sản lượng cực lớn, còn lại phẩm chất rất cao, rất được Đông Hưng Quốc coi trọng, cũng dẫn tới xung quanh mấy cái quốc gia dòm nó. Bởi vì cách Đông Hưng Quốc biên giới không được ngàn dặm, tiếp giáp hai quốc gia đối với linh thạch này khoáng nhìn chằm chằm, tiếp theo dẫn tới chiến loạn, nhiều năm không ngừng. Hồng Diêm Thành có lượng lớn cực phẩm hỏa linh thạch, cũng đưa tới nước láng giềng một ít cường giả hoặc tán tu trước để cướp đoạt lấy trộm. So với Hắc Thạch Thành, Hồng Diêm Thành phòng vệ cũng cường đại hơn nhiều. Phi hành mấy canh giờ, Vân Phi rốt cuộc nhìn thấy phương xa một cái cự đại thành thị hình dáng, nội thành đèn đuốc sáng choang. Hồng Diêm Thành đến. Hai người tại trở thành cách đó không xa hạ xuống, bước hướng về phía cửa thành đi tới. Người kia dừng bước, Hồng Diêm Thành giới nghiêm, bất luận người nào không cho phép vào bên trong. Còn chưa tới cửa thành, thủ vệ liền xa âm thanh hô to. Ta là Hắc Thạch Thành thành chủ Canh Chấn Nghiệp, vào trước thành làm việc, tính xin cho qua. Canh Chấn Nghiệp tại Vân Phi uy hiếp phía dưới, không thể làm gì khác hơn là lấy ra mình thành chủ lệnh bài, lấy ra thân phận. Canh thành chủ thấy cho rằng, nội thành giới nghiêm, chúng ta nhận được mệnh lệnh là chấp nhận ra không cho phép vào, bất luận người nào không được ngoại lệ. Thủ vệ thành môn hướng về phía Canh Chấn Nghiệp cung kính hành lễ một cái nói ra. Chuyện gì muốn như thế giới nghiêm? Ngay cả ta triều đình này khâm thử người đứng đầu một thành cũng không để cho tiến bảo. Canh Chấn Nghiệp cũng cảm thấy có điểm kỳ quái. Khu vực khai thác mỏ phát sinh nặng đại thương vong, hoàng thượng. Thủ vệ thành môn còn chưa nói xong, một đạo nhân ảnh như tiểu thuấn di xuất hiện ở thủ vệ kia bên cạnh, ánh kiếm chợt lóe, thủ vệ kia đầu người bật lên, lại bị một kiếm vào đầu. Cơ mật như vậy sự kiện, rốt cuộc qua loa nói cho người khác biết, đáng chết. Trường kiếm trở vào bao, một thân tướng quân trong khải giáp năm võ đế liếc xéo vẫn còn ở phun ra máu tươi thi thể, kéo xuống cho ta, ai đang nói linh tinh, coi đây là dám. Ngươi, Hắc Thạch thành thành chủ, không ở chỗ ở bảo vệ phòng, tới đây làm sao? Nơi đây gần đây đều sẽ giới nghiêm, bất luận người nào không cho phép ra vào, ngươi, trở về đi. Tên tướng quân kia đối với canh trấn nghiệp cũng là mặt coi thường. Hạ quan tới nơi đây có chuyện quan trọng muốn làm, còn xin tướng quân tạo thuận lợi. Tại Vân Phi lời đồn yêu cầu phía dưới, canh trấn nghiệp kiên trì đến cùng lần nữa khẩn cầu. Ta xem ngươi là lão hồ đồ, vẫn là lỗ hai bị điếc. Ta nói chuyện còn chưa đủ biết không? Cút, chạy trở về ngươi Hắc Thạch thành. Tên tướng quân kia đồng dạng là võ đế hậu kỳ, nhưng quan chức rõ ràng so sánh canh trấn nghiệp lớn hơn, đối với canh trấn nghiệp rõ ràng cũng là chẳng thèm ngó tới, sắc mặt tâm trầm, quát lớn. Từ kia bị giết cửa thành hộ vệ trong miệng, Vân Phi biết được khu vực khai thác mỏ xảy ra chuyện, hoàng thượng đích thân tới, Hồng Diêm thành giới nghiêm, người tướng quân này hẳn đúng là tương tự cổ đại Ngự Lâm quân thống lĩnh, ở chỗ này phụ trách cửa thành ra vào cửa ải. Hơn nữa nhìn nó thái độ, muốn bình thường các loại mà tiến nhập Hồng Diêm thành, xem ra là không thể nào. Vị tướng quân này, canh thành chủ vốn là mệnh quan triều đình, hơn nữa so sánh ngươi lớn tuổi, ngươi sao nhưng như thế nói năng lô mãng. Loại này quá mức vô lý. Vân Phi ung dung thong thả nói ra. Bên kia bỗng xuất hiện hôn trướng tiểu tử, nói khoác mà không biết ngượng. Rốt cuộc dám giao hấn khởi bản tướng quân đến. Tên kia đem quay đầu nhìn về phía Vân Phi, chỉ là một tên võ tôn tiểu tử, cho là canh trấn nghiệp người hầu. Chương 441, cửa thành ngăn trở thang trấn nghiệp, đây là ngươi thuộc hạ. Ngươi lão hồ đồ, dẫn đến người càng là hôn trướng, cho ngươi giải một bài học, tiểu tử này lưu lại, ngươi cũng đi. Tên tướng quân kia trường kiếm lần nữa ra khỏi vỏ, dài hơn một trượng kiếm cương, mang theo vô thất kiếm thế, hướng về phía Vân Phi ngay đầu bổ tới. Không được. Biết rõ Vân Phi đáng sợ thang chấn nghiệp, lo lắng Vân Phi giết người tướng quân này, chuyện kia liền lớn, mà bản thân cũng khó thoát liên quan. Tướng quân kia như không nghe thấy, kiếm cương vẫn như điện liên một bản đánh xuống. Vân Phi cũng không bất cẩn, quyền phải bao phủ chân nguyên, xa chuyển vừa mới nhập môn vô cực hỗn độn quyết đệ nhị trọng, cảm giác nguyên bản bền bị đến mức tận cùng cánh tay phải cùng nắm đấm càng căng thẳng, gân cốt huyết đục cùng chân nguyên bên trong ẩn chứa chút ít hỗn độn chi lực cư nhiên rất là phù hợp. Quyền phải nên đón tên tướng quân kia đánh xuống kiếm cương, một cái trực quyền, mang theo tàn ảnh, cùng kiếm cương ầm ầm đụng nhau. Tên tướng quân kia khỏe miệng hiện ra cười ác độc còn chưa tiêu tan, cặp mắt kinh ngạc mà nhìn một màn trước mắt, mình vậy cũng chạm phá phòng ngự linh khí một kích toàn lực, cư nhiên vừa vặn kích phá năm đấm kia trên bao phủ chân nguyên khôi giáp, mà kia ác liệt kiếm cương bị người trẻ tuổi này năm đấm, không có bất kỳ phòng hộ năm đấm, một đòn vỡ nát. Vị tướng quân này hỏa khí không nhỏ, sát khí thật nặng, hộ vệ kia cũng không nói cái gì, nhưng ngươi một kiếm giết chết, thân là mệnh quan triều đình thang thành chủ, ngươi tùy ý quá mắng, ta chung luôn cho ngươi gián luôn, nhưng ngươi động thủ giết ta. Hồng Diêm thành vốn là xảy ra chuyện, hoàng thượng thân ở chỗ này, ngươi làm như vậy không sợ thêm loạn sao? Vân Phi tiến đến nhìn thẳng tên tướng quân kia, ngữ khí bình tĩnh nói: "Hừ, chính là bởi vì như vậy, ta mới yếu sát phạt quyết định, loại bỏ tất cả thai hoàng ẩm, bảo đảm tuyệt đối an toàn, ngươi là người phương nào? Xem ngươi tướng mạo đặc biệt, không hề giống chúng ta người Đông Hương quốc." Tên tướng quân kia bị Vân Phi một quyền nổ nát kiếm của mình cương uy thế rung động, từ Vân Phi tản mát ra khí thế, nhìn ra Vân Phi bất phàm, không có hiểu rõ trạng huống lúc trước, cũng không có lại lô mãng độc thủ. "Ta cũng không phải người Đông Hương quốc, cũng không phải cái này thế giới dưới đất người, ta đến từ trên mặt đất, ngoài ý muốn lưu lạc đến chỗ này, muốn hướng Hồng Diêm thành tìm một vận, cho nên còn xin tướng quân cho qua." Vân Phi song quyền đụng nhau một hồi, hướng về phía tên tướng quân kia hành một cái bản địa lễ tiết. "Cái gì? Ngươi đến từ trên mặt đất? Ngươi tới đây có mục đích gì? Nói như vậy, càng không thể để ngươi tiến vào." Tên tướng quân kia sắc mặt chợt biến, trên mặt đất thế giới xa không thể chạm, đây đến từ trên mặt đất cường giả trẻ tuổi cũng sâu không lường được, mà hắn tiến vào Hồng Diêm thành mục đích cũng không có biết. "Thang thành chủ, người là ngươi mang theo, cuối cùng xảy ra chuyện gì?" Tên tướng quân kia hỏi hướng về phía Thang Chấn Nghiệp. "Đây." Thang Chấn Nghiệp có chút sợ hãi nhìn thoáng qua Vân Phi, đông dương vọt đến tên tướng quân kia sau lưng, chỉ đến Vân Phi nói ra: "Tướng quân, người này luồn vào Hắc Thạch thành khu vực khai thác mỏ khanh đạo, sau đó giết chúng ta một tên khu vực khai thác mỏ trị thủ, đem Hắc Thạch thành toàn bộ dự trữ linh thạch toàn bộ cướp đoạt, sau đó muốn chạy trốn, Hắc Thạch thành toàn bộ cường giả toàn bộ xuất động, liều mạng chặn lại, nhưng tu vi của hắn quá cao, 6 gã võ đế cường giả bị thứ nhất chiêu đánh bại, cuối cùng bắt giữ ta làm con tin thoát khỏi ngoại thành, cũng cảm giác đến chỗ này, ta cảm thấy hắn tới nơi đây cũng là cướp đoạt linh thạch." Thang Chấn Nghiệp không còn dám đứng tại Vân Phi bên kia, Hồng Diêm thành tu vi cường giả liền hơn nhiều, hôm nay hoàng thượng đích thân đến, nhất định có mấy tên võ hoàng cường giả đi theo hộ giá. Vân Phi này chính là lại người tiên, cũng không khả năng là đối thủ, nhất định phải hiện tại liền phải cùng hắn vạch rõ giới hạn, nếu không mình đem tội càng thêm tội. Vân Phi nhìn thấy Thang Chấn Nghiệp như thế, cũng không nổi nóng, dừng dưng một tiếng, "Ta đến Hồng Diêm thành cũng không phải là vì cướp đoạt linh thạch, mà là đến khu vực khai thác mỏ nhìn một cái, có ta hay không phải tìm đồ vật." Kỳ thực ở trên đường nghe Thang Chấn Nghiệp nhắc tới Hồng Diêm thành khu vực khai thác mỏ tình huống, Vân Phi đã cảm thấy Hồng Diêm thành khu vực khai thác mỏ bên trong phải có địa mạch tồn tại, cho dù không có, từ hắn kia khu vực khai thác mỏ khổng lồ đại đáy hô tại hướng về phía trong lòng đất chui vào, nơi này cách mặt đất tâm phòng chừng còn phải mấy trăm ngàn km, con đường vẫn rất dài, địa mạch vẫn là khó tìm. "Đừng vội ngụy biện, khu vực khai thác mỏ bên trong ngoại trừ linh thạch, nào còn có cùng ngươi muốn tìm đồ vật. Ngươi tại Hắc Thạch thành giết trị thủ, cướp linh thạch, hôm nay còn phải chạy đến Hồng Diêm thành Dương Ai." Tướng quân kiếm nghĩa chính ngôn tử. Đột nhiên, phương xa một đạo thô to quang trụ màu trắng trong nháy mắt sáng lên, quang trụ xông thẳng mấy vạn mét cao thiên đỉnh, rồi sau đó dọc theo thiên đỉnh lan ra, đối với hỗn độn chi lực rất là mẫn cảm Vân Phi, vậy mà mơ hồ cảm thấy trong đó khả năng chứa hỗn độn chi lực, tuy rằng mỏng manh, nhưng xác thực tồn tại. Vân Phi không chỉ âm thầm thích thú, địa mạch, chẳng lẽ là địa mạch? Vân Phi kích hoạt phi hành trang bị bay lên trời, hướng về phía phát ra quang trụ địa phương bay đi. Tên tướng quân kia cùng Thang Chấn Nghiệp cũng bị kia xảy ra bất ngờ quang trụ khiếp sợ, quang trụ địa phương chính là khu vực khai thác mỏ chỗ tại, khu vực khai thác mỏ vốn là xảy ra chuyện, hơn nữa hoàng thượng cũng ở đó, hôm nay xuất hiện như trở dị tượng, không biết là phúc hay họa. Mộ Đến xem đến Vân Phi muốn bay vào thành bên trong, hai người bận rộn phi thân chặn lại, tên tướng quân kia ở phía trước, Thang Chấn Nghiệp cố ý rơi vào sau đó, hai người ngăn cản Vân Phi. Tránh ra, ta không muốn thương tổn người, cô sáng kia khả năng chính là ta muốn tìm đồ vật. Vân Phi phóng ra ngoài thần hồn áp hướng về phía hai người. Chỗ chức trách, ta không thể thả ngươi vào trong. Tên tướng quân kia bị Vân Phi thần hồn cường lực áp chế, miễn cưỡng lơ lửng giữa không trung, biết rõ mình không phải là đối thủ, lấy ra một cái truyền tin phụ triện, đông môn có cường giả xâm phạm, tốc độ viện. Vân Phi phi thân tiến đến, một quyền đem tên kia được mình thần hồn áp chế suýt ngăn cản không nổi tướng quân đánh bay, hướng về phía cổ sáng kia nhanh bay qua. Thang Chấn Nghiệp sửng sốt một chút, căn bản không dám lên trước ngăn trở. Phía trước xuất hiện năm cái chấm đen, dĩ nhiên là năm tên võ hoàng cường giả, hướng mình cấp tốc bay tới. Vân Phi rút ra chút hỗn độn chi lực hình thành hỗn độn hộ cháo, bảo vệ toàn thân, băng hỏa lưỡng nghi kiếm thương lang ra khỏi vỏ, ẩn chứa hỗn độn chi lực chân nguyên chăm chú với bên trong, chán ra thanh sắc quang mang, trong thức hải, thần hồn chi thể lấy ra thần hồn chi kiếm, vận sức chờ phát động. Một lần đối mặt năm tên võ hoàng, mặc dù đều là võ hoàng sơ kỳ, nhưng Vân Phi cũng không dám kinh thường. Năm tên võ hoàng xa xa phong tỏa chính đang phi hành Vân Phi, trong lòng cũng là bực, đông môn bị tập kích, nhưng cũng không động tĩnh, chỉ có một tên võ tôn tu vi người trẻ tuổi từ đông môn bay tới, đang do dự giữa, truyền tin phụ triện lại truyền tới tên tướng quân kia gọi, chư vị tiền bối, ngăn cản hắn, ngăn cản người tuổi trẻ kia. Tên tướng quân kia bị một quyền đánh bay sau đó, không dám thờ ơ, một bên ngự không phi hành ở phía sau đuổi theo, một bên cứ gọi cường biện, nhìn thấy năm tên hoàng thất cung phụng bay tới, trong lòng đại định, bận rộn thông qua phụ triện truyền âm. Năm tên cung phụng nghe được phụ triện truyền âm, trong lòng rất là không cam lòng, chỉ là một cái võ tôn tu vi người trẻ tuổi, ngươi một cái võ đế hậu kỳ hoàng gia thống lĩnh hộ vệ, cư nhiên ngạc nhiên như vậy, còn chặn lại không được, để cho mình năm người này, trong lúc bận rộn tới bắt cái này nhỏ con rệm, đây không phải là bắt bọn họ những này võ hoàng cung phụng tiêu khiển sao? Hơn nữa, vừa mới cổ sáng kia một lần phun trào, liền chết hơn 10 người, hoàng đế còn ở trong thành, như không phải biết rõ tên này thống lĩnh tướng quân một mực trung thành tuyệt đối, đây mấy tên cung phụng cũng hoài nghi hắn có khác mục đích. Chương 442, võ hoàng vây chiến năm tên cung phụng không để ý, phân tán thành hình quạt vây hướng về phía Vân Phi. Một người trong đó phóng ra ngoài thần hồn chi lực, chuẩn bị đem Vân Phi trói buộc, nhất cử bắt giữ. Bốn người khác cũng vừa bạn phóng ra ngoài thần thức, cũng không có bất kỳ động tác gì, đều cho rằng bậc này tu vi chênh lệch quá lớn, một cái thần hồn trùng kích cũng có thể để cho tiểu tử này hồn phi phách tán. Võ hoàng sơ kỳ thần hồn chi lực đối với Vân Phi mà nói, giống như thanh phong quất vào mặt, không chịu đến ảnh hưởng chút nào, tốc độ chưa giảm, vẫn bay về phía trước chỉ. Cái khác bốn tên cung phụng không hiểu nhìn về phía tên kia phóng ra ngoài thần hồn võ hoàng, xảy ra chuyện gì? Tên kia phóng ra ngoài thần hồn võ hoàng càng là vô cùng kinh ngạc, thần hồn chi lực vừa mới tiếp xúc được tiểu tử kia, lại cảm giác như núi cao nguy nga, mình thần hồn tại trước mặt giống như con kiến hôi, dùng để trói buộc tiểu tử kia thần hồn chi lực cũng bị đụng một cái mà tán. Có gì đó quái lạ, lẽ nào trên thân tiểu tử này chẳng lẽ có thần hồn phòng ngự linh khí, đây chính là trên bảo bối tốt. Phong thích thần hồn tên cung phụng kia trong lòng mừng thầm, hắn là vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới Vân Phi sẽ có cường đại như thế thần hồn. Nhất điều trường tiên mang theo tiếng gió, hướng về phía Vân Phi xoắn tới, tên cung phụng kia muốn dẫn đầu bắt người này, lướt trên người bảo bối. Roi dài hướng theo kỳ thật nguyên chăm chú, không ngừng kéo dài, roi hơi giống như linh xà lẻ lưỡi, cực kỳ linh tính, hẳn là một thanh linh khí. Vân Phi cũng không tránh né, tay phải cầm kiếm thiết thân, mang kỳ trường roi nhiều ở bản thân mấy đạo thời điểm, rút cổ tay, băng hỏa lưỡng nghi kiếm thoải mái đem roi dài cắt thành mấy đoạn. Tên cung phụng kia mắt thấy mình coi như bà bối, đi theo mình mấy trăm năm linh khí roi dài rốt cuộc bị triệt để phá hủy, lòng đang dỉ máu, bà bối này chưa đoạt tới tay, mình đã ngã tổn thất nặng nề, nhưng hấp dẫn hơn nó chú ý là Vân Phi kia nở rộ thanh sắc quang mang trường kiếm. Kia roi dài trình độ bền bỉ, mình lòng biết rõ, thanh trường kiếm kia tuyệt đối là cực phẩm linh khí, thậm chí vượt hẳn linh khí, tiểu tử này xem ra toàn thân là bảo a. Tên cung phụng kia bên trong đan điền kim đan xoay tròn cấp tốc, mấy trăm giọt nguyên dịch trong nháy mắt cháy bùng, một thanh linh kiếm đột ngột xuất hiện ở tay phải, nở rộ cao vài trượng giống như thực thể màu vàng kiếm cương, ánh kiếm như điện, đồng thời thần hồn chi lực tinh đảo một loại vô về phía Vân Phi, đã đem hết toàn lực phát ra mình đòn đánh mạnh nhất, cũng không nghĩ nữa lưu lại người sống. Vân Phi tự long huyết tối thể, vô cực hỗn độn quyết đệ nhất trọng đại thành, tấn cấp võ tôn trung kỳ về sau, từng có mấy lần chiến đấu, hoặc là băng hỏa lưỡng nghi kiếm đóng băng ngàn dặm, hoặc là thần hồn cường lực nghiền ép, còn chưa bao giờ thử qua mình thật là chiến lực. Đối mặt đây võ hoàng sơ kỳ một kích toàn lực, Vân Phi vẫn là quyết định đối chiến một tí thử xem. Điều khiển phi hành trang bị Vân Phi, thân thể cùng trường kiếm cũng thành một đường thẳng, người kiếm hợp nhất, vừa bạn phóng thích không được dài một thước kiếm cương băng hỏa lưỡng nghi kiếm, xét qua một đạo thanh quang, hướng về phía đạo này màu vàng nhạt kiếm cương xông thẳng tới. Điện thạch hỏa hoa phòng, tây kim so với cọng râu, một thanh một kim, một dài một ngắn hai đạo kiếm cương ở trên không bên trong đối diện đụng nhau, tóe ra tia sáng chói mắt, màu vàng nhạt kiếm cương vỡ vụn thành từng mảnh. Tiếp tục cầm vang một tiếng thật lớn, Vân Phi cùng tên kia võ tôn phát sinh kinh trời va chạm, tu vi chênh lệch, hãy để cho Vân Phi lấy tốc độ càng nhanh lui trở về, bay ra mấy ngàn thước. ổn định thân hình Vân Phi trong lòng an lòng, đối chiến Võ Hoàng một kích toàn lực, mình cũng không thụ thương, đặc biệt là thân thể cường hãn, không chỉ không có thụ thương, ngược lại kích phát ẩn nút ra thịt trong máu thịt hỗn độn chi lực, để cho Vân Phi có một loại chỉ dựa vào nhục thân liền có thể dung chuyển trời đất cảm giác. Quay người lại hình, lần nữa hướng về tên cung phụng kia. Tên cung phụng kia ngạc nhiên nhìn trong tay còn sót lại trôi kiếm trường kiếm, đây cũng là một thanh linh khí, mình lấy làm kiêu ngạo, coi như sinh mệnh hai cái linh khí, tự nhiên bị một cái võ tôn tiểu tử một thanh kiếm, lần lượt đánh tổn hại mà triệt để báo hỏng. Trong lòng bùng nổ ra hận ý mãnh liệt, nhất định phải giết tiểu tử này. Cướp lấy nó kiếm trong tay, còn có kia thần hồn phòng ngự linh khí, vừa mới mình thần hồn công kích lại là không có bất kỳ hiệu quả. Hoàn toàn yên tâm Vân Phi thành thật đem băng hỏa lưỡng nghi kiếm thu hồi, thái cực quyền phối hợp bốn bước thần du thân pháp, cùng tên cung phụng kia mở rộng tiếp thân du đấu. Hư thực khép mở, hỗn nguyên như ý, Vân Phi dáng người mở ảo tiêu dao, võ hoàng cường đại áp lực, vậy mà để cho Vân Phi tiến vào thời gian rất lâu đều chưa từng xuất hiện vô ngã thái cực ý cảnh, một bên thuận thế cách đấu, một bên cảm ngộ thái cực chi đạo. Tên cung phụng kia đã toàn lực ứng phó, liền bên trong đan điền chân nguyên đều cháy bùng hơn nữa, quyền trong bàn tay không phải xuất hiện xé rách không gian vì cái khe nhỏ. Nhưng quyền thế thường thường bị một cổ vô hình chi lực, hẳn đúng là một loại vô hình tư thế dẫn tới một bên, cho dù nện vào tại Vân Phi trên thân, trải qua giảm bất lực sau đó, liền trên người thật mỏng màu xám cho nhạt hộ cháo đều đánh không phá. Mà Vân Phi lại thuận theo quyền thế, mượn lực dẫn lực, thỉnh thoảng có thái cực sụp đổ kình chi quyền rơi vào tên cung phụng kia trên thân. Tiểu tử này võ tôn tu vi, sao có chiến lược như vậy? Đông Hoa cung phụng Khốn Long Tiên cùng Kim Xương kiếm cư nhiên bị kích hủy. Tiểu tử này thanh kiếm kia không đơn giản, hẳn đúng là một thanh vượt hẳn linh khí chi kiếm. Hôm nay cổ sáng kia uy hiếp còn đang, hoàng thượng vẫn ở trong thành, diệt tiểu tử này cái, còn được nhanh đi về đi. Cái này Đông Hoa cung phụng xảy ra chuyện gì? Lâu như vậy còn không bắt được. Cái khác bốn tên cung phụng thỉnh thoảng lời đồn nghị luận, cũng phân biệt đứng cùng hai người hỗn chiến địa phương bốn phía, phòng ngừa Vân Phi đột nhiên chạy trốn. Mấy người mặc dù nhìn ra Vân Phi bất phàm, nhưng vẫn như cũ không cho rằng hắn có thứ gì cơ hội thắng, chính là chạy trốn cơ hội cũng không có. Lại một tên cung phụng không nhịn được gia nhập hai người chiến đoàn, hai đánh một. Lúc này Vân Phi thái cực quyền thế đã thành, một cái vô hình hôn nguyên đại cầu vây quanh mình, hai tên võ hoàng công kích phần lớn bị đây đại cầu văng ra hoặc giảm bất lực, vẫn mà không ăn thua gì. Lại một cung phụng xông tới. Không lâu lắm, năm tên võ hoàng sơ kỳ cung phụng lần lượt gia nhập vòng chiến, kia hôn nguyên đại cầu thỉnh thoảng bị nện vào biến dạng, rơi vào Vân Phi trên thân công kích cũng càng ngày càng nhiều. Tại Vân Phi sau lưng đuổi theo tên tướng quân kia, tại một tên sau cùng cung phụng tham dự vây công lúc trước, liền đuổi theo. Trước mắt một màn để cho trận mắt hốt mồm, liền là mới vừa một quyền đem chính mình đánh bay người trẻ tuổi, hôm nay lấy một địch năm, đây năm cái chính là triều đình cung phụng, võ hoàng cường giả, mặc dù hơi rơi vào hạ phòng, nhưng mà miễn cưỡng ngăn cản. Trong lòng không khỏi hoảng sợ một hồi, nếu mà không phải người trẻ tuổi này ở cửa thành hạ thủ lưu tình, phòng trừng bản thân đã thân tử hồn tiêu rồi. Tên tướng quân kia nhìn một chút, phát hiện không hợp lý, người trẻ tuổi này vậy mà không có toàn tâm đối địch, mà là đang cảm ngộ. Toàn bộ chiêu thức đều là gặp chiêu phá chiêu, thuận thế mà làm. Lần này để cho triệt để thử ra, một người đối chiến năm tên võ hoàng, còn có thể đi vào cảm ngộ trạng thái tu luyện, lúc này người nào a? Thật chẳng lẽ là phía trên xuống thần tiên, quá đáng sợ. Tại tên tướng quân kia tràn đầy kính sợ dưới ánh mắt, Vân Phi tiếp tục cùng năm tên cung phụng đọ sức, liên tục né tránh ngăn cản ba tên võ hoàng hợp lực đòn nghiêm trọng sau đó, một cái huyền thực chất yếu năm đấm khổng lồ hư ảnh, nặng nề đện vào tại Vân Phi lồng ngực. Nhất thời, Vân Phi như ra nòng đạn pháo bay về phương xa, hỗn độn hộ cháo mặc dù ngăn cản bộ phận lực lượng, nhưng vẫn để cho nội phủ chấn đãng, lần này đòn nghiêm trọng, cũng để cho nó từ thái cực vô ngã trong ý cảnh tỉnh lại. Chương 443, quang trụ uy lực năm tên cung phụng nhìn đến lăn lộn nếu như không có chuyện Vân Phi, đè nén rung động trong lòng, một tên trong đó niên kỷ khá lâu tiến đến một bước, ngươi là người phương nào? Đến ta Hồng Diêm thành không biết có chuyện gì. Từ trong cảm ngộ tỉnh táo lại Vân Phi, đối với thái cực chi đạo lý giải tiến thêm một tầng, lặng lẽ tiêu hóa hấp thu sau đó, Vân Phi cũng không muốn chỉ hoãn nữa thời gian, hôm nay khả năng này có địa mạch manh mối quang trụ màu trắng ngay tại cách đó không xa, muốn hết mau đi tới kiểm tra một chút. Các ngươi tránh ra đi, ta không muốn thương tổn người, cũng không biết cướp các ngươi linh hạch, ta chỉ phải đi cổ sáng kia kiểm tra một hồi. Vân Phi trầm giọng nói ra. Băng hỏa lưỡng nghi kiếm ra khỏi vỏ, chấn hồn tháp bung ra đối với thần hồn chi lực che giấu, xúc thế đã lâu thần hồn chi lực trong nháy mắt phóng ra ngoài. Năm tên võ hoàng cung phụng vốn là cảm giác Vân Phi lời nói thật là cuồng vọng, cho dù ngươi năng lực thực chiến kinh người, nhưng vừa mới ngươi chính là nơi tại hạ phòng, bây giờ còn nói cái gì không muốn thương tổn người. Đang muốn há mồm mạnh mẽ lên án, đột nhiên một luồng to lớn vô cùng thần hồn chi lực bao phủ qua đây, để cho mấy người hoảng sợ biến sắc, đồng thời im lặng, kinh hoàng nhìn về phía Vân Phi, võ hoàng đỉnh phong. Ít nhất là võ hoàng đỉnh phong, bởi vì Đông Hưng quốc trong hoàng cung đệ nhất cao thủ, một tên võ hoàng hậu kỳ cường giả, thần hồn chi lực cũng kém xa người trẻ tuổi này to lớn. Mấy người tuy nói không biết Vân Phi vì sao hiện lộ ra tu vi chỉ là võ tôn trung kỳ, có lẽ trên người hắn có che giấu tu vi pháp bảo linh khí. Tại năm người trong mắt, người trẻ tuổi này quá mức thần bí cùng cường đại, để cho năm người này tâm lý đang hoài nghi, người trẻ tuổi này là một cái có đến người trẻ tuổi bề ngoài cường giả đỉnh phong. Đối với Vân Phi mà nói nửa tin nửa ngờ, nhưng vừa mới cũng cảm nhận được Vân Phi cũng không có sắc ý, tên kia lớn tuổi cung phụng hướng về phía Vân Bay thi lễ một cái nói ra, vừa mới có bao nhiêu mạo phạm, dựa vào các hạ thực lực, chúng ta mấy người hợp lực cũng không ngăn cản nổi, càng không phải là ngài đối thủ. Nếu các hạ muốn tới cổ sáng kia địa phương, tại hạ cho ngài để tỉnh, quang trụ dị thường nguy hiểm, vừa mới buộc phát thời điểm, quang trụ bao phủ bên trong tất cả mọi người, vô luận tu vi cao thấp, đều bị trong nháy mắt tiêu diệt, hơn nữa hải cốt bất tổn. Đây mấy tên cung phụ phụ trách hoàng thất an toàn, biết rõ hoàng thượng vừa rồi tại khoáng trong vùng quang trụ bộc phát lúc trước, đã rút lui khu vực khai thác mỏ, nếu Vân Phi gần là yêu cầu đi đâu quang trụ địa phương, cũng sẽ không nguy hiểm hoàng thượng an toàn, cũng không cần liều mạng ngăn trở, lại nói cho dù liều mạng, cũng có khả năng không ngăn cản nổi. Quang trụ lại có uy lực như vậy, cột sáng kia là làm sao bộc phát? Vân Phi không nghĩ đến đây mấy tên cung phụ là từ quang trụ địa phương chạy tới. Trước một hồi, tại khu vực khai thác mỏ một cái sâu bên trong hầm mỏ phát hiện phân bố tương đối dày đặc cực phẩm hỏa linh thạch, khu vực khai thác mỏ tự nhiên cao hứng, phái người trọng điểm khai thác. Nhưng đột nhiên có một ngày trong hầm mỏ tràn ra sương mù màu trắng một vận, tuy rằng mỏng manh nhưng lại chí mạng, mấy trăm thợ mỏ đều chết ở đó hầm mỏ bên trong. Hồng Diêm Thành thành chủ nhanh chóng đem việc này báo cáo triều đình. Hồng Diêm Thành mỏ linh thạch là Đông Hưng quốc quan trọng trụ cột, hoàng thượng tự nhiên coi trọng, hơn nữa kia Hồng Diêm Thành khai thác ra linh thạch phẩm chất cực tốt. Nói ra nơi này, tên cung phụng kia có chút chần chừ, nói tiếp: yên tâm, ta không cướp các ngươi linh thạch. Vân Phi mỉm cười lần nữa nhấn mạnh một hồi: quả thật, so với địa mạch hỗn độn chi khí mà nói, hỏa linh kia thạch cũng có vẻ vi bất túc đạo. Sau đó hoàng thượng quyết định phái cao thủ cường giả đến trước kiểm tra, cũng tự mình giá lâm. Cảm thấy khu vực khai thác mỏ sau đó, hoàng thượng để cho cường giả đánh thủng này xảy ra chuyện hầm mỏ, trong hầm mỏ sương mù màu trắng nhanh chóng lan ra, lại chết một ít thợ mỏ, vì đem đây sương mù màu trắng mau sớm tàn đi, hảo sưu tập kia linh thạch cực phẩm, cuối cùng mấy tên võ hoàng cường giả hợp lực từ hầm mỏ phía trên, hướng phía dưới đánh ra một cái khủng lồ lỗ tròn, vốn chuẩn bị để cho trong hầm mỏ sương mù màu trắng mau sớm tàn đi, ai biết đem hầm mỏ phía dưới cũng bị đánh xuyên rồi, theo sau đây quang trụ liền bộc phát. Trong nháy mắt phun trào quang trụ, đem mấy tên võ hoàng cường giả cũng tốt vệ, hài cốt nhanh chóng hóa thành bụi, liên tục thần hồn chi thể đều không có chạy được. Người kia nói tiếp: đây phun trào quang trụ cũng có khả năng còn sẽ đưa tới càng đại tai nạn, người trẻ tuổi này thần bí như vậy cùng cường đại, để cho hắn có chút kính sợ, vì vậy mà nói tới rất là cặn kẽ. Kỳ thực của sáng kia chủ yếu là từ phun trào sương mù màu trắng tạo thành, kia sương mù màu trắng chẳng biết tại sao có thể xâm thực thôn vệ bản vật, nếu mà một mực loại này phun trào, kia Hồng Diêm Thành, Đông Hưng Quốc, thậm chí đến cả thế giới đều đem bao phủ tại đây sương mù màu trắng bên trong, khi đó đối với tất cả mọi người mà nói đều là tai họa ngập đầu. Một tên trong đó cung phụng tiến đến nói ra. Vân Phi ngửa mặt trông lên kia bắn về phía thiên đỉnh quang trụ, phát hiện quang trụ đến thiên đỉnh sau đó sương mù màu trắng dọc theo thiên đỉnh chậm rãi lan tràn ra phía ngoài, hơn nữa đã lan tràn rất một khối khu vực lớn. Thật đúng là giống như người kia từng nói, nếu mà thường xuyên tháng dài phun trào đi xuống, sớm muộn cái thế giới này sẽ tràn đầy đầy sương mù màu trắng, hơn nữa còn sẽ càng ngày càng đậm, bao hàm như thế xâm thực chi lực, với cái thế giới này lại nói thật đúng là tai họa ngập đầu. Lúc này Vân Phi thật giống như càng thêm nghiêng về nơi này có địa mạch tồn tại, đây xâm thực thôn phệ vạn vật đặc tính rất giống hỗn độn chi lực. Dựa theo ngũ trảo thần long cách nói, địa mạch là hỗn độn chi khí hình thành tinh hạch năng lượng tràn ra kết quả, địa mạch phụ cận một loại sẽ kèm theo linh khí nồng nặc, mấy trăm ngàn năm sau đó sẽ từ từ sản sinh linh thạch. Cái này Hồng Diêm Thành mỏ linh thạch tình huống, cùng Kim Long theo như lời địa mạch hiện tượng có chút giống in. Đa tạ mấy vị giới thiệu, đây quang trụ thật có khả năng là ta phải tìm đồ vật, cáo tử. Vân Phi song quyền đụng nhau, hướng về phía mấy người thi lễ một cái sau đó, hướng về phía quang trụ phương hướng bay đi. Một tên trong đó cung phụng muốn lên trước ngăn cản Vân Phi, nói chút gì, bị lớn tuổi tên cung phụng kia ngăn lại, đảm nhiệm Vân Phi bay đi, cũng la lớn, quang trụ xung quanh tương đối nguy hiểm, tính xin các hạ cẩn thận bảo trọng. Vân Phi bay đi thời điểm, tướng quân thống lĩnh cũng bay đến cùng tên cung phụng phía trước. Vệ tướng quân, người trẻ tuổi này từ nơi nào xuất hiện? Lớn tuổi cung phụng chất vấn tên tướng quân kia nói. Khải bẩm cung phụng đại nhân, người này lúc ban đầu xuất hiện ở Hắc Thạch Thành, có Hắc Thạch Thành thành chủ Thang Chấn Nghiệp mang tới, nghe nói tại Hắc Thạch Thành đoạt linh thạch, giết trị thủ, cuối cùng bắt giữ Thang thành chủ mới tới chỗ này. Lúc vào thành, ta cùng hắn buộc phát mâu thuẫn, bị thứ nhất quyền kích bại, lúc này mới gọi tiếp viện. Tên tướng quân kia vội vàng nói, mục tiêu của hắn là linh thạch. Hắn nói không phải, bất quá cũng không loại bỏ khả năng này. Mặc kệ mục tiêu của hắn là cái gì, đi vào cái kia quang trụ trong phạm vi, rất khó sống sót ra. Tu vi của người này thực lực quá mức khủng bố, nếu là hắn còn sống trở về, coi như là chạy đi đến kinh thành cướp đoạt hoàng cung bên trong linh thạch, chúng ta cũng không ngăn được hắn. Theo hắn đi thôi, hiện tại quan trọng nhất là đây quang trụ vấn đề, cái này không giải quyết, một số năm sau, tại đây hết thảy đều đem tan thành mây khói, bao gồm ngươi và ta. Cái gì? Tướng quân kia thống lĩnh bị bất thình lình tin tức cùng dọa sợ, sau một lúc lâu nói ra, đại nhân, lẽ nào không có cách nào giải quyết? Quang trụ xung quanh sương mù màu trắng bao phủ, căn bản không thể tới gần, gần tất bỏ mình, chúng ta bây giờ chỉ là kỳ vọng đây phun trào quang trụ màu trắng ngọn nguồn khô kiệt, mình dừng lại, như thế chỉ nghe theo mệnh trời. Tên cung phụng kia lắc lắc đầu, vẻ mặt bất đắc dĩ. Chương 444, năng lượng thần bí lý do ổn thỏa, Vân Phi cũng không có bay thật nhanh, sau nửa giờ, đổi gần cô sáng kia phun trào địa phương. Phóng ra ngoài thần thức kiểm tra quang trụ xung quanh, Vân Phi phát hiện kia sương mù màu trắng lại có thể xâm thực thần thức, đặc biệt là cổ sáng kia, thần thức một khi thăm dò vào trong, lập tức hóa thành hư vô. Vân Phi tại sương mù màu trắng bên ngoài hạ xuống, thu hồi phi hành trang bị, chậm rãi hướng về phía quang trụ phương hướng đi tới. Gần bên tỉ mỉ kiểm tra quan sát, phát hiện những này sương mù màu trắng chỉ là cổ sáng kia lao ra mặt đất thời điểm, bởi vì cử động bất quy tắc mà tản mắt ra. Bên ngoài sương mù màu trắng rất mỏng, Vân Phi hơi chút do dự, bước tiến nhập kia sương mù mỏng manh bên trong, nhất thời cảm thấy linh khí tương đối nồng nặc, trên thân da thịt ngã không có cảm giác gì. Nhưng quần áo trên người lại như mục nát loạn ma, hướng theo mình đi đi lại lại, vỡ vụn thành từng mảnh, tuột xuống, rồi sau đó biến thành cho bụi, tiêu thất. Không lâu lắm, Vân Phi lúng túng phát hiện, trên người mình còn sót lại một kiện linh khí khôi giáp rồi, hơn nữa cái này linh khí nội giáp cũng tại bị ăn mòn, tin tưởng không được bao lâu, cũng tương tự sẽ tan thành mây khói, khi đó trên người mình lại sẽ sạch sẽ sạch sẽ. May mà nơi này bởi vì kinh khủng này sương mù màu trắng, xung quanh cũng không có người nào. Vân Phi gãi đầu một cái, ngược lại cũng không phải lần thứ nhất hết, trước tiên bất kể, đem bị tổn thương linh khí nội giáp cùng không gian giới chỉ ném tới chấn hồn tháp bên trong, ngưng thần tinh khí, tinh tế cảm thụ kia sương mù màu trắng rốt cuộc là thứ gì. Sương mù màu trắng tại tiếp xúc ra thị thời điểm, thần thức hơi phóng ra ngoài, để cho Vân Phi từ trong sương mù cảm giác một luồng dịu dàng mà hủy diệt chi lực. Nói nó dịu dàng, là bởi vì nó không có trùng kích, không có cháy, khiến người ta cảm thấy không được năng lượng tồn tại, nhưng đây loại lực lượng này mang theo chính là chôn bụi, là loại kia nhuận vật mảnh nhỏ không tiếng động hủy diệt. Vân Phi từ chấn hồn tháp bên trong rời khỏi một khối nhỏ huyền thiết, cầm trong tay, sau đó phóng ra ngoài thần thức, không ngừng đối với đây miếng nhỏ huyền thiết rút ngắn phóng đại, quan sát rất nhỏ nhìn phần tử thế giới. Kia sương mù màu trắng đối với thần thức cũng là không ngừng xâm thực, thần hồn cường đại Vân Phi, đối với đây thật mỏng sương mù xâm thực, vẫn là có thể chịu đựng. Vi mô phía dưới, có thể nhìn thấy khối kia huyền thiết đếm bằng ức không ngừng chấn động từng cái phân tử, mỗi cái phân tử là từ mấy cái nguyên tử tạo thành, mấy cái nguyên tử thông qua bên ngoài điện tử cùng giữa hai bên dẫn lực, hình thành mấy cái nhóm chất nguyên tử giữa kiện, cho nên tạo thành ổn định cơ cấu phân tử. Vân Phi phát hiện loại kia không biết chất liệu gì năng lượng đang từ từ xâm nhập huyền thiết phần tử phòng, nhưng nguyên bản ổn định dị thường nhóm chất nguyên tử giữa kiện không ngừng bị nó chặt đứt, một cái kia cái huyền thiết phần tử cũng theo đó trong nháy mắt phân giải. Rồi sau đó, những cái kia nhóm chất nguyên tử cũng bị lần nữa bị đánh tan, biến vì hạt cơ bản, tiêu tán ở trong không khí. Một khối nhỏ huyền thiết liền loại này trơ mắt mà hóa thành hư vô, hoàn toàn biến mất rồi. Thần thức tiếp tục quan sát sương mù màu trắng cùng mình ra thị tiếp xúc địa phương, phát hiện kia mang theo yên diệt lực lượng vật chất cũng không thể xâm nhập trong cơ thể mình, mà được loại vật chất này năng lượng kích thích, tích chứa ở tại da thịt huyết đục bên trong hỗn độn chi lực, cư nhiên tự phát tại da thịt mặt ngoài hình thành một tầng phòng ngự, khiến cho nó không thể xâm nhập chút nào. Quan sát đến chỗ này, để cho Vân Phi không nén nổi hoảng sợ một hồi, mình đây tùy tiện vào đây, như không phải mình thân mang hỗn độn chi lực, đây còn không phải là như khối thép này một bản, chôn vùi biến mất. Vân Phi lại dùng chân bước lên sương mù bao phủ xuống mặt đất này vậy mà cũng không có chuyện. Vân Phi ngồi xuống, nghiên cứu thần bí kia vật chất tác dụng với mặt đất thổ nhưỡng thời điểm tình hình, thần bí kia vật chất năng lượng cũng xâm nhập mặt đất thổ nhưỡng bên trong, nhưng đối với bùn đất, hòn đá những vật này chất lượng phân tử cũng không tiến hành phá hư, mà là chuyển hóa thành một loại khác năng lượng, lưu trú tại bùn đất cùng hòn đá bên trong. Vân Phi bừng tỉnh, những này chuyển hóa sau đó năng lượng rất có thể liền là linh khí, mà nhiều chút bùn đất cùng hòn đá trải qua sương mù này qua nhiều năm tháng xâm nhập tích lũy, liền biết chuyển hóa thành linh thạch, đây cũng có khả năng chính là linh thạch căn nguyên. Đây càng để cho Vân Phi hưng phấn, cái này cùng địa mạch địa phương kèm theo có lượng lớn linh thạch cách nói ăn khớp với nhau. Vì lần nữa xác nhận, Vân Phi lại lấy ra một cái cực phẩm hỏa linh thạch thả ở trong tay. Sau một hồi lâu, cái này hỏa linh thạch vẫn hoàn hảo, hơn nữa còn có một tia năng lượng thần bí chuyển hóa thành linh khí, có thể là đạt tới chứa đựng cực hạn, kia là linh khí không có thể ở lại linh thạch nội bộ, mà là tiêu tán ở trong không khí rồi. Đây tiến một bước chứng minh, đây sương mù màu trắng bên trong năng lượng thần bí có thể chuyển hóa thành linh khí, có thể hình thành linh thạch, nhưng đây năng lượng thần bí cùng mình hỗn độn chi lực bất đồng, nhưng lại hình như có chút liên hệ. Vân Phi quyết định thí nghiệm một chút, nhìn một chút mình cái kia hỗn độn hạt giống có thể hay không hấp thu loại này năng lượng thần bí. Vân Phi thần vận vô cực hỗn độn quyết đệ nhất trọng tâm pháp, cũng cẩn thận khống chế huyệt thiên khuyết phụ cận ra thịt, bung ra hỗn độn chi lực hình thành tầng kia phòng ngự. Để bảo đảm an toàn, Vân Phi vừa vặn dẫn yếu ớt một tia loại kia vật chất năng lượng tiến nhập huyệt thiên khuyết. Loại năng lượng này khủng bố, Vân Phi kiến thức qua, tự nhiên vô cùng cẩn thận. Đang bước vào huyệt thiên khuyết đồng thời, sử dụng hỗn độn chi lực đối bọc quanh, sau đó dọc theo kinh mạch dẫn nhập trong đan điền. Hỗn độn chi lực bao bọc kia năng lượng thần bí, hướng về phía bên trong đan điền một loại xoay tròn hỗn độn hạt giống, cũng chính là mình kim đan tới gần. Vân Phi cẩn thận từng ly từng tí thu lại bọc quanh hỗn độn chi lực, cũng làm xong bất cứ lúc nào lại bỏ quanh chuẩn bị. Đó là năng lượng thần bí bại lộ ở tại bên trong đan điền, kim đan mộ được tăng tốc xoay tròn, tia năng lượng bị nó trong nháy mắt hút vào, hoàn toàn thôn vệ. Mình kim đan có thể nuốt vệ loại này năng lượng thần bí. Cái này khiến Vân Phi tâm động không ngừng, mình kim đan đối với năng lượng nhu cầu càng ngày càng kén chọn, trưởng thành cũng là ốc sen một bản tốc độ, làm từng bước tu luyện, cho dù tại tụ linh trận bản bên trong nồng nặc như dịch linh khí trong hoàn cảnh, tiến cảnh cũng là chậm làm cho không người nào có thể chịu đựng. Lần trước thôn vệ kim long trong vết thương tinh thần chi lực, lúc này mới tấn cấp võ tôn trung kỳ. Mà hôm nay có thể thôn vệ loại này năng lượng thần bí, trước mắt loại năng lượng này số lượng khổng lồ, còn có kia thu to trong cổ sáng cũng hàm chứa lượng lớn loại này năng lượng thần bí, như có thể đem thôn vệ hấp thu, vậy mình kim đan còn không phải có thể nhanh chóng trưởng thành, bản thân cũng có thể thoải mái tấn cấp rồi. Cố nén kích động trong lòng, dù sao loại này năng lượng thần bí quá mức mạnh mẽ, hơi bất cẩn một chút thì có thể để cho mình huyệt bị kinh mạch bị thương. Vân Phi rút ra chút hỗn độn chi lực, tại huyệt thiên khuyết thành trong cùng đi thông đan điền kinh mạch trên nội bích bao phủ một tầng thật mỏng màng bảo hộ, cũng là cho kia năng lượng thần bí tạo một cái thông thẳng đan điền tốc độ cao thông đạo. Tất cả chuẩn bị ổn thỏa sau đó, Vân Phi trực tiếp vận chuyển cơ bản nhất dẫn khí quyết, đem xung quanh lãnh đạm sương mù màu trắng dẫn nhập kia tốc độ cao thông đạo, thẳng vào đan điền, sau đó bị kim đan cắn nuốt. Chỉ là trong sương mù loại năng lượng này bao gồm quá ít, Vân Phi xung quanh mấy chục mét sương mù màu trắng bị hấp thu hết sạch, nhưng kim đan cơ hồ không có thay đổi gì. Dẫn khí quyết là Vân Phi tấn cấp võ sĩ tu vi thì đi học công pháp, tâm pháp cũng rất đơn giản, Vân Phi vận hành rất là thuần thục, cho dù một bên hành động, một bên vận chuyển dẫn khí quyết cũng không có vấn đề gì. nếm được ngon ngọt bất vi, quyết định hướng về phía kia tới gần quang trụ xương mù dày đặc chi địa đi về phía trước, vừa đi, một bên hấp thu thôn phệ kia trong xương mù năng lượng thần bí. Chương 445, nhảy vào quang trụ hồng diêm thành mỏ linh thạch là ngoài trời, thường xuyên đào mỏ tạo thành một cái đường kính mấy vạn mét khủng lồ đường hầm. Kia quang trụ màu trắng đang ở đó cái khủng lồ đường hầm tới gần dưới đáy khu vực một chỗ khanh đạo chi thượng. Hôm nay trong hầm mỏ bộ phận đã bị xương mù màu trắng bao phủ toàn bộ, trong hầm mỏ toàn bộ đào mỏ công cụ, thiết bị đều bị chôn vùi tiêu tán. Vân Phi cẩn thận hướng về phía trong hầm mỏ đi tới, nơi trải qua chi địa, xương mù màu trắng bị quét một cái sạch. Hướng theo không ngừng tới gần quang trụ, xương mù màu trắng cũng càng ngày càng nồng đậm, kim đan thôn phệ kia lực lượng thần bí tốc độ cũng đang tăng nhanh. Lúc này, Vân Phi kinh ngạc vui mừng phát hiện, thông qua ước chừng một khắc đồng hồ thôn phệ, kim đan thật giống như lớn lên một tia. Tuy nói trưởng thành mức độ cơ hồ nhỏ không thể thấy, nhưng so với Vân Phi ngày thường tu luyện mà nói, đã là nhanh đâu chỉ vài lần. Cuối cùng, Vân Phi dừng lại ở cách quang trụ gần xa 1 mét địa phương, ngồi xếp bằng, tận lực tăng nhanh dẫn khí quyết tốc độ vận hành. Đồng thời lại mở ra đỉnh đầu huyệt bách hội, trước ngực huyệt đản trùng chờ hai nơi đại huyệt vị, cùng nhau tiến hành hấp thu. Kia xương mù màu trắng từng bước hình thành một cái vòng xoáy nhỏ, xung quanh tiêu tán xương mù màu trắng đều bị hấp thu đến trong vòng xoáy đi. Cách quang trụ mấy vạn mét ra, đường hầm ranh giới. Nam tiên Đông Hưng quốc hoàng thất cung phụng cùng tướng quân kia thống lĩnh có lẽ phát hiện khu vực khai thác mỏ xung quanh xương mù màu trắng giảm bớt, chẳng biết lúc nào cũng chạy đến, xa xa nhìn đến Vân Phi người trần truồng ngồi xếp bằng, hấp thu những cái kia xương mù màu trắng vào cơ thể. Cung phụng đại nhân, ngươi nói đây xương mù màu trắng rất là khủng bố. Kia hoàng cung tướng quân thống lĩnh hỏi. Đúng vậy à, xương mù này rất là đáng sợ, ta chính mắt thấy được một đám hơn 10 người, trong đó cũng không thiếu tu luyện cường giả, ngay tại đây xương mù màu trắng bên trong chốc lát hóa thành hư vô tiêu thất, liền hắn y phục trên người, vũ khí, pháp bảo hết thảy toàn bộ tiêu thất. Chỉ còn sót lại một ít bọn họ bên người mang theo linh thạch. Người trẻ tuổi này không chỉ không sợ xương mù này, lại còn có thể hấp thu, nếu là hắn có thể không hạn chế hấp thu, như vậy trận tình trời nguy cơ thật có khả năng bị nó hóa giải. Thậm chí xương mù khủng bố mấy tên cung phụng sau khi khiếp sợ, càng là thích thú. Vệ tướng quân đem lại đây tình huống, đặc biệt là liên quan tới người này toàn bộ tài liệu, lập tức hướng hoàng thượng tặng kẽ báo cáo, ngoài ra, phái toàn bộ binh lực bao vây phiến này khu vực khai thác mỏ, 2 vạn mét bên trong, bất luận người nào không chuẩn tới gần. Tên kia tương đối lớn tuổi cung phụng đối với tướng quân thống lĩnh nói ra. Đông Hoa, ngươi cũng đi đi, hướng hoàng thượng đề nghị, để cho thân tới nơi đây. Trang nguy cơ này quan hệ đến Đông Hưng quốc tồn vong, quan hệ đến chúng ta cái thế giới này hàng tỷ sinh linh sinh tử, vi biểu coi trọng, hay là mời hoàng thượng tự mình cùng người này nói chuyện, thương nghị giải quyết đây nguy cơ biện pháp, chúng ta 4 người trước tiên ở nơi này thủ hộ. Lớn tuổi cung phụng lại nói. Tên tướng quân kia thống lĩnh cùng gọi Đông Hoa cung phụng không người thi lễ mà đi, 4 người lưu lại chú ý Vân Phi xu hướng. Lúc này Vân Phi đang đắm chìm loại này nhanh chóng mà trong tu luyện. Xung quanh xương mù màu trắng hướng theo thời gian đưa đẩy mà từng bước giảm bớt, nguyên bản tràn đầy xương mù màu trắng đường hầm, dần dần lộ ra dạng nguyên thủy, xương mù rốt cuộc bị Vân Phi hấp thu hết sạch. Quan sát bên trong quan sát mình đan điền, Vân Phi phát hiện kim đan lớn lên không ít, ít nhất chống đỡ lên mình hơn nửa năm tu luyện. Tuy nói kia phun trào quang trụ vẫn không ngừng tản mát ra chút xương mù, nhưng cũng quá mức mỏng manh, thôn vệ hấp thu hiệu quả tỷ lệ rất thấp. Vân Phi đình chỉ hấp thu, đứng dậy, trước ngực trăng non ngọc bội đong đưa để cho bỗng nhiên cảnh giác, tinh tế vuốt ve cái ngọc bội kia, cũng chưa phát hiện dị thường, lúc này mới yên lòng. Đồng thời trong lòng cũng là hoảng sợ một hồi, may nhờ ngọc bội này cũng không sợ đây năng lượng thần bí, nếu không mình đem hối hận không kịp. Ngọc bội này là Yên Nhi để lại cho mình niệm tưởng, mỗi lần tương tư lớn đau thời điểm, nhẹ nhàng vuốt ve ngọc bội, nói 2 câu tương tư chi ngữ, liền sẽ để tâm thần mình dễ yên. Phản hồi phục lại tinh thần Vân Phi, bất ngờ phát hiện mình khắp toàn thân từ trên xuống dưới trả hết nợ khiết sạch sẽ, không mảnh vải che thân đâu, không khỏi một hồi thẹn, nếu mà biết rõ phương xa còn có 4 cái lao đầu tại nhìn cho mình, phòng trường sẽ càng thêm lung túng. Hôm nay sương mù đã tiêu tán, Vân Phi nhanh chóng lấy ra một bộ quần áo mặc vào. Tiến đến một bước, đi tới đến kia đường kính hẹn khoảng 1 trượng thô to quang trụ phía trước, bên trong năng lượng thật giống như có chút cuồng bạo, thần thức một khi tiếp xúc, trong nháy mắt liền hóa thành hư vô, Vân Phi bây giờ còn không dám để cho mình đưa thân vào cái kia khủng bố trong cổ sáng. Vân Phi đưa tay phải ra, cẩn thận thử thăm dò thâm nhập quang trụ, cảm giác một luồng như bắn ra dòng nước một dạng, đánh thẳng vào bàn tay mình, trên bàn tay che lớp một tầng hỗn độn chi lực hình thành màn bảo hộ, cũng không chịu ảnh hưởng. Quang trụ đã bị ngăn trở, sụp đổ vảy ra chấm màu trắng như dịch xương mù dày đặc, bắn ở trên người, y phục trên người nhất thời trở lên lớn lỗ thủng mắt tí hí. Tiếp tục khống chế hỗn độn chi lực, bung ra lòng bàn tay huyệt lao cùng, nhất thời pha tạp vào năng lượng thần bí lượng lớn linh khí, giống như cổ dòng chảy xiết, vọt vào huyệt lao cùng, dọc theo kinh mạch chuyển vào đan điền, theo sau bị xoay tròn kim đan hấp thu, thậm chí ngay cả dẫn khí quyết cũng không cần vận chuyển. Cũng may nhờ Vân Phi kinh mạch lúc trước trải qua hỗn độn chi lực rèn luyện, bền bị rộng rãi, kia ẩn chứa lực lượng thần bí linh khí tuy nói số lượng nhiều xiết, kinh mạch cũng vừa vặn chỉ là có chút chấp nhận căng đau. Vân Phi lại đem tay trái duỗi bảo, bắt trước làm theo, kia năng lượng thần bí tràn vào nhanh hơn, mà kim đan xoay tròn hấp thu tốc độ càng nhanh hơn. Sau một hồi lâu, Vân Phi không còn thỏa mãn chỉ dựa vào trên 2 tay huyệt lao cung dẫn đạo, đang đối với quang trụ đối với bàn tay những bộ vị khác trùng kích xâm thực tình huống vào tỉ mỉ quan sát, cùng đối với cả người tiến nhập quang trụ nguy hiểm tiến hành đánh giá sau đó, quyết tâm tiến nhập trong cổ sáng, càng nhanh hơn hấp thu những này năng lượng thần bí. Vân Phi thu hồi 2 tay, tại toàn thân huyệt vị, kinh mạch bên trong đan điền trên vách đều bao phủ một tầng thật mỏng hỗn độn chi lực, sau đó hít thở sâu mấy lần, bình phục một hồi tâm tình, tung người nhảy vào trong cổ sáng. Một mực chú ý Vân Phi đứng tại đường hầm ranh giới kia 4 tên cung phụng sợ ngây người, tiểu tử này cũng quá lô mang đi. Đây xương mù màu trắng còn khá một chút, kia quang trụ màu trắng quá mức cuồng bạo, mấy tên võ hoàng cường giả chính là bị thứ nhất hủy mà triệt để chôn vùi, liền thần hồn chi thể đều không trốn thoát, người đây trực tiếp nhảy vào trong, nếu như có mệnh hệ nào, kia vừa nhìn thấy một tia hy vọng lại đem tan thành bọt nước. Nhảy vào trong cột ánh sáng bất vi, quần áo trên người trong nháy mắt biến mất, cảm giác mình thật giống như nhảy vào một cái hướng lên thổi trong động gió, hướng lên sức gió để cho mình trôi nổi ở giữa không trung, dưới chân, trên đầu, xung quanh đều là một mảnh trắng xóa. Lần này mới nhất định là một cái huyệt động không thể nghi ngờ, chỉ là Vân Phi tạm thời còn chưa cân nhắc thâm nhập trong đó, đi tra xét có phải là hay không kia địa mạch, hay là tu luyện tấn cấp tới quả thực. Vân Phi buông ra lòng bàn chân huyệt rũ tuyển, nhâm đốc giao hội huyệt hội âm, chỗ rốn huyệt thiên quyết, trước ngực huyệt đàn trùng, đỉnh đầu huyệt bách hội chờ mấy chỗ đại huyệt, nhất thời, kia quang trụ màu trắng bên trong linh khí, mang theo thần bí kia năng lượng thần bí, cùng bạo vọt vào Vân Phi mấy chỗ kia huyệt đạo, một đường lao nhanh, xông vào đan điển, bị xoay tròn cấp tốc kim đan cắn nuốt hấp thu. Chương 446, Hoàng đế đích thân tới Vân Phi có thể cảm nhận được kim đan hưng phấn, tốc độ xoay tròn càng lúc càng nhanh, thôn phệ hấp thu tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Tương ứng, Vân Phi phía trên quang trụ màu trắng độ sáng đang từ từ trở tối, cũng không có lây trước như vậy chói mắt. Đường hầm danh giới trên bốn tên cung phụng tuy nói không thể dùng thần thức dò vào quang trụ quét hình, nhưng quang trụ hướng theo Vân Phi tiến nhập, mà phát sinh biến hóa mắt thường thực khách nhìn thấy. Quang trụ vẫn ánh sáng, che ở Vân Phi thân ảnh, mấy người cũng không biết Vân Phi tình huống, nhưng từ quang trụ biến hóa đến xem, cái này lô mãng người trẻ tuổi cũng không có chôn vùi biến mất, lẽ nào kia cuồng bạo quang trụ hắn cũng có thể hấp thu. Bên trong cột ánh sáng Vân Phi cảm thấy, hướng theo kim đan hấp thu kia năng lượng thần bí tăng nhiều, nó khẩu vị cũng biến thành càng ngày càng lớn, thôn phệ hấp thu tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Vân Phi mở ra mấy cái huyệt đạo cũng từ mới vừa rồi bị động tràn vào, biến thành chủ động hấp thu. Kim đan tại tự động chủ động thôn phệ, cũng không cần Vân Phi phân thần, cảm thấy có chút nhàn rỗi, Vân Phi cảm thấy nơi đây linh khí vẫn tính dư dả, thành thật bắt đầu tu luyện vô cực hỗn độn quyết đệ nhị trọng. Hướng theo công pháp vận hành, Vân Phi cảm thấy cánh tay phải gân cốt huyết đục tại bành trướng, da thịt cũng hơi phát ra ánh sáng. Bây giờ lúc này đan tại thôn phệ hấp thu kia năng lượng thần bí đồng thời, vung ra kia màu xám hỗn độn chi khí, dọc theo vô cực hỗn độn quyết vận hành lộ tuyến, chăm chú cùng cánh tay phải. Chăm chú cánh tay phải màu xám hỗn độn chi khí tại bồi dưỡng cường hóa mỗi một tế bào đồng thời, quang trụ màu trắng bên trong năng lượng thần bí cũng hướng theo phun trào quang trụ, không ngừng đánh thẳng vào Vân Phi cánh tay phải da thịt. Hai cổ hoàn toàn khác biệt, nhưng bản chất có chút tương tự năng lượng tại Vân Phi cánh tay phải da thịt mặt ngoài phát sinh va chạm, da thịt mặt ngoài tầng kia màng bảo hộ theo bể tan cảnh. Càng làm cho Vân Phi khiếp sợ là, kia lực lượng thần bí vậy mà dung nhập vào da thịt bên trong, nhưng cũng không có giống như những người khác hoặc vật thể loại này, phá hủy tạo thành Vân Phi huyết đục phần tử bên trong nhóm chất nguyên tử giữa kiện, dẫn đến chôn vùi biến mất, mà là bị chăm chú hỗn độn chi khí dung hợp đồng hóa, rồi sau đó cùng nhau rèn luyện cánh tay phải gân cốt, huyết đục, da thịt cùng kinh mạch. Kia năng lượng thần bí cùng hỗn độn chi khí đang từ từ dung hợp, rót vào cũng chứa đựng ở tại trong cánh tay phải trong mỗi một cái tế bào. Trải qua rèn luyện tế bào từng cái đều giống như cái động không đáy, những cái kia năng lượng thần bí điên cuồng tràn vào, chứa đựng với bên trong. Hướng theo đối với kia năng lượng thần bí hấp thu, Vân Phi bên trong đan điển kim đan đang thong thả tăng trưởng trở nên lớn. Nhưng thôn vệ hấp thu năng lượng cùng kim đan tốc độ tăng trưởng so sánh, để cho Vân Phi không chỉ cảm giác than mình đây hỗn độn hạt giống hình thành kim đan là như thế tham lam, không tính đây năng lượng thần bí, cho dù trong khoảng thời gian này hấp thu quang trụ màu trắng bên trong linh khí, cũng là trời số lượng, có thể kim đan tăng trưởng mức độ cũng quá nhỏ, không thành tỷ lệ A võ tôn trung kỳ, kim đan như quyền, đợi kim đan tăng lớn như đấu thời điểm, liền biết tấn cấp võ tôn hậu kỳ. Hôm nay Vân Phi tu vi cách võ tôn hậu kỳ còn có chênh lệch không nhỏ. Vân Phi quan sát kim đan thôn vệ hấp thu kia năng lượng thần bí tình huống ổn định, cùng quang trụ phun trào sông vào cơ bản đạt tới một loại nào đó thăng bằng, cứ yên tâm lớn mật đi cảm ngộ tu luyện vô cực hỗn độn quyết đệ nhị trọng rồi. Nơi này có đến khủng bố quang trụ cách ly hộ pháp, căn bản không có khả năng có người có thể quấy nhiễu được mình, cho nên Vân Phi liền thần thức cũng không cần lưu ý bên ngoài, đương nhiên thần thức phóng ra ngoài cũng sẽ được trong nháy mắt hủy diệt. Vân Phi chậm rãi tiến nhập độ sâu trong tu luyện, quên mất xung quanh cảm giác, quên mất thời gian trôi qua. Sau 2 canh giờ, Đông Hưng Quốc hoàng đế tại 5-6 tên võ hoàng cung phụng dưới sự bảo vệ, đi tới đường hầm nơi danh giới. Đông Hưng Quốc hoàng đế đại khái 60 xuất đầu, đầu cửa, mặt trước quốc, võ đế đỉnh phong tu vi, bởi vì lâu dài thượng vị, tự có một phen uy nghiêm. Kia 4 tên cung phụng đội vàng không người hướng về phía hoàng đế thi lễ, bái kiến. Nguyên cung phụng, các ngươi nói thần bí nhân kia vật ở chỗ nào? Hoàng đế nhìn thấy trong hầm mộ ngoại trừ một cái quan trụ, cũng không một người. Lúc trước sương mù xâm thực, trong hầm mộ không có vật gì, có thể nhìn một cái không sót gì. Khải bẩm hoàng thượng, người tuổi trẻ kia nhảy vào kia trong cổ sáng. Kia tương đối lớn tuổi nguyên cung phụng thi lễ đáp. Cái gì? Hoàng đế lấy làm kinh hãi, vậy hắn không phải là bị quang trụ cắn nuốt sao? Hoàng thượng, hắn sẽ không có chết, từ khi hắn nhảy sau khi đi vào, quang trụ liền phát sinh biến hóa, quang trụ phía trên độ sáng hơi hơi trở tối, ta tử tế quan sát rồi một hồi, quang trụ độ sáng vẫn còn tại chậm chậm trở tối, hẳn là bởi vì hắn hẳn không có vấn đề, theo hắn có thể hấp thu kia sương mù màu trắng đến xem. Hắn cũng có khả năng hấp thu quang trụ. Nguyên cung phụng nói ra thì bản thân cũng cảm giác rất là chấn động. Như thế đến xem, muốn ngăn chặn đây quang trụ màu trắng dẫn tới hạo kiếp, không phải là cái này người trẻ tuổi bí ẩn mặc trúc. Hoàng đế nói ra. Vâng, hoàng thượng, trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Đây quang trụ không gì không tiêu cháy, không có gì không ướt, bất kỳ vật gì tiếp cận đều hóa thành hư vô. Đem đây đường hầm san bằng, dùng bùn đất hòn đá phong bế không được sao? Hoàng đế nói ra. Khải bẩm hoàng thượng, đem đường hầm san bằng, có lẽ có thể ứng phó nhất thời. Từ nơi này quang trụ phun trào cường độ cùng kéo dài đến xem, cho dù san bằng đây đường hầm cũng khó mà giải quyết triệt để. Bao phủ về sau, đây quang trụ tại đáy hố tiếp tục tích góp đủ áp lực, phá tan khoáng trong miệng bùn đất, loại kia trong nháy mắt đại bạo phát, đem so với hiện tại cảnh tượng như thế này muốn kinh khủng hơn nhiều, loại kia trong nháy mắt bộc phát tràn ra sương mù màu trắng, sẽ để cho chúng ta Đông Hưng quốc bị tai họa ngập đầu. Nguyên cung phụng cẩn thận chọn lời giải thích. Loại này lấp đầy đường hầm phong tỏa biện pháp, chỉ có thể ở cuối cùng không có cách nào sau đó dùng kế tạm thời, cũng là có cực mầm họa lớn một loại hành động bất đắc dĩ, hơn nữa trước mắt quang trụ phun trào là sông lên thiên đỉnh, muốn lấp đầy đây to lớn đại không gian, ít nhất còn phải cần mấy năm thời gian. Vậy chúng ta liền làm như vậy chờ đợi. Chờ người kia từ cổ sáng kia rằng mới đi ra, cái người này thật có thể tại trong cổ sáng ngây ngô lâu như vậy mà bình yên vô sự. Những ngày kia trên đỉnh sương mù nếu như rơi xuống, sẽ tạo thành tổn thương bao lớn. Hoàng đế khẽ nhíu mày, ngửa đầu nhìn về phía kia vẫn còn tại trời trên đỉnh chậm chậm lan ra sương mù màu trắng. Hoàng thượng, trước mắt đến xem, điểm này sương mù đối với chúng ta Đông Hưng quốc lại nói còn không còn gì nữa, trọng yếu là giảm tốc độ, ngăn cản quang trụ màu trắng phun trào, ngay mới vừa rồi, quang trụ màu trắng phun trào chính đang giảm tốc độ. Đây rất có thể chính là bên trong cột ánh sáng người kia làm, cho nên chúng ta hẳn chờ một chút. Nguyên cung phụng cùng Vân Phi giao thủ qua, thấy qua Vân Phi tại sương mù màu trắng dày đặc bên trong tu luyện hấp thu, cũng tận mắt thấy nó tự tin 10 phần mà nhảy vào trong cột sáng, vì vậy mà, đối với Vân Phi, Nguyên cung phụng rất là theo dõi, lại đối có thể giải quyết đây quang trụ dẫn tới kinh trời nguy cơ lòng tin 10 phần. Vậy cũng tốt, chấm tin từ ngươi, chấm liền chờ đợi ở đây, thẳng đến hắn ra. Nếu như hắn thật có thể giải quyết nguy cơ lần này, cho dù muốn chấm quỳ bái cùng hắn, chấm đều phải làm. Đối với Nguyên cung phụng rất là tín nhiệm hoàng đế, sắp có người đưa đến để cho hắn nghỉ ngơi sang trọng ghế bành ầm ầm đánh nát, ném ra một cái địa hôn nghi trên mặt đất, chấm chờ hắn. Đối với hết thảy các thứ này đều không biết chút nào Vân Phi, vẫn mê hoặc tu luyện, hỗn độn hạt giống chậm chậm tăng lớn, tu vi chậm rãi tăng trưởng, vô cực hỗn độn quyết đệ nhị trọng tu luyện tiến triển thuận lợi. Chương 447, cường giả đánh tới hướng theo vô cực hỗn độn quyết tu luyện liên thầm, Vân Phi cảm giác trên cánh tay phải mỗi một tế bào cũng đang từ từ tăng lớn, mỗi cái trong tế bào đều chứa đựng một loại năng lượng thần bí, đó là một loại có khác với chân nguyên chi lực cùng thần hồn chi lực năng lượng, lộ ra một loại hủy diệt tất cả, chôn vùi vạn vật bá khí. Địa hôn nghi đang từ từ chuyển động, thời gian chậm rãi trôi qua. Cái thế giới này không có nhật nguyện tinh thần, không có mặt trời lên nguyện lạc, tính giờ là áp dụng một loại địa hôn nghi pháp bảo. Nếu mà Vân Phi nhìn thấy cũng tính toán thời gian mà nói, liền sẽ phát hiện, xoay chuyển đi một vòng thời gian, chính là một cái ngày đêm dài ngắn. Kỳ thực địa hôn nghi là căn cứ vào đại giác tinh tự truyền đến thiết kế, đại giác tinh mỗi tự truyền một tuần, địa hôn nghi cũng đồng bộ xoay tròn một tuần. Địa hôn nghi trên có khắc tinh tế độ khắc, ghi rõ hiện tại vị trí thời khắc, đồng thời tự động ghi chép địa hôn nghi xoay tròn toàn bộ số vòng. Từ hoàng đế đích thân đến, địa hôn nghi đã xoay tròn gần 10 vòng, cũng chính là đã qua 10 ngày 10 đêm. Đứng tại đường hầm danh giới, hoàng đế bên cạnh một đám cung phụng, cho dù đều là tâm thái vô cùng trầm ổn võ hoàng cường giả, cũng đã có người không chịu được, Nguyên cung phụng, khó nói chúng ta liền tiếp tục chờ đợi như vậy, còn để cho chúng ta hoàng thượng tự mình lần nữa chờ đợi. Không cần nói nhiều, vì Đông Hưng quốc hàng tỷ sinh linh, chờ đợi chút thời gian tính là gì? Chờ. Không đợi Nguyên cung phụng trả lời, hoàng đế nói ra. Kỳ thực quang trụ tình huống bây giờ, hoàng đế vẫn là phát hiện, người này tuyệt đối vẫn còn ở quang trụ bên trong, hẳn đúng là ở bên trong mượn cuồng bạo quang trụ tiến hành tu luyện, người này cho dù không thể giải quyết triệt để cái này nguy cơ, cũng phải cần toàn lực tốt hơn. Địa hôn nghi vẫn dựa theo một loại hàng định tốc độ xoay tròn, một vòng, lại một vòng tây môn có cường giả tập kích, đã đột phá cửa thành. Cấp bách. Cửa bắc có cường giả tập kích, đã đột phá cửa thành. Cấp bách. Lấy Nguyên cung phụng dẫn đầu hơn 10 người hoàng thất cung phụng hoảng sợ biến sắc, như thời cơ này vì sao lại có nhiều như vậy cường địch xâm phạm, là nước láng giềng cường giả. Vẫn là đây người trẻ tuổi bí ẩn đồng bọn. Vô luận là phương đó, đều là phiên thoái. Đều không cần kinh hoàng, vệ tướng quân, nắm giữ chấm điều binh phụ triện, thông báo Ô Luân, Thiết Sa, Hắc Hà, đều linh đây là một lần cận thành phố, lập tức tập trung toàn bộ tinh nguyện, chạy tới Hồng Diêm thành tiến hành hiệp phòng, đồng thời thông báo bên ngoài phòng tuyến, hướng vào phía trong co rút nhanh, không cần phải để ý đến đột tiến chi địch, toàn lực phòng chống ngoại địch lần nữa đột tiến. Đông Hưng quốc hoàng đế mặt không đổi sắc, chìm hạ lệnh. Mặt tướng tuân lệnh. Vệ tướng quân quỳ xuống đất nhận lấy hoàng đế phụ triện, một bên gọi, một bên chuyển thân hướng ra phía ngoài bay đi. Nguyên cung phụng, trước mắt nội thành tất cả cao thủ cơ bản đều tại đây mà, các ngươi là chấm một đạo phòng tuyến cuối cùng, những này đột tiến cường địch, có thể là hướng về phía quang trụ đến, nhìn trước mắt, tại đây ngoại trừ ta hướng bọn hắn còn có chút giá trị, ta không sợ chết, tại đây liền không sợ hai gì, toàn bộ tinh thần đề phòng, lặng lẽ đợi kỳ biến đi. Hoàng đế lại xung quanh hơn 10 người cơ hồ là toàn bộ hoàng thất cung phụng nói ra. Hoàng thượng thánh minh. Hơn 10 người cung phụng đều đối cứng tài sắc biến cảm thấy có điểm xấu hổ, không người hướng về phía hoàng đế thi lễ. Bố trận, hộ giá. Nguyên cung phụng giơ tay quát lên, hơn 10 người cung phụng dựa theo nhất định phương hướng, chia nhóm xúc thế mà đứng, trường kiếm ra khỏi vỏ, đem hoàng đế bảo vệ ở tại trung tâm. Không lâu lắm, hai cái ngự không phi hành hơn 10 người đội ngũ từ tây bắc hướng đông bắc bay thật nhanh mà đến, phóng ra ngoài khí thế ngút trời cũng hiện lộ ra đây hai cái đội ngũ tu vi mạnh mẽ. Hoàng thượng, là Tây Lương quốc cùng đột quyết quốc nhân, có mấy cái ta cùng bọn họ giao thủ qua, bọn họ rất mạnh. Nguyên cung phụng không người đối với hoàng đế nói ra. Hai cái đội ngũ phân biệt tại ngoài trăm thước rơi xuống đất, mỗi người dẫn đầu chi nhân hai tay nắm quyền đụng một cái. Tây Lương quốc Khâu Hề Nhân gặp qua Đông Hưng hoàng đế bệ hạ. Đột quyết quốc Lúa Mạch Tiền vừa thấy qua Đông Hưng hoàng đế bệ hạ. Hai vị dẫn người mạnh mẽ xông tới ta Hồng Diêm thành, làm sao đến đây? Các ngươi đây là đại biểu Tây Lương cùng đột quyết tới nơi đây hướng về phía chúng ta Đông Hưng tuyên chiến sao? Đông Hưng hoàng đế tức giận xích hỏi. Bệ hạ hiểu lầm, bớt giận, Chúng ta nghe thấy Hồng Diêm Thành có xảy ra chuyện lớn, mà lại có đây thông thiên quang trụ đột nhiên xuất hiện, chúng ta hoàng thượng liền phái ta đến kiểm tra một phen, cũng nhìn một chút phải chăng có thể giúp điểm bận rộn. Tây Lương Khâu Hề Nhân tùy ý chắp tay nói ra.
Đúng vậy a, bệ hạ, ta Đột Quyết cũng là lần này tâm ý.
Đột Quyết Lúa Mạch Thiền Một cũng chắp tay cười nói. Đây là Đông Hương biên giới, các ngươi không ngợi mà đến, mạnh mẽ xông tới cửa thành, thái độ như thế ngang ngược, còn tới nơi đây giúp đỡ, quả thực khinh người quá đáng. Chấm sẽ hướng về phía các ngươi hoàng đế đệ giao quốc thư, nghiêm chỉnh kháng nghị, mãnh liệt khiển trách. Đông Hưng hoàng đế mặc dù tức giận, nhưng địa thế còn mạnh hơn người, mình phương này thực lực trước mắt rõ ràng không chống nổi hai đội nhân mã, không thể làm gì khác hơn là trước tiên lời nói kéo dài thời gian, chờ đợi đại quân tới cứu viện. Đông Hưng hoàng đế cũng không nghĩ ra Tây Lương cùng Đột Quyết sẽ phái sai nhiều như vậy cường giả, hơn nữa còn là cùng nhau đến trước. Vậy hạ, quý quốc Hồng Diêm Thành xuất hiện dị tượng như thế, tuy nói Hồng Diêm Thành là quý quốc lãnh thổ, nhưng đây dị tượng đại biểu trọng bảo có thể là toàn bộ địa vực ẩn dưỡng mà thành, các ngươi không lẽ ăn một mình à? Thực lực chiếm thượng phong, Khâu Hề Nhân thái độ càng su cứng rắn.
Đúng vậy, ba chúng ta quốc hô vi gần gũi, có trọng bảo xuất hiện, tự mình tùy tình hình chia sẻ, lại nói đây Hồng Diêm Thành rời khỏi ta Đột Quyết cũng không xa, trong lòng đất ra trọng bảo khi có chúng ta một phần.
Lúa Mạch Thiền Một thanh âm càng vang vọng. Hai người vô liêm sỉ cưỡng từ đoạt lý, để cho Đông Hưng hoàng đế vô cùng phẫn nộ, nhưng phẫn nộ sau khi lại thấy buồn cười, kinh khủng này quang trụ đại biểu kinh trời nguy cơ, Tây Lương cùng Đột Quyết cư nhiên cho là trọng bảo nhú khỏi đất dị tượng, còn không xa vạn dặm đến trước đuổi để cắt đoạn. Kỳ thực, hai nước phái cường giả đến trước, xác thực là bởi vì cho rằng nơi đây có trọng bảo xuất hiện, nhưng không phải đây quang trụ dị tượng, mà là tình báo truyền hiệu lầm. Kia sương mù màu trắng tràn ra đường hầm sau đó, Hồng Diêm Thành liền phong bế đường hầm, tình phong khoa tin tức, báo cáo triều đình. Bởi vì thương vong khủng lồ, lại Hồng Diêm Thành hầm mỏ này hố quá là quan trọng, ngay sau đó hoàng đế đích thân tới. Nội thành hai nước thám tử cũng không có làm rõ đường hầm có chuyện gì xảy ra, chỉ nói là có đại sự, phong bế, hơn nữa hoàng đế đích thân tới. Hai nước vốn là đối với Hồng Diêm Thành linh thạch cực phẩm khoáng thèm chảy nước miếng, hiện tại phong tỏa tin tức, phong bế đường hầm, nhất định là có khủng khiếp đại sự, thậm chí là trọng bảo nhú khỏi đất, ngay sau đó đều phái cường giả đội ngũ xông vào Hồng Diêm Thành, đến trước hỏi dò. Hai cái đội ngũ đến từ biên giới hơi chút bố trí nghỉ ngơi, muốn đánh lại dò xét tin tức thời điểm, Hồng Diêm Thành đột nhiên toát ra lóa mắt quang trụ, cho rằng trọng bảo xuất hiện, lúc này mới mạnh mẽ xông tới cửa thành, chạy tới. Quang trụ là ở chỗ đó, các ngươi muốn đi điều tra, xin cứ tự nhiên. Biết được hai cái đội ngũ mục tiêu chỉ là đây quang trụ sau đó, Đông Hưng hoàng đế hoàn toàn yên tâm, nhắm vào quang trụ, đại độ nói ra. Đông Hưng hoàng đế thái độ làm cho hai người có chút nghi hoặc, càng có chút hơn thất lạc. Vốn định tụ tập tinh nhuệ, trong nháy mắt tập kích, đoạt lấy bảo vật, xem ra khả năng không lớn hơn rồi, hẳn không phải là trọng bảo gì xuất hiện, hoặc là trọng bảo đã bị lấy đi. Nơi này là Đông Hưng quốc biên giới, mình phương này nhất thời ưu thế, sẽ hướng theo Đông Hưng quốc cường viện đến mà mất, nhất định phải tại hắn nhóm viện binh đến lúc trước cha rõ ràng cũng rút lui ra khỏi. Như vậy đa tạ bệ hạ. Tây Lương cùng Đột Quyết hai cái đội ngũ ngự không hướng về phía đáy hố quang trụ bay đi, Đông Hưng hoàng đế khỏe miệng hơi quằn một hồi, cũng không nói thêm cái gì. Chương 448, Kỳ Lân Hữu Tí hai cái đội ngũ tại quang trụ trước mười mấy mét địa phương dừng lại. Khâu Hề Nhân, Lúa Mạch Thiền vừa cùng những cường giả khác trước đây cũng không thấy được sương mù màu trắng cùng đây quang trụ khủng bố, vừa mới chỉ là dùng thần thức quét lướt qua quang trụ, nhưng thần thức tiếp xúc quang trụ sau đó đều là trong nháy mắt bị cắn ướt, khiến cho bọn họ càng cảm thấy đây quang trụ thần bí, đối với quang trụ phía dưới rốt cuộc là vật gì cũng cảm thấy muôn phần hiếu kỳ, còn có một tia may mắn cùng trông đợi chỗ đó tồn tại trọng bảo. Mạch huynh, đây quang trụ cư nhiên thôn vệ thần thức, không cách nào kiểm tra, không biết Mạch huynh có ý nghĩ gì, chúng ta cùng nghiên cứu kỹ một hồi. Khâu Hề Nhân mỉm cười nói, đối với Đông Hưng hoàng đế thừa nhận, trong lòng ít nhiều vẫn có chút đắc ý. Khâu huynh khách khí, chúng ta vẫn là mau dò rõ, nơi đây cũng không hợp ở lâu, không bằng chúng ta song phương cắt phái một người vào bên trong kiểm tra một phen, Khâu huynh nghĩ như thế nào? Lúa Mạch Thiền vừa nói, được, cứ làm như vậy. Hai tên võ hoàng cường giả làm bộ liền muốn xông vào quang trụ, đột nhiên từ trong cột ánh sáng nhảy ra một bóng người, chúng cường người kinh hãi, rối rít trận địa sẵn sàng đón quân địch, bất quá định thần nhìn lại đều cười ha ha, người này quá mức quá dị, toàn thân tinh xích, cơ thể hơi hiện lên bạch quang, tướng mạo có chút đặc biệt, hơn nữa cánh tay một cái độ dày một cái mà nhỏ, tu vi gần võ tôn trung kỳ, có chút ngây ngẩn nhìn về phía xung quanh. Chính là Vân Phi, hơn 10 ngày liên tục tu luyện, để cho thần hồn có chút mệt mỏi, thêm nữa vô cực hỗn độn quyết đệ nhị trọng đã tiểu thành, lúc này mới nhảy ra quang trụ, chuẩn bị nghỉ ngơi một chút lại tiến vào tu luyện. Ai biết vừa mới nhảy ra quang trụ, lại bị một đám lao đầu vây quanh, giống như nhìn một chút vườn thú tinh tinh một loại vây xem, hơn nữa đột nhiên kịp phản ứng, trên người mình vẫn là sạch sẽ sạch sẽ. Lần này, ra đại sỉu. Làm sao vừa đưa ra nhiều người như vậy? Rất là lúng túng Vân Phi, nhanh chóng rời khỏi một bộ quần áo, luống cuống tay chân mặc vào. Tuấn Lãng khuôn mặt cũng biến thành đỏ bừng, gãi đầu một cái quét một vòng xung quanh đám này lao đầu, cũng bị đám người này tu vi sợ hết hồn, rõ ràng đều là võ hoàng cường giả. Đây thế giới dưới đất cư nhiên có nhiều cao thủ như vậy. Tiểu tử, ngươi từ bên trong ra, nói một chút tình huống bên trong đi. Khâu Hề Nhân trên cao nhìn xuống. Đối với Vân Phi, Tây Lương quốc cùng Đột Quyết quốc tự không thèm để ý, cho là Đông Hưng quốc phái đi vào bên trong kiểm tra. Hơn nữa, cũng không có chú ý đến Vân Phi nhảy ra sau đó, quang trụ độ sáng so sánh lúc trước muốn tăng lớn không ít. Nhưng quang trụ biến hóa, đứng ở đằng xa đường hầm danh giới Đông Hưng quốc hoàng đế cùng cung phụng lại chú ý đến, cái này người trẻ tuổi bí ẩn hẳn là có thể hấp thu bên trong cột ánh sáng cuồng bạo năng lượng, xem ra muốn giải quyết triệt để đây nguy cơ, thật đúng là trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Bên trong không có gì, chính là ngươi thấy quang trụ, bất quá thật nguy hiểm. Vân Phi tuy nói không sợ hãi,
nhưng cũng không muốn nhiều chuyện. Lại nói nhìn mình cánh tay phải trở nên như thế to thô và chắc chắn, so sánh cánh tay trái lớn gần gấp đôi, thành trong truyền thuyết cánh tay kỳ lân, có vẻ quá không cân đối. Đây cũng quá khó coi á, không sau này sẽ cứ như vậy đi. Đang âm thầm phiền muộn bật vì, tự nhiên đối với bênh váo hung hăng Khâu Hề Nhân không quá bị cảm. Tiểu tử, ta khuyên ngươi nói thật, nói. Quang trụ phía dưới là thứ gì? Khâu Hề Nhân trầm mặt xuống đến, giọng cũng hơi hơi tăng cao hơi có chút. Ta không có xuống phía dưới đi, cũng không biết phía dưới có cái gì. Vân Phi thuận miệng đáp. Trong lòng chính là chửi mình đần, ánh sáng trầm mê ở tu luyện, kỳ thực thật là hẳn thâm nhập quang trụ phía dưới, đi xem một chút động trong huyệt, có sáng kia ngọn nguồn địa phương rốt cuộc là có phải hay không tích trữ ở địa mạch, có thể hay không thông ngã xuống tâm tinh hạch địa phương, cho dù không thể đến đạt đến tinh hạch, ở đó ngọn nguồn địa phương tu luyện, hiệu quả hẳn sẽ càng tốt hơn một chút hơn. Hừ, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, xem ra phần thưởng ngươi hai cái bạn ai, ngươi mới có thể nói thật. Vân Phi thái độ, để cho Khâu Hề Nhân rất là khó chịu, huống chi là tại hai nước một đám cường giả phía trước, cảm giác mình không xuống đài được. Dựa vào võ hoàng trung kỳ thực lực tu vi, Khâu Hề Nhân phóng ra ngoại thần hồn chi lực trói buộc Vân Phi, đồng thời vung ra hai cái ngưng tụ bạt tay hư ảnh, hướng về phía Vân Phi gò má cấp tốc bay tới. Kia thần hồn trói buộc đối với Vân Phi mà nói đương nhiên không chịu nổi một kích, trong nháy mắt tránh phá, so sánh cánh tay trái lớn gần gấp đôi cánh tay phải, bởi vì Vân Phi cảm thấy bên trong tràn đầy sức bùng nổ lực lượng, nóng lòng phát tiết, liền chân nguyên cũng không bao phủ, trực tiếp vung quyền nên hướng đưa mắt nhìn trường ảnh. Tiểu tử này, kẻ đần độn a. Khâu cung phụng chính là võ hoàng trung kỳ, cho dù nó tùy tiện một đòn, cũng có thể đem ngươi đánh thành đống tạt bã, còn loại này tùy tiện mà ngăn cản. May mà Khâu cung phụng vẫn chỉ là muốn đánh bạt thai giáo huấn ngươi một hồi, không thì quái dị này cánh tay còn không nổ thành xương máu. Liền tu vi này còn muốn phản kháng, ngoan ngoãn bị đánh mặt đi. Hai nước cường giả đều mặt lộ khinh thường, lặng lẽ đợi quái dị này mà tiểu tử bị Khâu Hề Nhân giáo huấn. Nhưng lúc này, Khâu Hề Nhân trong lòng chính là kinh hãi, mình thần hồn trói buộc cư nhiên bị nó trong nháy mắt tránh thoát, làm sao có thể? Nho nhỏ võ tôn làm sao có đối kháng mình cái này võ hoàng trung kỳ thần hồn chi lực, chẳng lẽ là thần hồn loại mạnh vô cùng linh khí, không thì vì sao lại có thần hiệu như thế? Ngược lại đại hỉ, trước tiên bắt tiểu tử này, đến lúc đó bảo bối dĩ nhiên chính là mình. Phốc, phốc hai tiếng, hai cái ngưng tụ trường ảnh, yếu ớt giống như phá giống như giấy, bị Vân Phi quyền phải thoải mái đánh nát. Mọi người ngạc nhiên một hồi, nắm đấm kia đều thấy rõ, cũng không chăm chú chân nguyên, cũng chưa bao phủ chân nguyên khôi giáp, càng không mượn ngoại vật, chỉ dựa vào lực lượng thân thể cư nhiên như thế hời hợt đánh nát võ hoàng trung kỳ ngưng tụ quyền ảnh. Tuy nói Khâu cung phụng cũng không sử xuất toàn lực, nhưng đây cũng quá qua buông lòng đi. Hơn nữa trọng yếu nhất một điểm là tiểu tử này chỉ là võ tôn trung kỳ. Trải qua những ngày qua vùi đầu tu luyện Vân Phi, tu vi và thực lực đều bay một loại mà tăng mạnh. Người bình thường tại mỗi lần thực lực tăng mạnh thời điểm, trong lòng đều sẽ có một loại bành trướng cảm giác, mà giải quyết vấn đề này trực tiếp nhất biện pháp chính là vượt cấp chiến đấu, giảm một chút nguyệt khí. Vì vậy mà Vân Phi liền muốn mượn cái này ngạo khí 10 phần võ hoàng trung kỳ, nện mình một chút tu vi, đánh nát hai trưởng diễn viên. Tại mọi người vây xem khiếp sợ trong ánh mắt, chân nguyên chăm chú kỳ lần hữu tí, càng lộ vẻ to thô và chắc chắn, Vân Phi tung người nhảy lên, vung quyền lao thẳng tới Khâu Hề Nhân. Khâu Hề Nhân càng cảm giác làm đủ, một cái võ tôn trung kỳ tiểu tử, lại dám đối mặt khiêu khích mình, còn như lưu manh đánh nhau mở dạng, không có quyền thuật chiêu pháp, trực lăng lăng vào tới. Lập tức cũng sẽ không khách khí, chuẩn bị một đòn giết hắn, thu hắn thi thể, trở về tại lục soát trên người bảo vật. Vân Phi chưa khiến cho dùng vũ khí, Khâu Hề Nhân không thể, càng khinh thường ở tại trường kiếm ra khỏi vỏ, nở rộ cương khí tay phải nắm quyền tiến lên nên đón, tuy nói trong lòng khinh thường, nhưng vì mặt mũi, nhất định phải một đòn cường thế tiêu diệt Vân Phi. Vì vậy mà, thời gian cực ngắn, quyền phải mấy có lẽ đã dùng tới toàn lực. Song phương quyền tốc độ cực nhanh, phá vỡ không khí phát ra khiếu âm, Khâu Hề Nhân quyền phải phía trước, vết nứt không gian thỉnh thoảng chợt hiện. Oanh một tiếng vang trầm đục, cường thế võ hoàng trung kỳ một đòn cùng Vân Phi năm đấm khổng lồ đối diện đụng nhau. Va chạm địa phương không gian xé rách, tóe ra vài đạo không gian thu hẹp vết nứt, lóe lên một cái rồi biến mất. Tiếp tục Vân Phi giống như bị cấp tốc lưu tinh va chạm, đột nhiên bay về phía sau bên ngoài 100 mét. Chương 449, cường giả vây công tu vi chiến lệnh. Chân nguyên phẩm chất cùng hùng hậu trình độ khác biệt lớn, nằm ở tuyệt đối hạ phong Vân Phi bị một đòn mà bay. Ổn định thân hình Vân Phi, cảm giác cùng Khâu Hề Nhân đối chiến một đòn cánh tay phải hơi hơi phát nhiệt, bao phủ trên nắm tay chân nguyên khôi giáp đã sớm phá thoái, mơ hồ căng đau nắm đấm thật giống như đang bị rèn luyện huyền thiết, bên trong vẫn tích góp sức bùng nổ năng lượng, để cho Vân Phi có một loại để cho tại tiếp tục rèn luyện kích động. Thân hình biến đổi, giống như một đạo lưu tinh, lần nữa bắn về phía Khâu Hề Nhân. Quá cứng rồi. Tiểu tử này nắm đấm quá cứng rồi. Cái này so với kia phòng ngự linh khí còn cứng rắn hơn. Lúc này Khâu Hề Nhân có chút ngây ngốc mà nhìn mình quyền phải, theo bản năng lẩm bẩm. Vừa mới hai người nắm đấm ầm ầm đụng nhau, thân thể của mình mặc dù nguy nhưng bất động, nhưng bao phủ quyền thượng cương khí một đòn vỡ nát, quyền phải ra thịt cùng Vân Phi quyền phải trực tiếp đụng nhau, toàn bộ quyền diện cư nhiên chảy ra sức thịt, máu thịt bé bé, lâu này không gặp dây dứt kịch liệt đau nhức chuyển đến, để cho không thể tin được. Ngây người giữa, cảm giác một luồng chưa từng có từ trước đến nay khí thế lần nữa đè ép qua đây, bị đánh bay tiểu tử kia lại đã trở về, nhãn quang có thể là được, hắn nắm đấm cư nhiên hoàn hảo không chút tổn hại, quả đấm mình cường độ cư nhiên thua xa với hắn. Tiểu tử này quá quái dị rồi, tướng mạo đặc biệt, xương cốt quái dị, cánh tay một độ dày một mảnh nhỏ, võ tôn tu vi nhục thân liền vượt qua võ hoàng trung kỳ mình. Khâu Hề Nhân thu hồi lòng kinh thị, hoàn toàn mới ứng địch, sẽ không tiếp tục cùng ngay mặt đụng nhau, bắt đầu bằng vào tu vi và quyền pháp cùng đánh nhau. Vân Phi thấy vậy cũng sẽ không dồn sức đánh bằng mạnh, thái cực quyền ý khởi, phối hợp bốn bức thần du, bằng vào siêu cường nhục thân phòng ngự cùng thái cực tròn trịa như ý, vậy mà cùng Khâu Hề Nhân trên cái khó phân thắng bại.
Khâu Hề Nhân muốn bằng vào võ hoàng thần hồn chi lực áp chế, tự nhiên cũng là vô hiệu. Chân nguyên, quyền thuật nện vào tại trên người, tựa như cùng nện vào đang xoay tròn quả cầu bên trên, kinh lực trong nháy mắt liền bị tan mất hơn nửa, hiệu quả giảm bớt nhiều. Đứng ở bên cạnh Lúa Mạch Thiền nhìn một cái đến Vân Phi hai người đánh cho như dầu sôi lửa bỏng, bất phân thắng bại, hướng về phía một tên thuộc hạ làm cái ánh mắt. Tên kia đột quyết quốc võ hoàng đột nhiên tung người hướng về phía quang trụ bay đi. Người kia duy trì phi hành thuật thế, đầu dẫn đầu tiến vào quang trụ, tuy rằng vẫn còn ở hướng về phía quang trụ bay đi, nhưng thân thể biến mềm mại, hướng về phía rơi xuống, trước bay quán tính để cho cơ thể tiếp tục tiến nhập quang trụ, nhưng trên ống phun khói lưu chuyển khiến cho còn sót lại thân thể chậm lại, cuối cùng gần lưu một cái chân rơi xuống ở tại quang trụ màu trắng phụ cận. Quang trụ chậm rãi tán giật ra sương mù màu trắng bọc lại cái chân kia, chốc lát hóa thành hư vô tiêu thất. Trước mắt khủng bố một màn để cho các vị cường giả ngây ngẩn cả người, bao gồm đánh nhau đến Khâu Hề Nhân. Vốn là đối với đột quyết quốc một phe này dẫn đầu có người xông vào quang trụ, Khâu Hề Nhân vốn là rất là bất mãn, nhưng một tên võ hoàng không kịp hét thảm một tiếng, liền loại này tan thành mây khói, hóa thành hư vô, liền thần hồn đều không cách nào thoát khỏi, để cho lòng rung động không thôi, đây quang trụ quá đáng sợ. Mà lúc này mọi người lần nữa nhìn về phía Vân Phi ánh mắt đều thay đổi, vừa mới chính là đều tận mắt thấy người trẻ tuổi này, người chân chuồng, hoàn hảo vô khuyết mà từ nơi này quang trụ màu trắng bên trong nhảy ra, hắn là làm sao bây giờ đến? Liên võ hoàng cường giả đều trong nháy mắt chôn bụi, hắn cư nhiên ở bên trong thời gian dài ở lại mà không lừa bịp. Tâm thần bất định Khâu Hề Nhân bị Vân Phi liên tục mấy lần đòn nghiêm trọng, đánh vào trên lồng ngực, bay ra ngoài mấy chục thước, phun ra một ngụm tiên huyết, cư nhiên bị thương. Đem cho ta nó bắt giữ, không tiếc đại giới. Khâu Hề Nhân đột nhiên kịp phản ứng, quát lớn. Người trẻ tuổi này mặc dù có thể thuận lợi ra vào quang trụ, mặc dù có thể đối với võ hoàng thần hồn chi lực thì làm như không thấy, nhất định là nó trên người có nghịch tiên bảo bối, thậm chí có thể là thánh khí hoặc thần khí, nhất định phải bắt hắn lại, cướp đoạt nó bảo vật. Hơn nữa quang trụ bí ẩn cũng muốn tiểu tử này đến giải. Lấy Lúa Mạch Thiền vừa là đầu đột quyết quốc các vị võ hoàng cũng kịp phản ứng, cũng hướng về phía Vân Phi chen chúc mà tới. Nhất thời, mấy chục võ hoàng, trong đó không thiếu võ hoàng trung kỳ cường giả, cư nhiên đồng thời vây công chỉ có võ tôn trung kỳ Vân Phi. Một màn này để cho phương xa một mực quan sát Đông Hưng quốc hoàng đế cùng một đám võ hoàng cung phụng nhìn ngây người, đặc biệt là sau đó chạy tới những cái kia cung phụng, cũng chưa từng gặp Vân Phi nghịch thiên chiến lực, đối với hắn vừa mới có thể cùng võ hoàng trung kỳ Khâu Hề Nhân đối chiến mà không bại, đã khiếp sợ không thôi. Hôm nay, khổng lồ kia, để cho mình phương này hơn 10 người võ hoàng cũng không dám lấp kỳ phong mang hai nước cường giả đội ngũ đồng thời vây công, đây người trẻ tuổi bí ẩn còn không nên bị trong nháy mắt xé nát. Mười mấy tên võ hoàng đồng thời vây công, kia khí thế ngút trời, giống như hàng tỷ quân núi lớn, bất thình lình đè ép qua đây. Vân Phi nhanh chóng từ trong kim đan rút ra hỗn độn chi khí hình thành hỗn độn hộ cháo bảo vệ bản thân, băng hỏa lưỡng nghi kiếm cũng đồng thời ra khỏi vỏ. Tại quang trụ màu trắng bên trong liên tục hơn 10 ngày tu luyện, hôm nay hỗn độn chi lực đạt được rất đại bổ sung mãn, đối mặt tình huống như thế, Vân Phi cũng sẽ không keo kiệt, dùng hết khả năng từ kim đan bên trong hấp thu ra hỗn độn chi lực, chăm chú băng hỏa lưỡng nghi kiếm bên trong. Nhất thời, trong thân kiếm băng linh, hỏa linh một hồi nhảy cẫng hoan hô, thân kiếm chán ra chói mắt ánh sáng màu xanh, một luồng bệ nghệ thiên hạ khí thế bắn tung tóe lên trời. Thật mạnh mẽ kiếm thế, hảo kiếm ý sắc bén, lại là nghịch thiên bảo vật. Người trẻ tuổi này rốt cuộc là người phương nào? Vì sao lại có nhiều như vậy bà bối? Hai nước võ hoàng cường giả càng thêm điên cuồng, lấy Vân Phi làm trung tâm, phạm vi 100m địa phương chân nguyên quấy động, thần hồn chi lực bung ra. Vân Phi như thân sa vào đầm lầy, thân thể lại bị kia từng đạo cường đại chân nguyên nơi ràng buộc, tuy nói có hỗn độn hộ cháo bảo hộ, thân thể không việc gì, nhưng hành động chế ngự. Băng hỏa lưỡng nghi kiếm vòng quanh người nhanh đổi một tuần, đem cổ kia cổ chân nguyên chi lực trong nháy mắt chặt đứt, ngay sau đó băng hỏa lưỡng nghi kiếm một chiêu đóng băng ngàn dặm, để cho một đám võ hoàng nhất thời cảm giác hàn ý lang nhiên, loại này đại phạm vi công kích, phân tán công kích lực độ, vừa vặn để cho vây công một đám võ hoàng thân thể hơi hơi cứng đờ, trong nháy mắt khôi phục bình thường. Nhưng chính là đây hơi dừng lại, cho Vân Phi cơ hội thở dốc, từ nơi này mười mấy tên võ hoàng vây công trong vòng đây, nhảy ra cân nhắc bên ngoài 100m, sau đó chết thân tới gần quang trụ. Dựa lưng vào quang trụ, để bọn hắn không cách nào hình thành bao vây tư thế, Vân Phi cầm trong tay băng hỏa lưỡng nghi kiếm trước chỉ, tiếng nổ quát lên, chúng ta không thủ không đoán, tại sao hùng hổ dọa người? Tiểu tử, giao ra bảo vật trên người ngươi, còn có kiếm trong tay, chúng ta tha cho ngươi một mạng, nếu không, chết. Khâu Hề Nhân lời còn chưa dứt, trong tay linh kiếm hóa thành một đạo điện liên, hướng về phía Vân Phi bổ tới. Vân Phi trong lòng cũng giận dữ, nhiều người như vậy vây công, ngươi một cái võ hoàng trung kỳ cường giả lại còn tập kích, thật là lao không thể thủng. Độ không tuyệt đối. Vân Phi lời đồn băng linh, sau đó đem băng hỏa lưỡng nghi kiếm ném về phía Khâu Hề Nhân. Hừ, coi như ngươi thất thời. Khâu Hề Nhân nhìn đến như một đạo thanh quang một bản bay tới băng hỏa lưỡng nghi kiếm, trong lòng mừng thầm, nhưng trường kiếm trong tay vẫn chưa thu hồi, tiếp tục bổ về phía Vân Phi. Vân Phi giơ lên bao phủ hỗn độn chi khí hộ cháo kỳ lần hữu tí, cứng rắn chống đỡ Khâu Hề Nhân đạo kiếm quang kia. Ánh kiếm tuy nhỏ, nhưng có phá núi đoạn lĩnh lực đạo. Vân Phi kỳ lần hữu tí chặn lại kỳ phong sắc bén, nhưng Thái Sơn áp đỉnh một bản cự lực để cho Vân Phi quỳ một chân trên đất, dưới chân cùng đầu gối địa phương, lọt vào mấy tấc.